các ngươi tới tìm ta có mục đích gì? Địch Vô Pháp trực tiếp hỏi. Ngốc tử cũng nhìn ra được hai người này là chuyên môn tìm đến hắn, Khắc Lô Tô hiển nhiên cũng sớm liền nhìn ra, bất quá nơi này là Kim Cương Hoàng Cung, không người nào dám nháo sự, Khắc Lô Tô cũng liền bán A Đường một bộ mặt, tùy theo rời đi. Bên cạnh đi nói đi. Xìm bạ hừ một tiếng, đi đến một bên tới gần vách tường chỗ rẽ chỗ ngồi xuống. Địch Vô Pháp không quan trọng đi theo, sau khi ngồi xuống động tác cực kỳ mịt mở chỉ mình cổ áo chỗ một cái cúc áo. Xìm bạ ánh mắt chớp lên, hắc hắc hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía Gờ Dạ Sơ, chỉ thấy nữ nhân này đưa tay rút ra áo hầu bao, móc ra một cái bật lửa đốt lên một cây nữ sĩ thuốc lá. Hiện tại có thể hào hào nói, Địch Vô Pháp, ma sứ đại nhân trước đó tìm qua ngươi, hiện tại chúng ta lại tìm tới ngươi, liền là muốn cùng ngươi đạt thành kia một vụ giao dịch. Trước ngươi những cái kia yêu cầu, ma chu, ảnh ma các loại, đều có thể vì ngươi làm ra, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng vì tổ chức chúng ta phối hợp làm một chuyện. Xì bạ tùy tiện trực tiếp mở miệng nói. Địch Vô Pháp ánh mắt rơi vào Gờ Dạ Sở để ở trên bàn cái kia cái bật lửa bên trên, hắn đã chú ý tới mình trên người máy nghe trộm chờ đều đã bị yêu ớt quấy nhiễu. Đây là một loại kỳ dị từ trường lực lượng đang quấy rầy, bị hắn nhạy cảm tinh thần lực chuẩn xác bắt được. Địch Vô Pháp quay đầu nhìn về phía xa xa Khắc Lô Tô, đối phương đang cùng A Đường mấy người nói chuyện phiếm trò chuyện với nhau, hiển nhiên còn chưa phát hiện. Lao gia hỏa này đối ta ngược lại thật ra yên tâm. Địch Vô Pháp trong lòng cười khẽ, ngựa nằm trên ghế salon, cầm lấy Gờ Dạ Sở để lên bàn hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc lá nhóm lửa nói, hiện tại giao dịch điều kiện cải biến, ta cần muốn các ngươi ma sứ ngoài định mức vì ta cung cấp một bình đẳng cấp chí ít tại cấp B ma hạt tộc nọc độc, tốt nhất tại yến hội kết thúc về sau liền đưa đến trong tay của ta. Hắn nói một câu nói kia sau liền đứng dậy, cả sửa lại một chút vào áo, trực tiếp rời đi, sẽ không tiếp tục cùng hai người này nhiều làm trò chuyện, để tránh gây nên Khắc Lô Tô lòng nghi ngờ. Đẳng cấp chí ít tại cấp B ma hạt tộc nọc độc, hắn muốn cái đồ chơi này làm gì? Xì bạ cao mày dùng bàn tay tản ra Gờ Dạ Sở phun ra nhàn nhạt sương mù nói. Cấp B ma hạt tộc nọc độc có thể trong không khí liền truyền bá độc tính, trong vòng 5 giây liền có thể hạ độc chết một đầu man thể cảnh ma hổ, cho dù là đối kinh long cảnh cường giả cũng có cực lớn nguy hại. Chuyện này nhất định phải ma sứ đại nhân quyết định chủ ý. Gờ Dạ Sở hút miệng thuốc lá, sau đó bóp tắt tàn thuốc nói. Địch Vô Pháp rất mau tìm đến Bờ Rủ Sở. Cung vị này có thể để cho Khắc Lỗ Tô yên tâm tịch nhị gia tộc trưởng tử ở cùng một chỗ, hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, trọng yếu nhất là cái này vị điện hạ có thể vào hôm nay hiến hội sau tiếp xuống một chút thời gian bên trong, vì hắn xử lý một số việc. Ma sứ vậy mà sắp xếp người tại trận này long trọng yến trong hội cùng hắn bàn bạc, đây là hắn trong dự liệu lại cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Bất quá nếu là đối phương thật có thể vì hắn cung cấp ma hạt tộc nọc độc, đây tuyệt đối sẽ đối với hắn về sau một hệ liệt kế hoạch cung cấp cực lớn trợ lực cùng xác suất thành công. Hắn không có đi nhiều nghĩ những thứ này trong kế hoạch nguy hiểm nhất trọng yếu nhất một cái khâu, hết sức thu nhiếp mình ác ý cùng sắc cơ, để tránh bị Khắc Lô Tô sớm cảm ứng được. Chí ít tại trước mắt mà nói, vị này đáng thương lão giả còn bị hắn ngụy trang mơ mơ màng màng, đối với hắn cũng không có cái gì cảnh giác, đây chính là thành công bước đầu tiên. Chương 161, Phong Vũ Hiểm Sắc Cơ. Dài răng giặc mà quần quận sóng ngầm tiết tối. Đang tiến hành đến lúc đêm khuya mới từ ổ lỉ vị ạ nữ vương rút lui tuyên bố kết thúc. Địch Vô Pháp phát hiện Mạc Lăng Tuyên bọn người chẳng biết lúc nào đã rời đi. Tiệc tối bên trong tân khách quá nhiều, nếu như bọn hắn tận lực muốn vụng trộm chạy đi, trừ phi hắn nhìn chằm chằm vào, nếu không căn bản không có khả năng chú ý tới. Nhưng mà hắn không có khả năng nhìn chằm chằm vào đám người này, Khắc Lỗ Tô cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào đám người này. Chẳng qua nếu như Lý Hạt Tử đem hắn nghe lọt được, liền tuyệt đối sẽ để mắt tới Khắc Lỗ Tô. Cường Long không ép địa đầu xà, đại khái Khắc Lô Tô cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Hạt Tử bọn người dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Lý Sư Bá, cơ hội chỉ có một lần a, hy vọng ngươi có thể bắt ở. Địch Vô Pháp thầm nghĩ trong lòng, hắn cho Lý Hạt Tử đám người cơ hội cũng chỉ có lần này. Nếu như Lý Hạt Tử không bắt ở hắn cho ra cơ hội này, vậy liền chứng minh người này căn bản không có thành ý hợp tác. Nói trắng ra là, để Lý Hạt Tử xuất thủ trọng thương Khắc Lô Tô, chính là hắn muốn đối phương đưa trước một phần nhập đội. Bằng không hắn căn bản liền sẽ không thân tín người này cùng người này phối hợp. Bất quá dù cho Lý Hạt Tử không thể ra tay trọng thương Khắc Lỗ Tô vậy cũng không quan hệ, hắn còn có một cái khác hợp tác đối tượng, ma sứ. Nếu có thể từ trong tay đối phương lấy tới cấp B ma hạt tộc nọc độc, đối phó Khắc Lỗ Tô cũng sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Lui một vạn bước nói, tất cả đối tượng hợp tác cũng không được, bằng vào hắn thực lực bản thân, cũng không chút nào sợ hãi bất luận kẻ nào, chỉ là vậy sẽ phải phiền phức rất nhiều. Có thể hay không đánh giết Khắc Lỗ Tô như thế một cái kinh long cảnh cường giả thì càng tại cái nào cũng được ở giữa. Mẹ y e ơ, đêm nay có rảnh không? một rượu mái tóc màu đỏ quý tộc tiểu thư tới gần đến Địch Vô Pháp bên cạnh, đưa tay chủ động khoác lên cánh tay của hắn, xinh đẹp lệ gương mặt lộ ra hai cái lún đồng tiền tiêu dung, nói hơi có vẻ sứt sẹo cổ hạ lời nói. Địch tiên sinh đêm nay xem ra bể bộn nhiều việc. Bờ dù sơ mỉm cười nhìn xem Địch Vô Pháp, bồi theo đi tới cửa nói. Không, chúng ta vẫn là phải cùng rời đi. Địch Vô Pháp giật xuống cổ áo một cái nút thắt, đem giật xuống nút thắt kẹp ở giữa ngón tay, thuận tay đưa cánh tay từ quý tộc tiểu thư cổ tay bên trong rút ra, tiếu nói, hễ lẽ nạ tiểu thư, chúng ta vẫn là hẹn lại lần sau đi. Rượu mái tóc màu đỏ hễ lẽ nạ nghe vậy thần sắc hơi có thất lạc, tại mấy tên khác âm thầm chú ý bên này thần sắc mang theo giọng nịa mai cùng cười trộm quý tộc tiểu thư ánh mắt bên trong tiếc nuối nói, thật rất là tiếc nuối, vậy liền lần sau đi. Hai tên bảo tiêu kiêm lái xe bộ dáng người nhích tới gần, mang theo hễ lẽ nạ rời đi, đưa lên phía trước trong xe. Địch, ngươi thật sự là một cái không hiểu tình người thú vị, hễ lẽ nạ tiểu thư mời ngươi thế mà đều cự tuyệt. Bờ dù sở tới gần lắc đầu nói, sắc đẹp trước mắt còn có thể dừng cương trước bờ vực, đây mới là người làm đại sự, Địch Vô Pháp, chúng ta lần sau gặp lại. Thân hình cao lớn xỉm bạ đột nhiên từ một bên đi tới, đưa tay đối Địch Vô Pháp cười nói. Địch Vô Pháp ánh mắt chớp lên, vươn tay cùng nó cầm một chút, một cái cực kỳ nhỏ cứng rắn vật xuất hiện tại lòng bàn tay, làm hắn cảm giác được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp, lòng bàn tay cảm giác đều truyền đến một loại nhói nhói cực nóng cảm giác. Đây tuyệt đối là cực kỳ chuyện nguy hiểm vật. Địch Vô Pháp xác định đây tuyệt đối là hắn muốn, hắn bất động thanh sắc buông tay ra. Xìm bạ cười dưới, cùng gờ dạ sở cùng một chỗ theo A Lộ tướng quân rời đi. Bọn họ là ai? Khắc Lô Tô vào lúc này đến gần, nhìn xem xìm bạ cùng gờ dạ sở bóng lưng hỏi. Không rõ ràng, bọn hắn tựa hồ cùng cách Lai Nhị gia tộc có quan hệ gì, tìm ta hỏi thăm lần trước liên quan tới ngươi đưa ta kia hai đầu ma ưng nhân sự tình. Địch Vô Pháp nhún nhún vai, giữa ngón tay bình nhỏ kia bất động thanh sắc chứa vào hầu bao, đồng thời đem trong tay máy nghe trộm ngay trước Khắc Lỗ Tô mặt ném tới một bên trên đường. Lời hắn nói nửa thật nửa giả, khiến cho đa nghi Khắc Lỗ Tô trong nháy mắt đem lực chú ý chuyển rời đến cách Lai Nhị gia tộc, chuyển rời đến lần trước kia hai đầu tựa hồ không thế nào đơn giản ma ưng nhân trên thân. Chẳng lẽ kia hai đầu ma ưng nhân có cái gì lớn địa vị? Bọn hắn đều nói cho người thứ gì? Khắc Lỗ Tô nhíu mày lại, đi đầu đi ra khỏi cửa. Ai biết được? Ta hỏi qua bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không có lộ ra tin tức hữu dụng gì, chỉ là hỏi ta ma ưng nhân là có hay không đều đã chết, kia là tự nhiên. Địch Vô Pháp nói, cùng bờ rủ sở cùng một chỗ theo Khắc Lỗ Tô hướng về phía trước trở lấy đội xe bước đi. Trời càng đen hơn, mưa lúc đầu nhỏ, nhưng lúc này lại là một cái phích lịch, đinh thai nhức óc. Kinh lôi như rực sáng hung diễm chỉ riêng rắn xẹt qua chân trời. Hạt mưa liên thành tuyến, hoa một tiếng, theo cuồng phong, mưa to tựa như sập trời giống như phô thiên cái địa từ trên bầu trời nghiêng xuống tới. Đêm tối cuồng vũ, phong cao mà gấp. Khắc Lỗ Tô đi đến một thuộc hạ chống đỡ rủ dưới, nhìn xem tứ phía mênh mông đen kịt màn mưa liên tiếp âm trầm trời, trong lòng không hiểu hiện ra một loại cực kỳ không ổn suy nghĩ. Nhưng nhắc tới không ổn ở nơi nào, hắn nhưng lại từ đầu đến cuối khó mà nắm chắc đến đầu nguồn. Những cái kia siêu vũ tông môn ra hòa đâu? Hắn đột nhiên ngừng chân, quay đầu hỏi Địch Vô Pháp. Địch Vô Pháp mở ra tay, lắc đầu, ta không có cùng bọn hắn lại có tiếp xúc, bọn hắn có lẽ sớm rút lui đi. Khắc Lỗ Tô trầm ngâm, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, đột nhiên mắt sáng lên nói, ta ẩn ẩn phát giác được có một ít nguy hiểm, bờ dù sơ, ngươi cùng ta ngồi một chiếc xe, Vô Pháp, ngươi đơn độc ngồi một chiếc xe. Dứt lời. Hắn mang theo thần sắc trở nên có chút khẩn trương nghiêm túc bở rủ sở lên bộ kia dài hơn tử sắc rộn rõi sở. Địch Vô Pháp thần sắc cũng biến thành có chút nghiêm túc, nhưng trong lòng đem một ít suy nghĩ thu nhiếp, tại một lái xe hộ tống hạ chui vào khắc một chiếc xe bên trong. Rất rõ ràng lúc này Khắc Lỗ Tô đã cảm giác nhạy cảm đến nguy cơ, Địch Vô Pháp không rõ ràng đối phương phải chăng đã nắm được nguy hiểm đầu nguồn, nhưng bây giờ đã đối phương biết do gặp nguy hiểm vẫn là phải rời đi Kim Cương Hoàng Cung phụ cận, như vậy hiển nhiên đối phương tự nhận là mức độ nguy hiểm cũng không cao. Hai chiếc xe chui vào phô thiên cái địa màn mưa bên trong, uyển như gió lốc trong mưa hành xử đến trên đại dương bao la hai chiếc thuyền nhỏ, bị điên cuồng nước mưa nuốt hết. Gió thổi hung mãnh cực kỳ, lôi cuốn lấy nước mưa, bóc đi nhà cao tầng trên nóc nhà chỉ ra, nhổ tận gốc đường phố cái khác cây cối, cao đến một chút vùng ngoại ô hương trong ruộng máy xay gió phiến lá đều không cánh mà bay. Tại ngày này mênh mông đều là phong thanh tiếng mưa rơi trong đêm tối, tất cả sát cơ cùng dị động đều sẽ có được rất tốt che giấu. Tại rộng rãi con đường hai bên, có một đoàn người giống như băng lãnh tượng đá đứng ở nước mưa ở trong. Bọn hắn hai nữ ba nam, đều giống như không cái gì sinh mệnh khí tức, mặc một thân bó sát người màu đen đặc chất y phục dạ hành, hoàn mỹ dung nhập vào bóng đêm ở trong. Bọn hắn khỏe miệng nít, hai mắt nhắm nghiền, nước mưa vung vai tại trên người của bọn hắn, thuận kia từng cái môi mím chặt sừng trượt xuống, thuận cái cằm nhỏ rơi xuống đất. Không có người giao lưu, bọn hắn như từng cái chờ đợi thu hoạch sinh mệnh âm hồn, đem tinh khí thần chờ tất cả khí tức đều thu nhiếp ẩn nấp. Thậm chí quan sát bọn hắn sắp xếp thế đứng, tựa hồ thành một cái đặc thù trận hình, tạo nên một loại kỳ dị trận vực, làm đến bọn hắn hoàn mỹ hòa vào vùng thế giới này. Chương 162, ám tập. Mưa gió như chú. Hai lượng hào hoa kiệu xa tại cái này hô trời hào trong cuồng phong bạo vũ cũng bị che giấu tất cả ánh sáng hoa. Địch Vô Pháp bưng ngồi ở trong xe, huyền như lão tăng vào chỗ, mí mắt hơi đả, hô hấp cực kỳ nhẹ nhàng, tốc độ máu chạy cực kỳ chậm chạp, trái tim mỗi một phút chỉ nhảy lên 4-5 lần, giống như thành cái người chết sống lại, toàn thân khí tức đều phá lệ nội liễm. Nhưng lúc này hắn nhìn như gấu ngủ đông, âm lực lượng của thần lại tại tổ khiếu bên trong như một viên viên châu quay tròn xoay tròn, tùy thời dự báo lấy bất luận cái gì khả năng phát sinh nguy hiểm. Hắn ngồi xe phía trước, Khắc Lô Tô cùng Bờ Rủ Sơ ngồi xa hoa rồn rồn sờ ở phía sau, hai chiếc xe cách xa nhau không hơn 100 mét. Giang giác. Một đạo sấm sét đột nhiên xẹt qua chân trời, mưa một chút tử theo cuồng phong càng thêm điên cuồng bay xuống, kinh lôi dư quang đem quanh mình hai bên đường cây rừng chiếu sáng trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Khắc Lỗ Tô ngồi ở trong xe đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, toàn thân lông tơ không khỏi đều dựng đứng mà lên. Xoẹt một tiếng rồn dập tiếng thắng xe vang bên trong, rồn rồn sờ đột nhiên khẩn cấp phanh lại dừng lại. Nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện thực lực cơ hồ ở vào cựu đoạn đỉnh phong cấp độ lái xe, đã là không một tiếng động nằm ở trên tay lái, trước khi chết bàn chân giẫm đạp tại phanh lại, ngón tay nhấn xuống khẩn cấp phanh lại nút bấm. A. Bờ Rủ Sở phát ra thấp giọng hô, như gặp phải thụ lớn lao sợ hãi, nhịn không được tâm thần run rẩy thân thể cứng ngắc. Ngồi vững vàng. Khắc Lỗ Tô thanh âm vô cùng chấn định, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, đột nhiên truyền ra, chỉ một thoáng Bờ Rủ Sở liền thở nhẹ khẩu khí lại thanh tỉnh hoàn hồn. Bành. Nhưng vào lúc này, thân xe kịch liệt chấn động một cái, một cỗ mãnh liệt khí kình cách xe chống đạn môn trực tiếp truyền đến thân xe bên trong, thế mà hình thành cực kỳ kiếm khí bén nhọn, rào sát hướng Khắc Lỗ Tô. Kiếm khí này buôn tẩu như sấm, một thoáng đã đến giờ Khắc Lỗ Tô trước mặt, lại đột nhiên một phân thành hai, một đạo đánh giết hướng Bờ Rủ Sở, một đạo thẳng đến Khắc Lỗ Tô mặt. Kiếm khí như xương, kiếm ý tập kích người, khiến người toàn thân đều có loại da chóc thịt bong đâm nhói cảm giác, phảng phất đặt mình vào tại tràn đầy kiếm khí hải dương. Khắc Lỗ Tô đưa tay chộp một cái, đến mặt kiếm khí trực tiếp liền bị bóp nát, mà tập sát hướng Bờ Rủ Sở kiếm khí thì bị hắn bắt ở Bờ Rủ Sở một cái tay khác đột nhiên chuyển xuất lực lượng đánh tan. Bành! Cửa xe trực tiếp mở, sắp thực tới nói, là trực tiếp phiêu bay ra ngoài, gột rửa mở lớn phiến nước mưa, huyền như mưa gió bên trong phiêu diêu lá cây. Khắc Lỗ Tô nắm lấy Bờ Rủ Sở trực tiếp từ trong xe lướt đi. Chạy đi đâu? Một đạo kiếm quang bén nhọn giống như hàn long, linh động ngốn cong nhưng có khí thế, lưỡi kiếm phong hàn. Giống như linh như rắn vặn mèo, lại tựa như tia chớp nhanh chóng, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền vang, lại mang theo một đạo hắc ảnh, trực tiếp chui phá kiếng chống đạn tiến trong xe, trực đâm Khắc Lỗ Tô phía sau lưng. Cùng lúc đó, một tiếng quát chói tai bạo hưởng, kinh người thương ý lôi cuốn lấy một cỗ cuồng sư gào thét, lớn phiến nước mưa như hóa thành mũi thương, theo một đạo thân như trường thương nam tử chi thủ đột nhiên đâm ra. Siêu. Mảng lớn màn mưa ầm vang cuốn ngược, lại hiện ra một đầu cuồng sư cự thương đầu thương. Bành bành bành. Không khí rung động, thương pháp như dã hỏa cháy đốt, tích tích hạt mưa cuốn miên thành một mảnh như mưa nước hình thành hỏa diễm, nhào về phía từ cửa xe sau xông ra Khắc Lỗ Tô. Cách. Địch Vô Pháp đã khai cửa xe, đi xuống xe, tiện tay đem cửa xe ba một tiếng đóng lại, liền nghe được ngoài trăm thức truyền đến Khắc Lỗ Tô gầm thét. Tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, có hai cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đụng vào nhau, lại có một cỗ cực kỳ yếu ớt lực lượng tinh thần cũng cùng trong đó một cỗ lực lượng cường hãn phát sinh kịch liệt va chạm. Chợt kia yếu ớt lực lượng tinh thần huyền như trong gió tàn trúc, lay động mấy lần phi tốc thối lui về phía xa, hai cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trải qua cái này dừng một chút sông, phát sinh kịch liệt hơn đối hoanh. Trong đó một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đột nhiên yếu ớt 3-4 phần. Loại này tinh thần cảm ứng chỉ là sát na, Địch Vô Pháp liền lập tức nghe được thực chất tiếng vang cực lớn, cùng bạo khí lãng từ cái này bên cạnh điên cuồng tuyên tiết tới, thế mà khiến cho mảng lớn nước mưa hiện lên hình cung cuốn ngược, nguyên bản băng lãnh không khí hiện ra một tia nhiệt độ. Kia một chiếc rồn rợn sở cỗ xe cũng ầm vang hất tung lên. Tại mưa to như chú bên trong, một đạo hoàn toàn do to lớn màn mưa ngưng tụ mà thành bàn tay điên cuồng đánh ra, trong đó hai đạo nhân ảnh thoảng qua, một đạo kiếm quang như kinh long truy kích, đâm rách màn mưa bàn tay, cùng một đạo khác bóng người giao thoa mà qua. Hôm nay ngươi thương ta, mơ tưởng gặp lại Vũ Vô Đạo. Khắc Lỗ Tô thanh âm kiềm chế mà phẫn nộ, tựa hồ trung khí không đủ, dẫn theo Bờ Rủ Sở đã hôn mê thân ảnh nhanh lùi lại. Địch Vô Pháp trong mắt hiện lên một đạo cực kỳ yếu ớt hàn mang, thân ảnh nhoáng một cái, một bước 10 trượng, như ấm công xúc địa, liền muốn thẳng đến Khắc Lỗ Tô phương hướng mà đi. Chách chách chách, chạy đi đâu? Đột nhiên, một đạo âm trầm tiếng cười đột nhiên tại phía sau hắn bên tai vang lên, tựa hồ có một đầu ác quỷ kề sát tại phía sau hắn, hướng cổ của hắn bắt được một chảo. Ma sứ. Địch Vô Pháp sát na liền cảm ứng được đối phương tinh thần khí tức, không khỏi toàn thân lông tơ đều hoàn toàn dựng đứng lên, đối phương vậy mà lấn đến gần hắn gần như thế hắn đều chưa từng phát giác. Trong chớp nhoáng này trong lòng của hắn thầm mắng, chỉ có bỏ đi đi chặn giết trọng thương Khắc Lỗ Tô suy nghĩ, sau lưng một cái đuôi hổ đột nhiên chui ra, hung hăng rút đánh về phía đối phương. Ông! Đuôi hổ rút kích, tựa như một cái kéo, hung mãnh lăng lệ, liên tiếp phiến hạt mưa đều bị cắt may thành hai nửa, sau đó hóa thành nhỏ vụn mưa bụi. Nhưng mà chỗ cổ âm hàn cảm giác không giảm trái lại còn tăng, ma sứ giống như là hoàn toàn không thèm để ý hắn cái này hung ác một đuôi, bàn tay trực tiếp phải bắt tại cổ của hắn. Cút! Địch Vô Pháp đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước chân trái sau đá, làm ra một cái ngựa sau đạp tư thế. Bành! Lớn phiến hư không gợn sóng rung động, bị cường hoành khí kình tứ ngược. Địch Vô Pháp một cước này thế mà đá trật, có một loại mất lực cảm giác, kia cô âm hàn khí tức đã xâm nhập đến trên người hắn. Hắn cảm giác cái bóng của mình đột nhiên như yêu ma loạn lạc. Một cú cực kỳ mãnh liệt tinh thần xung kích đánh út về phía trong đầu của hắn, muốn đem hắn khống chế, khiến cho hắn giờ phút này thế mà tay chân đều có chút cứng ngắc, tựa hồ không nhận hắn khống chế. Nguyên lai ngươi là ảnh ma nhân. Địch Vô Pháp hừ lạnh, giờ khắc này tra rõ lai lịch của đối phương, hắn đã không còn giữ lại chút nào, yêu ma biến toàn lực thi triển ra, mặt mũi của hắn đều ở trong chớp mắt nổi lên một vòng giống như hình xăm bóng ma. Cấp một ảnh ma biến. Thân ảnh của hắn đột nhiên đều hư ảo một chút, trên thân âm lãnh cảm giác lập tức gọt yếu rất nhiều, tứ chi quyền khống chế lại lần nữa trở về. Tiếp như yêu ma loạn lắc chói buộc hướng hắn cổ họng cùng tứ chi cái bóng đột nhiên cực lực loạn chiến, tại tâm niệm của hắn hạ một chút xíu bung ra chói buộc, rút về đến dưới chân của hắn. Ảnh ma lực lượng, ngươi thế mà còn lợi dụng môn kia quỷ dị công pháp thôn vệ qua ảnh ma gen lực lượng. Một đạo lạnh lùng mà kinh ngạc thanh âm tại hắn bên tai vang lên, đột nhiên hắn bên cạnh thân hiện ra ma sứ thân thể. Đối phương như từ trong bóng tối ngạnh sinh sinh gạt ra, trống rông xuất hiện, tháo xuống kính dâm, hai đạo ánh mắt như cực điện, giống như đao tử cắt tại trên thân thể người, hung hăng một chảo chụp vào Địch Vô Pháp. Ngay cả như vậy, ngươi chỉ là man thể. Ma sứ lời còn chưa dứt, đột nhiên buồn bực hừ lên tiếng, quấy phong vân một chảo đột nhiên cùng Địch Vô Pháp quay người hung hăng chộp tới một chảo sờ đụng nhau. Hai cổ vô hình âm thần lực lượng hội tụ tại chảo ở giữa, phát sinh kịch liệt va chạm. Địch Vô Pháp như trợn mắt kim cương, khoe miệng đột nhiên hiện lên nhe răng cười, hai con ngươi tinh mang đại thịnh, cường thịnh lực lượng tinh thần theo một chảo này hung hăng thăm dò vào đối phương thể nội. A, ma sứ trợn mắt, thân ảnh liên tục hư ảo mấy lần. Ngươi, ma sứ vừa quằn quại. Đột nhiên Địch Vô Pháp móng vuốt lần nữa hung hăng kéo một cái. A, ma sứ khuôn mặt hoàn toàn méo mó. Chương 163, tiễn ngươi lên đường. Ngươi thế mà đã nhập kinh long. Ma sứ nhanh lùi lại. Thân hình tựa như một đạo hư ảo quỷ ảnh, tả hữu tránh nào, né qua Địch Vô Pháp theo nhau mà tới cuồng mãnh lợi trảo. Hắn mới nhất thời không quan sát, lại là bị Địch Vô Pháp đột nhiên buộc phát âm thần lực lượng ám toán một chút, một cái hữu tâm, một cái vô ý, tự nhiên là tinh thần bị thương, thần hồn rung chuyển, lúc này đầu óc còn cũng hơi có chút choáng váng. Sư bá. Một bên khác, Mạc Lăng Tuyên người mặc y phục dạ hành cướp đến Lý Hạt Tử bên cạnh, ánh mắt lại nhìn về phía nơi xa Địch Vô Pháp cùng ma sư dây dưa thân ảnh. Không đợi nhìn xem kẻ này thực lực. Lý Hạt Tử tại ngã lật rồi rồi sở xe dừng đứng lại, lắc đầu nói. Ma sứ, xem ra ngươi là hoàn toàn không cùng ta giao dịch tâm tư. Thế mà còn dám động thủ với ta. Địch Vô Pháp liên tục số chảo chưa từng bắt chúng ma sứ, lạnh hư một tiếng đột nhiên bay sông mà lên, há mồm hét to, chảo ảnh trung điệp phủ xuống, thiên địa rung chuyển, chung quanh mưa gió cuốn tới, thế mà theo tinh thần dị lực lợi chảo hóa thành trùng điệp cự chảo tấn công. Dừng tay. Ma sứ kêu to. Đông nhiên phía sau cái bóng lấp lóe, hóa thành ba đầu sáu tay quỷ ảnh sáu tay che chở toàn thân, đột nhiên nhảy lên, bành một tiếng tự trọng trọng vũ nước cự trảo bên trong xuyên thẳng qua. Đại lượng mở mịt hơi nước bị đâm đến bốn phía, ma sứ thân ảnh liên tục hư ảo mấy chục lần, tùy tiện liền tá khai nước mưa cự trảo bên trong ẩn chứa Địch Vô Pháp lực lượng tinh thần. Hắn hóa thành một đoàn hắc quang liên tục thối lui mấy chục trượng bên ngoài. Địch Vô Pháp như bóng với hình mắt lạnh như điện đuổi theo, tay nắm quyền ấn, cùng ngày một truy. Như đồng thời đảo ra sáu tay, trong miệng phát ra tựa như vương giả gầm thét. Lục Tí Thiên Vương Quyền. Mặt đất nước bùn, bầu trời nước mưa, chung quanh tất cả đồ vật đều trong nháy mắt tại Địch Vô Pháp lưng sau khi ngưng tụ thành một tôn cao lớn vô cùng thiên vương thân ảnh, lôi cuốn kinh khủng vô song khí thế cùng tinh thần uy áp, theo hắn một quyền rủ xuống sát vậy, vậy thiên vương thân ảnh như núi đổ, ầm vang ở giữa sáu quyền như trụ lớn, vọt tới ma sứ. Bành. Đất rung núi chuyển. Kiên cố hắc yến mặt đất đều bị nện gõ ra to lớn cái hố nhỏ, rạn nứt vết tích bốn bố, một cỗ dung chuyển trời đất vương giả tinh thần càn quét bát phương. Mấy tiếng kêu thảm thiết từ đạo bên cạnh trong rừng truyền ra, xì bạ đám ba người thân ảnh ở trong rừng lảo đảo thối lui, nằm sấp dưới đất run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Ma sứ thân ảnh xuất hiện tại ba người này bên cạnh, thần sắc trở nên rất khó coi, mặt mũi già nua bên trên viết một chút chật vật, gắt gao nhìn chằm chằm Địch Vô Pháp. Ta nói dừng tay, Địch Vô Pháp, nếu như ngươi nói sớm ngươi có kinh long cảnh thực lực, ta căn bản sẽ không ra tay với ngươi. Ma sứ kiêng kỵ nhìn thoáng qua xa xa Lý Hạc Tử, không mỏ ra đối phương là địch hay bạn, lại trừng mắt Địch Vô Pháp hung dữ truyền âm nói. Địch Vô Pháp nhẹ hừ một tiếng, thần sắc lạnh lẽo, truyền âm tới giao lưu, ngươi mỗi lần xuất thủ hỏng chuyện tốt của ta, Khắc Lỗ Tô hiện tại đã trốn, nếu như ngươi còn muốn cùng ta tiếp tục giao dịch, vậy trước tiên giúp ta xử lý Khắc Lỗ Tô, nếu không. Địch Vô Pháp lời còn chưa dứt, bước chân đạp mạnh, thân ảnh chỉ một thoáng đã đến 10 trượng bên ngoài, lại ngay cả vượt mấy bước liền biến mất ở phía trước màn mưa bên trong. Xử lý Khắc Lỗ Tô. Ma sứ một trận do dự, nhưng chỉ một thoáng vẫn là thân ảnh lướt qua biến mất tại màn mưa bên trong. Đi, chúng ta theo sau, không thể để cho cái này giảo hoạt tiểu tử chạy. Lý Hạt Tử hư lạnh, lúc này liền muốn gắt gao đi theo. Vậy mà lúc này một đạo tinh thần truyền âm lại là đột nhiên tại đầu góc hắn vang lên. Lý Sư Bá, hiện tại Khắc Lỗ Tô bị ta truy sát, ngươi như là nhân cơ hội hiện tại đi hướng ảnh anh tổ căn cứ địa, tất nhiên có thể vụng trộm cứu ra Vũ Vô Đạo, nhưng nếu là theo sát ta mà đến, vậy coi như bỏ qua thời cơ. Câu này truyền âm quả thật làm cho Lý Hạt Tử bước chân đột nhiên dừng lại, thần sắc trở nên có chút khó coi. Sư Bá. Dương Tương Giang chấp thương nhanh chân đi đến, nước mưa rơi ở trên người hắn, tựa như khỏa khỏa chân châu đều bị đẩy lùi. Mới hắn một thương tạm thời ngăn trở Khắc Lỗ Tô thế đi, mặc dù cũng bị Khắc Lỗ Tô đánh bay, nhưng lại cũng không thụ trọng thương, chỉ trận chiến này liền có thể đặt vững man thể vô địch địa vị, nhưng mà thần sắc lại không có nửa điểm vui mừng. Hắn từ cao ngất, từ đầu đến cuối cho rằng đều so Địch Vô Pháp mạnh hơn, nhưng bây giờ mới phát hiện Địch Vô Pháp đã là kinh long cảnh cường giả, mà hắn còn tại man thể cảnh đảo quanh, hai người chênh lệch thực sự quá rõ ràng. Ngươi lái xe, chúng ta đi, lập tức đi cứu Vũ Vô Đạo. Lăng Tuyên, giải quyết hết người phía trước. Lý Hạt Tử quyết định thật nhanh hạ đạt chỉ lệnh. Hiện tại đúng là một cái cực thời cơ tốt, Khắc Lỗ Tô bỏ chạy mà đi, Địch Vô Pháp truy kích mà đi, tại Lý Hạt Tử xem ra, đây chính là chó cắn chó, cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Ông. Dũng Dư Sơ động cơ vang lên dễ nghe vù vù, bị cấp tốc khởi động, Lý Hạt Tử cùng Dương Tương Giang mau chóng đuổi theo. Mạc Lăng Tuyên khẽ thở dài một cái, nhìn ban đêm kính mắt hạ đôi mắt đẹp nhìn sang Địch Vô Pháp rời đi phương hướng, thân hình mở ra, như xuyên hoa hồ điệp, mang theo hai gã khác sư đệ muội, cấp hướng về phía trước đố cố xe. Băng lãnh hạt mưa đập nện tại Khắc Lỗ Tô trên mặt, hắn sắc mặt xanh xám, trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ tại não hải lướt qua, cường hãn cảm giác cùng tư duy phân tích lúc trước từng màn, rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng chửi nhỏ. "Ét hít, Địch Vô Pháp." Hắn rốt cục đẩy ra tất cả mây mù, bắt được nguy hiểm đầu nguồn. Có thể trong nháy mắt hắn đột nhiên ngừng chân, dẫn theo bờ rủ sở thân hình đỉnh trệ tại rừng hoang ở giữa, quay người nhìn chắp sau lưng chậm rãi tới gần một người. "Ngươi làm sao dám?" Khắc Lỗ Tô cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi vô cùng phẫn hận đạo, hai mắt tựa hồ cũng thiêu đốt thành hai đoàn lửa giận. "Tôn kính Khắc Lỗ Tô đại nhân." Địch Vô Pháp đi bộ nhàn nhã đi tại nước mưa vũng bùn bên trong, lại đủ không nhiễm bụi, có chút xoa ngực làm lễ, trên mặt mang nhân vật phản diện thức giọng mỉa mai cười lạnh, "Để ngươi làm đại nhân đã làm rất lâu, hôm nay ta tiễn ngươi lên đường." "Chỉ bằng ngươi?" Khắc Lỗ Tô đột nhiên thở ra một hơi, tiện tay ném đi, bờ rủ sợ tựa như bị một cỗ vô hình khí kình dính dấp, trực tiếp phiêu bay ra ngoài, rơi trên mặt đất sau bị đánh thức, thần sắc mê mang mà kinh dị nhìn bốn phía. Đương nhiên Địch Vô Pháp nhìn cũng không nhìn bờ rủ sờ một chút, bước ra một bước một thoáng thời gian đã đến Khắc Lỗ Tô trước mặt, hắn không bước như tiễn, một quyền đánh ra, quanh mình hạt mưa lôi cuốn lấy đại lượng không khí chấn động nguyện như sóng chiều, mang theo chói tai không khí gào thét âm thanh xé gió, bao trùm hướng Khắc Lỗ Tô. Cái này đương nhiên đó là ba động thiên quyền. Trung quanh tất cả hạt mưa đều theo cái này một vòng quay tròn xoay tròn phảng phất đạn kích xạ hướng Khắc Lỗ Tô. Nước mưa cùng không khí cuồng phong hội tụ thành một cái cự hình nguyện như sóng chiều nằm đấm. Dung chuyển trời đất, quỷ thần kinh tránh, ngươi ẩn tàng sâu như thế, thật là làm cho ta không nghĩ tới. Khắc Lỗ Tô thở dài một tiếng, hai con ngươi đột nhiên sáng lên nguyện như bó đuốc quang mang, hắn đưa tay chộp một cái, năm ngón tay như cầu, lăng lệ bá khí, giống như diều hâu kích xuống dưới. Bành! Thủy triều cự quyền bị một chảo ầm vang bóp nát. Địch Vô Pháp lại nhìn cũng không nhìn, thân ảnh xuyên qua đến Khắc Lỗ Tô khía cạnh. Bàn tay giả dích nhu nhu vỗ nhẹ nhẹ ra, tựa như tây tử hoàng cát, lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm lực lượng kinh khủng cùng để cho người ta xa vào giả dích tình ý. Khắc Lỗ Tô sắc mặt đột biến, suýt nữa sa vào tại cái này nhu tình một trong lòng bàn tay, lông mày cũng không khỏi run rẩy hai lần. Đột nhiên hắn cảm giác hai chân cứng ngắc, một cô âm lãnh khí tức lan khắp toàn thân. Chương 164, tiễn ngươi lên đường. Phụ thân. Bở rủ Sở Kinh hô kêu to. Cái gì? Khắc Lỗ Tô hoảng hốt toàn thân lạnh buốt, tại cái này muốn mạng mấu chốt giao thủ một khắc, hắn thế mà hai chân đột nhiên cương trực vô pháp di động, thậm chí loại kia toàn thân âm lãnh cảm giác chỉ một thoáng liền lan khắp toàn thân, khiến thân thể của hắn không khỏi dừng lại một sát na. Chính là cái này một sát na, đối với cao thủ so chiêu mà nói, chính là sinh tử đã phân trong nháy mắt. Địch Vô Pháp nhu nhu giả dích một trường không trở ngại chút nào từ Khắc Lỗ Tô dưới nách xuyên qua, nhẹ nhàng đặt tại Khắc Lỗ Tô ngực trái. Phúc! Một tiếng phảng phất khí cầu thoát hơi tiếng vang truyền ra, Khắc Lỗ Tô hai mắt bạo lồi, trực tiếp một ngụm máu tươi hỗn hợp có trái tim trở nội tạng mảnh vỡ cuồng bắn ra. Huyết vụ trên không trung tản ra, bị nước mưa cấp tốc cọ rửa đến mặt đất vũng bùn bên trong, mùi huyết tinh sông vào mũi. Khắc Lỗ Tô phát ra kêu thê lương thảm thiết, hai mắt hiện ra vẻ điên cuồng, thân hình theo Địch Vô Pháp cái vô này gần như phiêu lơ lửng, khí thế trên người tựa như sôi trào nước sôi đột nhiên trướng lên, trong nháy mắt tránh thoát loại kia toàn thân bị trói buộc cảm giác. Dược diệt. Khắc Lỗ Tô phun máu kêu to, song trưởng xẹt qua quỷ dị quy tích, giống như hút nhiếp không khí cùng tất cả ánh sáng tuyến, mang theo mạnh mẽ tinh thần chấn nhiếp, trong lúc mơ hồ giống như thiên địa đều đang lắc lư, phô thiên cái địa đánh về phía quanh người. Phảng phất như là một cái mặt trời nhỏ bạo phát, theo Khắc Lỗ Tô song trưởng vung ra, có ít lấy vạn đạo kinh người rực ánh sáng trắng tuyến phảng phất cực quang lướt qua bát phương, truyền bá tản ra khiến người kinh khủng sắc bén khí tức cùng tinh thần đâm xuyên lực. Nước mưa bị bốc hơi, thiên địa một mảnh trắng lóa, ma sứ phát ra buồn bực hừ hóa thành bóng đen nhanh lùi lại, mặt đất bị cày mở mấy ngàn đạo thanh tích vết tích. Địch Vô Pháp hai con ngươi thít chặt gầm nhẹ một tiếng, toàn thân quần áo sụp đổ, mai rùa dữ tợn, đồng thời một đạo phát ra kim hoàng dày đặc hình chung lồng khí hiện lên ở bên ngoài thân, còn xoắn tới nước mưa hóa thành đạo đạo xiềng xích lực lượng tinh thần quấn quanh quanh thân. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trắng lóa tia sáng cùng Địch Vô Pháp quanh người kim trung lồng khí phát sinh va chạm kịch liệt, từng đạo tinh thần đâm xuyên lực tạo thành tia sáng tựa hồ ngân châm, đâm xuyên qua kim trung cùng xiềng xích, bộc phát chói tai oanh minh, đánh vào Địch Vô Pháp dày đặc mai rùa bên trên. Lốp bốp một trận hạt đậu nổ kịch liệt tiếng vang bộc phát, mặt đất bùn đất tung bay, nước bùn văng khắp nơi sau bị bốc hơi, đại lượng xương trắng bốc hơi bên trong, Khắc Lỗ Tô thổ huyết bay lượn mà ra. Một bả nhấc lên bờ rủ Sở Thất Kinh thân ảnh liền muốn rút đi. Ma sứ. Địch Vô Pháp phát ra đè nén gầm thét. Một đạo cái bóng thật dài lướt qua mặt đất, hóa thành nguyện giống như xúc tu bàn tay, đột nhiên chộp vào bờ rủ Sở trên mặt bàn chân, khiến cho Khắc Lỗ Tô liền muốn chạy trốn thân ảnh lại là trì trệ. Cút. Khắc Lỗ Tô mặt như giấy vàng, cái trán tràn đầy mồ hôi, một trưởng vỗ ra, mặt đất tầng đất chấn động, hình như có một cỗ lực lượng vô hình truyền tới lòng đất. Đồng thời một đạo cực kỳ sắc bén khí kình đã từ Khắc Lỗ Tô trưởng duyên lướt đi, trực tiếp liền đem Bở Rủ Sở con kia bị bóng ma xúc tu vồ lấy bàn chân chặt đứt. A, Bở Rủ Sở hai mắt trắng dã, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Khắc Lỗ Tô khuôn mặt tàn nhẫn dẫn theo thân ảnh đột nhiên vọt lên chạy trốn. Nhưng mà một tiếng ưng gáy đột nhiên to rõ truyền ra, kim quang lướt qua, Địch Vô Pháp biến thân thành một đầu toàn thân kim vũ kim ưng, vô cánh một cái liền chỉ một thoáng đuổi kịp Khắc Lỗ Tô thân ảnh. Xoẹt xẹt. Ưng chảo sắc bén vô song, hung hăng vồ xuống. Khắc Lỗ Tô giờ phút này thân thể bị trọng thương, lại lần nữa bị Địch Vô Pháp dây dưa bên trên, đỡ trái hở phải hét giận dữ liên tục, dần dần lại là khí tức bể bại, rốt cục bị Địch Vô Pháp sắt cánh một cái, bổ vào cánh tay chỗ, nguyên cả cánh tay đứt gãy, xương sườn mở ra, người như phá túi vải bay ra đụng ngã một cây đại thụ, ngã nhào trên đất. Phụ thân. Bở Rủ Sở bị chiến đấu dư ba đánh thành trọng thương, bay té ngã mặt khác một chỗ, nằm ở nước mưa bên trong rẽ rủa đứng lên. Thần sắc đã toát ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cường đại như thế phụ thân thế mà bị Địch Vô Pháp đánh thành như vậy bộ dáng chật vật, càng không nghĩ đến Địch Vô Pháp thế mà dám can đảm phản bội, lại có thực lực mạnh như vậy, lại dám giết phụ thân của hắn. Hết thảy đều lộ ra như thế không chân thực, để Bở Rủ Sở lúc này cảm giác hai chân như nhũn ra, như rơi vào ngộng. Khục khục. Khắc Lỗ Tô ho ra máu tươi, thần sắc cấm lệ, dãy rủa lấy từ mặt đất ngồi dậy, khuôn mặt đã hiện ra màu xám trắng. Trái tim của hắn vỡ tan, cỗ này nhục thân căn bản là không có cách kiên trì quá lâu, dù cho âm thần đủ mạnh, treo chống đến hắn hiện tại chiến đấu đến một bước này, vậy cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn cảm thấy tâm thần mỏi mệt, theo sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, theo nhục thân cấp tốc lạnh buốt xuống dưới, lực lượng tinh thần của hắn cũng đang nhanh chóng trôi qua, suy yếu. Nhân thể chính là tinh khí thần hợp hai là một, tinh khí như tán, thần cũng khó tổn. Chí ít kinh long cảnh cường giả còn không đạt được nhục thân diệt về sau. Tinh thần vĩnh tồn truyền thuyết kia bên trong một bước. lúc này Khắc Lỗ Tô như có thể kịp thời đạt được công nghệ cao chữa bệnh kỹ thuật trị liệu, bằng vào kinh long cảnh cường đại khôi phục lực lượng, còn có thể lại tố trái tim, kéo dài một hơi lại xuống tới. Nhưng bây giờ như thế tình hình, địch vô pháp há lại sẽ cho hắn cơ hội này. Ta tự nhận không xử bạc với ngươi thế mà phản bội ta. Khắc Lỗ Tô dựa vào trên tàng cây, bàn tay gắt gao tích lũy ở ngực trái, tận lực để thể nội huyết dịch tại vỡ vụn nơi trái tim trung tâm hội tụ, để tinh khí giảm bớt tản mạn khắp nơi tốc độ. Hắn hai con ngươi lúc này tinh quang bốn phía, âm lực lượng của thần luyện giống như rắn bàn thành trận tại tổ khiếu bên trong, nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Hắn âm thần lực lượng đang không ngừng suy yếu, khí tức cũng đang nhanh chóng rơi xuống. Ta phản bội ngươi. Địch vô pháp cười khẽ, ngươi chuẩn bị cho ta kia gen dược dịch, ta sẽ cho bờ rủ sờ lưu lại, ngươi an tâm đi thôi. Hắn dứt lời, thân ảnh như quỷ mị tới gần Khắc Lỗ Tô, giữa trời một trường rơi xuống, mặt đất hạt mưa ầm vang tán loạn, thành một mảnh màn mưa gắt gao sát mặt đất. Một cú cực kỳ cường hãn lực áp bách từ bàn tay của hắn mà hàng, vẹn vẹn trên tinh thần cường đại áp lực liền làm xa xa bờ rủ sở cảm thấy tâm thần biến thành màu đen, cơ hồ ngạt thở. Kẻ yếu thương thân, cường giả hao tổn tinh thần. Địch vô pháp căn bản không cho Khắc Lỗ Tô thời gian trì hoãn cùng cơ hội, không muốn cùng nói nhảm, muốn trực tiếp đem nó đánh chết. A a a. Khắc Lỗ Tô giống như điên cuồng, mặt phi nộn gò má đến lúc này trắng bệch một mảnh không nói, thế mà còn cấp tốc gầy gò khô quắt xuống. Cái này thời khắc sống còn hắn vô cùng không cam lòng, cho dù là chết cũng muốn đem hết toàn lực không tiếc hy sinh tất cả tinh khí nuôi nấng âm thần, phát huy ra mạnh mẽ đáng sợ một kích. Ầm ầm. Như có bình một tiếng sấm dậy nổ vang, một cỗ lực lượng vô hình hóa thành hình khuyên sóng xung kích khuyết tán bát phương. Hạt mưa sụp đổ hóa thành mây mù trải qua gió thổi qua, tràn ngập thiên địa, trong rừng ẩn núp run lẩy bẩy tiểu trùng đều thân thể cự chiến khí tức hoàn toàn không có, đều đã bị lực lượng tinh thần giết chết. Thoáng chốc ở giữa, trong rừng hoàn toàn tĩnh mịch. Địch vô pháp não hải hơi có mê muội, sắc mặt hơi đỏ lên, đứng chết chân tại chỗ thật lâu vì động. Bên cạnh, Khắc Lỗ Tô thân thể cứng ngắc, tựa như thây khô, khô quắc như phơi khô cây long nhãn hai mắt nộ trừng, triệt để hình thần câu diện. Thật ác độc thủ đoạn, thật là lòng dạ độc ác, ngươi không làm ma nhân là đáng tiếc. Ma sứ thanh âm phiêu phiêu đáng đáng, đột nhiên đánh vỡ trong rừng tĩnh mịch, tại địch vô pháp bên cạnh vang lên. Chương 165, một tay che trời. Tàn thi, chân gãy, huyết thủy hỗn hợp có nước bùn, cành khô lá héo hứa hạ nằm không ít sinh linh bị lực lượng tinh thần xóa bỏ sau cứng ngắt thân thể. Tĩnh mịch trong rừng tựa như thành một mảnh tu la sát lục tràng, bốn phía đều tràn ngập một loại kiềm chế mà khí tức kinh khủng. Ma sứ thân ảnh uyển như quỷ mị, xuất hiện ở địch vô pháp ngoài 10 trượng đứng vững. Địch vô pháp quay người, sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong tay lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái nho nhỏ chứa một nửa chất lỏng màu xanh biếc ống nghiệm bình. Tại ma sứ có chút ngưng tụ trong ánh mắt hắn liền đem cái này ống nghiệm trong bình dược dịch uống một hơi cạn sạch. Hờ vê đút 4 an dưỡng dịch. Ma sứ thanh âm kinh ngạc, lạnh lẽo bờ môi phát ra một tiếng hừ nhẹ, thuốc này dịch lại là rất chân quý a. Cung an toàn của ta khách quan, nó chân quý liền không đáng giá một đồng. Địch vô pháp cười cười, đem rông tuyết ống nghiệm bình bóp chặt lấy, cường hãn khí kình trực tiếp đem cái bình chấn vỡ thành bột phấn. Ma sứ híp mắt lên hai mắt hừ lạnh, ngươi còn lo lắng ta sẽ ra tay với ngươi? Địch vô pháp cười nhún nhún vai, ta tùy thời tùy chỗ đều sẽ phòng bị bất luận kẻ nào, để ma sứ đại nhân ngài chê cười. Ma hạt tộc nọc độc ta đã cho ngươi, cũng giúp ngươi xuất thủ đối phó Khắc Lỗ Tô, chúng ta giao dịch ngươi cũng nên bắt đầu nhìn thẳng vào, nếu không ta không ngại đưa ngươi giết chết Khắc Lỗ Tô tin tức này cấp tốc tuyên truyền đi. Ma sứ cười lạnh nhìn chằm chằm địch vô pháp hai gò má. Yên tâm, ma sứ đại nhân, ta từ trước đến nay là cái thủ tín người. Địch vô pháp nói chuyện ma quỷ. Từ ma ưng nhân trạng thái bên trong chậm rãi khôi phục nguyên hình, khẽ vươn tay, cánh tay phải nhúc nhích bành trướng hóa thành năm đầu ma mãng, phun tinh hồng lưỡi, miệng mở lớn trực tiếp đem Khắc Lỗ Tô thân thể nuốt xuống. Hắn cảm giác lòng bàn tay truyền đến đại lượng nóng rực năng lượng, cấp tốc đền bù mới nguyên khí hao tổn, thậm chí còn có càng nhiều năng lượng có dư. Ma sứ nhìn qua địch vô pháp kia xích hồng lần phiến năm đầu cự mãng cánh tay, da mặt có chút rút xúc, hơi lui về sau hai bước nói, ngươi muốn ảnh ma, ma chu trở dị tộc đều rất chân quý. Muốn ta thỏa mãn ngươi những này yêu cầu khác, ngươi trước hết giúp chúng ta hoàn thành giao dịch cần làm được sự tình. Hắn thời khắc cảnh giác, cảm giác trước mặt cái này địch vô pháp mặc dù chỉ là tấn thăng kinh long cảnh không bao lâu ra hỏa, nhưng lại hết sức nguy hiểm, sức chiến đấu quá mức bưu hãn, cho dù hắn là ảnh ma nhân cũng nhất định phải cùng người này bảo trì một cái cảnh giới khoảng cách. Địch vô pháp ánh mắt lại nhìn về phía mặt khác một bên bờ rủ sở. Hiện tại Khắc Lỗ Tô đã chết ở trong tay của hắn, thi thể đều bị ma xà thôn phệ. Tiếp xuống một hệ liệt kế hoạch có thể hay không áp dụng, bờ rủ sờ liền là trong đó trọng điểm. Hắn băng lanh khỏe miệng vểnh lên nói, ma sứ đại nhân, ta cũng không ngại cùng các ngươi dị ma điện hợp tác, nhưng ngươi cũng rõ ràng, các ngươi dị ma điện tại liên bang bên trong địa vị, thế nhưng là chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Ta nếu là cùng các ngươi hợp tác, trên thuyền này đi, coi như không tốt xuống tới. Địch vô pháp nói quay đầu, ánh mắt còn như dao lại nhìn chằm chằm ma sư nói, các ngươi muốn ta làm cái gì, không ngại cứ việc nói thẳng đi, nếu như không có quá lớn nguy hiểm, ta ngược lại thật ra vui lòng cống hiến sức lực, bất quá trước đó, ngươi trước tiên cần phải đưa hai ta đầu ảnh ma. Cho chỗ tốt của ngươi đã đủ nhiều, nếu như ngươi lòng tham không đáy, không những cái gì cũng không chiếm được, chúng ta dị ma điện cũng sẽ thành địch nhân của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là kinh long cảnh cường giả, chúng ta dị ma điện liền không người nào có thể chế ngươi. Ma sư ánh mắt lấp lóe nguy hiểm quan mang, trong lòng của hắn hừ lạnh, tự nhiên không nguyện ý đồng ý địch vô pháp yêu cầu. Lúc trước địch vô pháp có thể điều động một chút ảnh ma gen lực lượng, phát huy ảnh ma năng lực thiên phú, đã để hắn vô cùng cảnh giác. Chuyện bây giờ cũng còn không có xử lý, liền lại đưa ảnh ma đến địch vô pháp trong tay, cường đại thực lực, chẳng lẽ không phải thật quá ngu xuẩn. Địch vô pháp cười khẽ, kỳ thật cũng sớm đoán được đối phương sẽ như thế nói, hắn lúc này thở dài lắc đầu, đã như vậy, kia thì cũng thôi đi, bất quá ta còn cần hỗ trợ của ngươi. Ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ma sứ hai mắt nội trừng, già nua gương mặt đã băng lánh như một khối băng cứng. Thả lỏng. Địch vô pháp ngọ ngậy ma xà thủ tí, bình thản nói, ta chỉ là cần muốn các ngươi dị ma điện tuyên bố ra tin tức, thay ta dưới lưng giết chết khắc lỗ tô tội danh, cái này hẳn không phải là việc khó gì à. Chỉ cần ngươi đáp ứng cái này, như vậy giao dịch của chúng ta liền triệt để thành giao. Cái này ma sứ con mắt đảo một vòng liền muốn cự tuyệt. Chớ vội cự tuyệt, ma sứ đại nhân, ngươi vừa mới hiện thân đối phó ta lúc, thế nhưng là có những người khác cũng nhìn thấy qua, ngươi kia ảnh ma lực lượng quỷ dị như vậy, chắc hẳn những người kia là sẽ không quên. Ngươi nói nếu như ta lớn tiếng ra ngoài là dị ma điện ma sứ giết khắc lỗ tô đại nhân, ngoại giới người là tin ngươi nhiều một ít, vẫn là tin ta nhiều một ít. Địch vô pháp nói, chậm rãi đi đến bờ rủ sớ bên cạnh, tiếu nói, không bằng ngươi chủ động gánh chịu, chúng ta liền đạt thành giao dịch, chúng ta trở thành bằng hữu, có thể so sánh trở thành địch nhân tốt hơn nhiều lắm, lại có bao nhiêu giống người như ta, nguyện ý thành cho các ngươi dị ma điện bằng hữu đâu. Ma sứ sắc mặt âm tình bất định, trong lỗ mũi nặng nề mà hừ một tiếng. Tin tức ta sẽ tuyên bố ra ngoài, nửa tháng sau, ta sẽ liên lạc lại ngươi, đến lúc đó liền là ngươi thực hiện giao dịch cam kết thời điểm. Nếu như ngươi dám vi phạm hứa hẹn, ta sẽ hướng tổ chức thượng tầng xin chỉ thị, đến lúc đó tới cao thủ, nhưng cũng không phải là như ta như vậy dễ nói chuyện. Rất tốt, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần giúp chuyện của các ngươi không có nguy hiểm tính mạng, ta vui lòng cống hiến sức lực. Địch vô pháp nhấc lên đã hôn mê bở rủ sở thân thể, thần sắc lộ ra lạnh lùng thiếu. Ma sứ ánh mắt chợt khẽ hiện. Nhìn chằm chằm địch vô pháp, thân thể hướng về sau mới chậm rãi lui lại, nhưng gặp càng là lui lại, thân ảnh liền càng là dần dần hư hóa trở thành nhạt, tựa hồ một bộ phát họa vẽ nhân vật bị cao su xoa chậm rãi lao đi. Trong nháy mắt ma sứ liền đã biến mất trong không khí, rời đi phương thức khiến người cảm thấy cực kỳ quỷ dị, giống như một đạo quỷ hồn bỗng nhiên biến mất tại giữa thiên địa. Địch vô pháp có chút nhíu mày, trên tinh thần đã không phát hiện được đối phương bất cứ dấu vết gì cùng khí tức, tựa hồ đối phương tựa như một sợi không khí. Đã triệt để bốc hơi tại hư giữa không trung. Chắc hẳn lúc trước đối phương có thể vô thanh vô tức tiếp cận bên cạnh hắn hai trượng phạm vi, liền là lợi dụng bực này quỷ dị thủ đoạn. Đây chính là ảnh ma ảnh độn năng lực, ta nếu muốn có được loại năng lực này, chỉ sợ thôn phệ cái hai ba đầu ảnh ma đều chưa hẳn có thể làm. Địch vô pháp trong lòng nghĩ tuân, nhìn thoáng qua trong tay bợ rủ sở, đưa tay thu lấy đến nơi xa đối phương một đầu gãy chân, giống như là dẫn theo như chó chết dắt lấy thân thể của người nọ, cấp tốc xuyên cấp giữa khu rừng, đi nhanh đi xa. Ảnh vệ thủ hoàn bị hắn theo vang, trực tiếp bấm la tắt thông tin dãy số. Vài tiếng âm thanh bận qua đi, bên kia rất nhanh liền tiếp thông. La tát, lập tức thông chi đóng giữ tổ chức Tây Nặc Nhĩ đại nhân, có ngoại địch xâm lấn, đối phương chuẩn bị cứu viện khắc lỗ tô đại nhân cầm tù trọng phạm. Hiện tại khắc lỗ tô đại nhân đã bị dị ma điện cao thủ dây dưa kéo lại, ta tại hiểm hộ bờ rủ sở điện hạ đảo vong. Chương 166, tá ma giết lửa. Rừng hoang ở giữa, ma sứ thân ảnh tại ban đầu chiến trường chỗ chậm rãi hiện hiện ra. Hơi có nếp nhăn bộ mặt cứng ngắc mà băng lãnh, chậm rãi đem kính râm đeo lên. Nhưng gặp kính râm trong mặt gương cấp tốc thiểm lược ra vừa mới chiến đấu phức tạp chẳng cảnh, thậm chí lóe ra từng dãy cấp tốc khiêu động chỉ số. Thật lâu, ma sứ lúc này mới lạnh hừ một tiếng, băng lãnh khỏe miệng phát họa lên một nụ cười gần cho. Đặt vào ta dị ma điện thuyền, ngươi cũng đừng nghĩ xuống tới, có một đoạn này hình ảnh tồn tại, coi như ta dị ma điện vì ngươi có nổi, ngươi cho rằng tại một ít thời điểm then chốt, ngươi còn có thể qua sông đoạn cầu a? Địch vô pháp, ngươi quá ngây thơ. Ma sứ cười lạnh tự nói thì thảo, trong mắt lướt qua một sợi hàn mang, tiếp lấy nhưng lại cau mày ánh mắt đỉnh trệ tại kính dâm bên trên kia một hình ảnh. Bộ kia hình tượng lúc này đã dừng lại, trong đó xuất hiện một màn, đương nhiên đó là khắc lỗ Tô cuồng nộ phía dưới phóng đại chiêu chẳng cảnh. Cảnh tượng này, liền tựa như đã từng một cái tay cầm trò chơi quyền hoàng bên trong đại xà thi triển dương quang phổ chiếu chẳng cảnh. Kia sán lạn vô cùng một màn tại kính dâm bên trên dừng lại sát na, từng dãy chỉ số tại khắc lỗ Tô bên cạnh cấp tốc hiện hiện, cất cao, cuối cùng đống nhiên đình trệ. 48 điểm sức chiến đấu, lao ra hỏa này tại trạng thái trọng thương còn có thể cấp tốc đem sức chiến đấu tăng lên tới mạnh như vậy trình độ, may mắn ta trước đó cũng không có dây dưa quá gấp, chỉ là từ bên cạnh quấy rối. Ma sứ cảm thấy may mắn, con mắt có chút nhất chuyển, kính dâm hình tượng lại lần nữa chuyển biến, lướt qua nhiều cái dừng lại hình tượng. Những hình ảnh này bên trong, đều là địch vô pháp phát ra mạnh mẽ tiến công thân ảnh, mỗi một cái hình tượng đều sẽ hiện hiện một chút trên dưới ba động chỉ số, cũng không giống nhau. Cuối cùng kính dâm bên trong những này hình tượng đình trệ, dừng lại tại địch vô pháp biến thân thành quy ma nhân, đồng thời thi triển kim trung cháo cùng thập tam thái bảo hành luyện chẳng cảnh. Cảnh tượng này hình tượng vừa xuất hiện, chỉ một thoáng kính dâm bên trong trên tấm kính đại lượng lục sắc chỉ số nhảy lên, cuối cùng dừng lại tại 51 liền không còn ba động. Ma sứ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm màn này nhìn hồi lâu, cuối cùng đưa tay sờ một chút kính mắt khung, chỉ một thoáng kính dâm bên trong cảnh tượng triệt để tiêu liễm không thấy. Hắn đối với địch vô pháp thực lực đã có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ. Nếu là đối phương tối cao sức chiến đấu ở vào 50 điểm trở xuống, cùng loại trọng thương khắc lỗ Tô loại trình độ kia, hắn liều mạng một chút át chủ bài còn có thể đem đánh bại cầm nã. Nhưng địch vô pháp mới chỗ buộc phát sức chiến đấu cao nhất, đã siêu việt 50 điểm, đạt đến 51 điểm, mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhiều hơn cái này một điểm, ma sứ cũng không mảy may dám xem nhẹ. Dù sao chiến lược máy thăm dò vẹn vẹn chỉ là có thể dò xét ra đường trước dưới tình huống đó địch nhân tốt nhất chiến lược, cũng không phải là liền thật là địch nhân chân thực đỉnh phong chiến lược. Mà căn cứ tình huống thực tế cùng tổng hợp số liệu phân tích, bình thường mà nói, trừ phi địch nhân tại át chủ bài ra hết tình huống dưới, nếu không chiến lược là muốn so máy thăm dò dò xét đến cao hơn ra 2-3 điểm. Ma sứ môn tự vấn lỏng, đối phó một cái 51 điểm chiến lược địch vô pháp, hắn nhất định phải thận trọng đối đãi, chưa hẳn có thể thắng dễ dàng. Nếu là đối phương chiến lực còn phải lại cao hơn 2-3 điểm, vậy hắn đều không nhất định có thể thắng, có lẽ sẽ còn bại, thì càng đừng đề cập cầm nã đối phương trực tiếp đem đối phương đưa đến tổ chức, sau đó áp chế đối phương phối hợp hợp tác. Đáng tiếc ba đại thống lĩnh còn có hai vị điện chủ đại nhân bây giờ đều đang khẩn trương chủ bị dị giới chi môn sự tình, nếu không làm gì cùng cái này địch vô pháp tiến hành phiền phức giao dịch. Cái này đều muốn quái đáng chết cách lai nhị gia tộc, ta tất để bọn hắn hung hăng phun ra một ngụm máu. Ma sứ trong lòng hung hăng giận mắng, thân ảnh giữa khu rừng tiềm lược, đem một chút khung cảnh chiến đấu đều xử lý về sau, cấp tốc biến mất tại một bên khác con đường bên trên. Kinh Long Cảnh, đã là toàn bộ liên bang ngoại trừ những cái kia bất thế gia lão quái vật bên ngoài mạnh nhất chiến lực. Địch vô pháp hiện tại đã đạt đến cái này đứng đầu nhất hàng ngũ, trừ phi lão quái xuất sơn, nếu không ai có thể làm gì được hắn. Cái này cũng khiến ma sứ tại biết được địch vô pháp thực lực về sau, không dám quá mức ép sát. Đành phải kìm nén bực bội lựa chọn trình độ nhất định thỏa hiệp cùng nhường nhịn, lấy đặt thành thuận lợi giao dịch, thúc đẩy tổ chức kế hoạch có thể ở sau đó tiến hành thuận lợi. Ảnh anh tổ bên trong cảnh minh lớn đấu, Tây Nặc Nhĩ tại tiếp vào La Tắt tin tức sau lập tức liền chạy tới khắc lỗ Tô tại căn cứ địa bên trong nơi ở, trùng hợp ngăn chặn vừa mới chui vào tiền đến, còn chưa tìm được cầm tù thất lý hạt tử cùng Dương Tương Giang. Đi theo hai người tự nhiên phát sinh một trận đại chiến. Lý hạt tử bị Tây Nặc Nhĩ dây dưa kéo lại, mà Dương Tương Giang thì bị vừa mới võ đạo thông thần La Tắt cùng mặt khác một chút ảnh anh tổ thành viên cuốn lên. Trận này đại chiến buộc phát đến cực nhanh, kết thúc cũng nhanh. Lý Hạt Tử thấy tình thế không thể làm, quyết định thật nhanh không tiếc bị thương nặng bức lui Tây Nặc Nhĩ bọn người, mang theo Dương Tương Giang cấp tốc lặn trốn ra ảnh anh tổ. Tây Nặc Nhĩ tự nhiên không tiếp tục đuổi tiếp tự tìm phiền phức. Trên thực tế chuyện này hắn hoàn toàn liền không có xuất thủ dục vọng, nhưng hắn thân là ảnh anh tổ ngũ đại tổ trưởng một trong. Mỗi cách một đoạn thời gian đều có nghĩa vụ tọa chấn tại tổ chức căn cứ địa bên trong. Tại cái này tọa chấn trong lúc đó, căn cứ địa bên trong nếu có người xâm nhập, hắn tự nhiên có ngăn địch bảo vệ căn cứ địa trách nhiệm. Cho nên mà cho dù cũng không muốn cùng một kinh long cảnh cường giả giao thủ, tại tiếp vào La Tắt thông báo về sau, hắn cũng vẫn là cấp tốc xuất kích, chặn lại Lý Hạt Tử bọn người. Bất quá bây giờ những người này trốn ra căn cứ địa, Tây Nặc Nhĩ vì lý do an toàn, đương nhiên cũng sẽ không lại đuổi theo cái này dã thú bị thương. Chỉ cần đem đối phương bức ra căn cứ địa, nghĩa vụ của hắn cũng liền dùng hết. Bởi vậy đương địch vô pháp mang theo bờ rủ sở trở về tới tổ chức căn cứ địa lúc, nhìn thấy chính là một mảnh nhỏ đổ sụp kiến trúc phế tích cùng số ít thụ thương tổ chức thành viên, ý tưởng bên trong Lý Hạt Tử bọn người bị cuốn lấy kịch chiến tràng cảnh lại là tiếc nuối chưa từng xuất hiện. Tiểu tử, khắc lỗ Tô tên kia đâu? Tây Nặc Nhĩ sắc mặt không tốt lắm, nhìn thấy Địch Vô Pháp sau liền trầm giọng quát khẽ lấy hỏi thăm. Địch Vô Pháp hiện tại còn chưa suy nghĩ xong bại lộ thực lực bản thân, lúc này khẩn trương mà nghiêm túc nói, Tây Nặc Nhĩ đại nhân, Khắc Lỗ Tô đại nhân bị hư hư thực thực là dị ma điện cao thủ tập kích, phân phó ta mang theo bở rủ sơ điện hạ lập tức trở về tổ chức cầu viện, còn xin đại nhân ngài xuất thủ cấp tốc đi hướng Berlin đại đạo bên kia viện trợ Khắc Lỗ Tô đại nhân. Dị ma điện người. Tây Nặc Nhĩ cao mày, ánh mắt lấp lóe, ngươi xác định. Đối phương thi triển ra ảnh ma thiên phú lực lượng, hẳn là dị ma điện người. Địch Vô Pháp chắc chắn nói. Tây Nặc Nhĩ khẽ mướt cằm, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, kia cứng ngắc bộ mặt gạt ra nụ cười như thế thực sự khiếp người, Khắc Lỗ Tô thực lực mạnh như vậy, dị ma điện người bắt hắn căn bản không có cách, ta còn cần tọa trấn tổ chức căn cứ địa, để phòng lúc trước những cái kia địch nhân cường đại lần nữa đột kích, liền không đi ra, ngươi có thể liên lạc một chút mấy vị khác đại nhân. Hắn dứt lời, lúc này thân ảnh nhoáng một cái, chỉ một thoáng liền biến mất ở Địch Vô Pháp trước mắt. Hừ, sớm biết ngươi lão tiểu tử này sẽ nói như vậy. Địch Vô Pháp trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lo lắng tại nguyên trô mắng nhỏ hai tiếng, chợt dẫn theo bở rủ sở vội vã tiến vào Khắc Lỗ Tô phế tích trong chỗ, gặp được chờ ở đây La Tát. Chương 167, cùng đồ mạt lộ vũ vô đạo. Sư phó. La Tát cùng Gai đều hướng về Địch Vô Pháp cung kính thi lễ, xem bọn hắn bộ dáng bây giờ lộ ra hơi có chút đầy bụi đất. Hiển nhiên mới kinh lịch một trận kịch chiến cũng không thoải mái. Vừa mới bọn hắn tới nhiều ít người. Có không có để lại chiến đấu màn hình. Địch Vô Pháp dẫn theo bở rủ sở đi tiến gian phòng, dò hỏi. Bọn hắn chỉ hai người, thực lực đều rất mạnh, ngoại trừ cái kia cùng Tây Nặc Nhĩ đại nhân giao thủ, một cái khác dùng trường thương ra hỏa thế mà cũng là một võ đạo thông thần võ giả, thương pháp cực kỳ sắc bén, như đơn đả độc đấu ta khả năng còn không phải là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới cao thủ như vậy thế mà tại Hắc Long bảng bên trên đều vô danh. La Tát nói đến có chút thổn thức, lại bổ sung, cái này một khối đường đi đều có giám sát thiết bị, chiến đấu màn hình hẳn là cũng lưu lại, sau đó ta liền cho sư phó sửa sang lại. Ừm, ngươi chỉ là vừa mới minh ngộ võ đạo thông thần thủ đoạn, cũng không cần tự coi nhẹ mình, còn có Gai, ngươi cũng là rất có tiềm lực, tương lai các ngươi chưa hẳn không có tấn thăng bước vào kinh long cảnh hy vọng. Các ngươi đi trước đi. Lưu ý một chút mới đào tẩu những cái kia siêu vũ tông môn người manh mối. Địch Vô Pháp khoát tay háo hạ lệnh chủ khách. La Tát cùng Gai đều lập tức xoa ngực, sau đó rời đi. Đối với La Tát, Địch Vô Pháp vẫn có chút xem trọng, đối phương vừa mới đạt tới võ đạo thông thần cảnh giới, khó tránh khỏi khả năng liền sẽ có chút kiêu căng, nhưng lần này cùng Dương Tương Giang một trận chiến, mượn Dương Tương Giang chi thủ gõ đánh một cái đối phương, cũng liền tẩy đi trên người hắn duyên hoa, khiến cho hắn lại lần nữa khôi phục trầm ổn. Về phần Gai, Địch Vô Pháp vẫn là cần quan sát một đoạn thời gian, nhiều gõ một cái, đem trên người người này góc cạnh mài đến hơi có vẻ khéo đưa đẩy một chút về sau, hắn mới sẽ cân nhắc dịu dắt chỉ điểm người này một vài thứ. Đem đã hôn mê bở rủ sở trực tiếp vứt bỏ trong phòng ngủ, Địch Vô Pháp lại một chỉ đâm vào người này thai kỳ môn, thúc đẩy trong thời gian ngắn khó mà thức tỉnh, lúc này hắn liền đi ra phòng ngủ, mở ra mật thất thông đạo, chuẩn bị tiến vào cầm tù trong phòng. Cầm tù trong phòng mật thất dưới đáy chỗ sâu. Đoạn thời gian trước Địch Vô Pháp đạt được Khắc Lỗ Tô trao quyền, bởi vậy mật thất này bao quát cầm tù thất rất nhiều phòng hộ cơ quan thiết bị đều đối với hắn không đề phòng, mặc cho hắn giải khu trực nhập. Nhưng mà mới vừa tiến vào thang máy, còn chưa đè xuống thông hướng dưới mặt đất 4 tầng nút bấm, Địch Vô Pháp liền trong lòng đột nhiên run sợ một hồi. Hắn hai mắt đột nhiên nheo lại, khỏe miệng treo lên tiếu dung, tinh thần truyền ra một thanh âm, "Sư thúc, hiện tại ngươi muốn chạy trốn, có phải hay không trễ chút?" Long. Thang máy bỗng nhiên cấp tốc chìm xuống. Vẹn vẹn không đến không phẩy mấy giây, một tiếng ầm vang, thang máy liền trực tiếp nện dưới mặt đất 4 tầng mặt đất. Xi măng tầng nổ bể ra đến, kịch liệt hỏa hoa cùng điện hoa bắn ra bốn phía. Nổ thật to cùng chấn động hình thành đạo đạo giống như thực chất sóng âm, khiến não người biển sinh ra hồi âm nhất thời vụ vụ. Nhưng mà Địch Vô Pháp lại là thần sắc không thay đổi mảy may, dáng người giống như đứng sừng sững ở nổ hải cuồng đảo bên trong lớp kín đá ngầm, mặc cho trong thang máy mạnh chấn lực như thế nào khuấy động, phát động toàn thân hắn quần áo. Thân hình của hắn lại vị nhưng bất động, thậm chí thể nội khí huyết đều chưa từng bốc lên một tơ một hào. Xoẹt. Đỉnh đầu kim loại tấm đột nhiên phát ra tiếng vang chói tai, vặn vẹo nhô lên sau đó trực tiếp sụp đổ. Chỉ ở ngắn ngủi không đến một giây bên trong, một cái cự đại tựa như màu đen hổ trảo hung hăng dò xét, kim loại thép tấm liền như là đầu hũ trực tiếp vỡ vụn. Kia hổ trảo tựa như một đóa kinh khủng mây đen, mang theo vô cùng đáng sợ lực các bách, gắn vào Địch Vô Pháp đỉnh đầu. Một cỗ khí lãng tại kia hổ trảo bên trên khuấy động bao phủ, thậm chí còn chưa bộc phát, liền đã khiến cho toàn bộ thang máy lại chìm xuống lần nữa, lâm vào sụp đổ xi măng tầng bên trong, một chút kim loại tấm đều lõm rạn nước, phát ra tiếng vang chói tai toát ra hỏa hoa. Địch Vô Pháp, ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng để cho ta rời đi, nhận lấy cái chết. Một đạo tinh thần xung kích gầm thét điên cuồng từ phía trên truyền đến, tại cái này cao thủ so chiêu thay đổi trong nháy mắt thời khắc, cũng chỉ có tinh thần phát ra thanh âm, mới có thể trong chớp mắt liền biểu đạt ra chỗ có lời nói. Sư thúc, không phải ta không thả ngươi đi, là ngươi làm ra động tĩnh này quá lớn nha. Địch Vô Pháp cười khẽ, đã xuất thủ, móng vuốt như câu, thoáng chốc biến ảo khó lường, thành kim sắc ứng chảo, cánh tay quanh co khúc khó hiểu, không phải trực, giống như từ địa ngục cửu u bên trong nô ra, không bắt người nhục thân, chuyên khiếp người hồn phách. Thậm chí móng vuốt cầm ra sát na, có loại thần quỷ đủ khóc ý vị, nhiếp nhân tâm phách. Cái này cao thủ so chiêu, thương thân là tầm thường, hao tổn tinh thần mới là thượng thừa. Địch Vô Pháp vừa ra tay, liền có kinh khủng tinh thần dị lực quyết tán, cùng kia dò xét hổ chảo còn chưa tiếp xúc, hắn cùng Vũ Vô Đạo âm thần lực lượng kỳ thật liền sớm đã giao phong. Hai người đều là tinh thần chấn động, Vũ Vô Đạo lực lượng tinh thần hung tàn tàn nhẫn, mang theo một câu ngõ hẹp gặp nhau huyết tính, nhưng lực lượng tinh thần lại là cũng không tính mạnh, tựa hồ còn có thụ thương, hiển nhiên cũng không khôi phục đỉnh phong. Mà Địch Vô Pháp thì là tinh thần sung mãn cường đại, yểu yểu tối tăm, đục tròn như một, mặc cho Vũ Vô Đạo lại thế nào hung tàn tàn nhẫn, dây dưa tấn công đến cùng một chỗ lúc cũng là như thanh phong minh nguyệt Phật lớn cương vị. Trong chớp mắt ấy, hai người tinh thần không chi giao phong bao nhiêu lần, Vũ Vô Đạo buồn bực hừ một tiếng, Địch Vô Pháp lăng lệ ương chảo cũng thừa dịp này thời cơ hung hăng chộp vào Vũ Vô Đạo hổ chảo yếu nhất hổ khẩu bên trên. Phốc phốc. Ương chảo hung hăng xuyên thấu hổ chảo, liền muốn xé rách hạ kia thô tráng màng chỉ, nhưng mà Vũ Vô Đạo lại tại lúc này bạo hống một tiếng. Một tiếng này bạo hống không phải thực chất sóng âm, mà là phát ra tinh thần hổ khiếu, xuyên thấu qua vật chất tầng đối Địch Vô Pháp tiến hành phương diện tinh thần đả kích. Thụ này hổ gầm xung kích, Địch Vô Pháp lại là động tác hơi chậm lại, chính là lúc này, kia to lớn hổ chảo liền ngạnh sinh sinh triệt thoái phía sau, không tiếc vết thương bị xé nứt, Vũ Vô Đạo co lại chảo sát na liền muốn chạy trốn. Bây giờ nghĩ đi, tuyệt đối không thể, lưu lại đi. Địch Vô Pháp hai con ngươi sáng đến tựa như hai đạo ngọn đuốc, xuyên thấu qua phá vỡ thang máy tầng cao nhất nhìn lại, chỉ một thoáng thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp bành một tiếng chui ra cửa thang máy. Muốn chết. Vũ Vô Đạo kêu to, thế mà tại lúc này đánh một cái hồi mã thương, chỉ một thoáng đột nhiên nhào về phía Địch Vô Pháp, cường tráng đuôi hổ tính cả hai con hổ chảo đồng thời tấn công cắt chém, càng phối hợp hổ gầm tinh thần xung kích, làm lòng người nhiếp. Cái này rõ ràng là bạch hổ ngậm thi hung ác một chiều. Vũ Vô Đạo thế mà tại lúc này đều cũng không muốn chạy trốn, mà là giả thoáng một chiêu muốn trọng thương Địch Vô Pháp. Sư thúc, ngươi lấy thân thể bị trọng thương chiến ta, thua không nghi ngờ. Địch Vô Pháp hừ lạnh, thân thể đột nhiên trướng đại thành ma viên thân thể, hai tay thô to dài ra, tựa như hai cây thô tráng to lớn của đá, hắn mở ra giữ tận lộ ra ngoài môi răng nanh miệng rộng gào thét, quyền nắm trung ương, hai mắt như đao, thiết quyền ném ra, thần quỷ kinh tránh. Lục Tí Thiên Vương quyền. Hắn âm thần hóa thành Lục Tí Thiên Vương cao tọa tổ khiếu bên trong, cũng hình thành pháp thân, song quyền của hắn đánh ra, lại cho Vũ Vô Đạo một loại phô thiên cái địa sáu con thô tráng nắm đấm từ bầu trời nện xuống kinh khủng ngạt thở cảm giác. Hai người cứng đối cứng, vương đối vương. Hổ chảo cùng vượn quyền hung hăng đụng đụng vào nhau. 3. Một tiếng thanh thúy lực xuyên thấu 10 phần tựa như là tảng đá từ đó vỡ ra thanh âm nổ vang. Khí lãng lăn lăn lộn lộn, từ hai người giao thủ ở giữa vút phát tiết. Thang máy quanh mình vách tường, thép tuyến, tất cả đều anh minh vỡ vụn, rung chuyển không ngớt, dù cho là trong lòng đất 4 tầng, cũng tạo thành mặt đất chấn động nhẹ nhẹ. Chương 168, cùng đồ mạt lộ Vũ Vô Đạo. A. Một tiếng xuyên vân liệt kim gào thét điên cuồng truyền ra bộc phát, đánh rách tả tơi một lớn phiến vách tường vết rách, Vũ Vô Đạo kia hùng tráng cường hãn thân ảnh đột nhiên xông ra thang máy trong giếng. Địch Vô Pháp theo sát mà ra, nhưng là ánh mắt chớp lên, đột nhiên ngừng chân cũng không đi theo. Vành. Lớp kín vách tường bị Vũ Vô Đạo trực tiếp đánh bay, thân ảnh của hắn cấp tốc trên không trung chuyển biến, hóa thành một đầu ma ưng liền phải nhanh trùng thiên rời đi. Nhưng mà một đạo cao gầy thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người phía trên, khí tức bay lên, khuỷu tay bên trong ngọc như mềm mại mì sợi hung hăng rút ra, toàn thân phảng phất yếu đuối không xương, trong miệng càng là phát ra một tiếng hung hăng quát mắng. Kia quát mắng tiếng như một vòng vô hình tinh thần sóng xung kích, cùng kia mì sợi cánh tay đồng thời đập vào Vũ Vô Đạo trên thân. Bành một tiếng vô cùng tiếng vang trầm nặng bộc phát. Vũ Vô Đạo trực tiếp liền bị nện hạ mặt đất, sinh ra kịch liệt va chạm, đem mặt đất thổ địa cày mở lớn phiến vết tích hung mãnh va sụp mấy bức tường. Quả thực liền là làm càn, thật bắt ta ảnh anh tổ đương công viên nhân dân. Kiều cao gầy thân ảnh đương nhiên đó là Tây Nạp Nhĩ, lúc này thần sắc cực kỳ âm trầm phẫn nộ, thân ảnh lấp lóe lại lần nữa giết tới Vũ Vô Đạo trước người. Hai người kịch liệt giao thủ, nhưng mà trọng thương Vũ Vô Đạo cơ bản liền hoàn toàn chỉ có chống đỡ chi lực, bị đánh cho lại lần nữa bị thương, trái đột phải chi. Nhưng Tây Nặc Nhĩ lại hiển nhiên cũng co giữ lại, không dám bức địch thật chặt gây nên phản vệ. Địch vô pháp lúc này đã hoàn toàn biến thành quần chúng, hắn cau mày, sắc mặt trắng bệnh, giả bộ bị thương thế, dựa vào tường lạnh lùng nhìn xem hai người này giao thủ. Phu gần một chút ảnh anh tổ thành viên cũng như sôi trào hướng về bên này gần, lại không dám quá mức tiếp cận, đều tại xa xa cẩn thận với xem. Xoẹt. Đột nhiên Tây Nặc Nhĩ cùng Vũ Vô Đạo thân ảnh như thiểm điện giao thoa tách ra. Vũ Vô Đạo phát ra kinh người hét to, toàn thân hắc vũ như phi kiếm nhảy lên ra kích xạ bức lui Tây Nặc Nhĩ, thân ảnh lại là chật vật xông lên thiên không, cấp tốc rời xa ảnh anh tổ. Nhưng đúng lúc này, ảnh anh tổ bên trong một tòa cực kỳ cao ngất trên lầu tháp đột nhiên sáng lên sáng chói đoạt mắt như thiểm điện tia sáng. Địch Vô Pháp trong lòng đột nhiên run lên, Tây Nặc Nhĩ thì bay thấp tại phòng ốc phế tích một góc cười lạnh. Ầm. Hai đạo thô trắng vô cùng như cực điện quang buộc kinh khủng tia sáng đột nhiên xẹt qua trời cao. Thế mà trên không trung vặn vẹo cuốn quanh, hình thành một đầu vết tích, một thoáng thời gian đã đến bầu trời một bên khác đã hóa thành một cái chấm đen nhỏ Vũ Vô Đạo trước người. Địch Vô Pháp con mắt thậm chí còn bắt được Vũ Vô Đạo trên không trung làm ra lẩn tránh động tác, nhưng vẫn là bị kia cực quang trùm sáng chỉ một thoáng xuyên thấu mà qua. Cao năng hạt quang điện tháo. Rất nhiều ảnh anh tổ thành viên đều hét lên kinh ngạc, xa xa ngắm nhìn kia cực quang trùm sáng lướt qua chân trời sau chẳng cảnh. Vũ Vô Đạo kia hóa thành điểm đen thân ảnh tại đạo ánh sáng này tuyến lướt qua về sau, phảng phất triệt để gặp Vô Pháp đền bù trọng thương, có thể nhìn thấy cái kia chấm đen nhỏ từ không trung quần quận lấy hướng phía dưới rơi xuống. Lạc Khắc, Cổ Đạt, các ngươi mang ít nhân thủ cùng đi bên kia nhìn xem, mặc kệ chết sống, đem ra hỏa này mang về, hành động lần này coi như là một cái cấp dê nhiệm vụ, ta sẽ tuyên bố ban thưởng. Tây Nặc Nhĩ lúc này hoán mấy người, tuyên bố chỉ lệnh nói. Địch Vô Pháp có chút co vào con ngươi khôi phục như thường, ánh mắt lướt qua phương xa tháp lâu, hắn thậm chí có thể cảm nhận được phía trên trong không khí, lúc này còn chưa tan đi cái loại năng lượng này xẹt qua cháy bỏng vết tích. Loại này cao năng hạt điểm sáng pháo lực sát thương cực kỳ kinh người. Mỗi một phát cần thiết tích xúc năng lượng cũng thế tất rất là kinh khủng. Bất quá loại vũ khí này muốn đánh trúng kinh long cảnh cường giả, đó cũng là rất khó khăn một sự kiện. Nếu không phải Vũ Vô Đạo bị thương quá nghiêm trọng, âm lực lượng của thần đều bị tổn thương, chỉ sợ căn bản liền sẽ không bị cái này nhóm vũ khí đánh trúng, sớm liền sẽ có dự báo cảm ứng, thông dòng tránh đi. Đáng tiếc lần này Vũ Vô Đạo hiển nhiên bị hố rất thảm, mặc dù cũng làm ra lẩn tránh động tác, nhưng vẫn là bị cao năng hạt chùm sáng đánh trúng thân thể. Hiện tại lại từ trên cao rơi xuống, đoán chừng hạ chẳng tuyệt đối không ổn. Địch Vô Pháp thu liễm muốn đuổi bắt suy nghĩ. Mới hắn cũng có cơ hội lưu lại Vũ Vô Đạo, nhưng mà chiến đấu động tĩnh quá lớn, ngay cả Tây Nặc Nhĩ đều đã bị kinh động tới. Dưới sự bất đắc dĩ hắn chỉ có ẩn giấu thực lực, mặc cho Vũ Vô Đạo cùng Tây Nặc Nhĩ dây dưa đến cùng một chỗ. Hắn là kinh long cảnh cường giả, chuyện này, tạm thời còn không muốn công bố tại chúng. Chuyện này với hắn trăm hại mà không một lợi. Thử nghĩ một hồi, Khắc Lô Tô hiện tại đã chết. Hắn tiếp xuống liền muốn khống chế bờ rủ sở tiến tới triển khai khống chế Tịch Nhĩ gia tộc kế hoạch. Nhưng nếu như hắn là kinh long cảnh cường giả sự thật công bố tại chúng, như vậy thế tất liền sẽ khiến Tây Nặc Nhĩ đám người độ cao chú ý cùng kiêng kỵ. Mà Khắc Lỗ Tô tin chết như vào lúc này lại truyền ra, như vậy thì tính có dị ma điện vì địch vô pháp có nổi, hắn cũng tuyệt đối sẽ dính dáng đến một chút hiểm nghi. Đến lúc đó lại nghĩ khống chế bờ rủ sở nắm giữ Tịch Nhĩ gia tộc, đồng thời xen lẫn trong ảnh anh tổ bên trong khoé gió nổi mưa. Vậy đơn giản liền là vọng tưởng. Không có người sẽ thích một cái thần bí không ổn định nhân tố. Địch Vô Pháp như thế một cái đột nhiên xuất hiện kinh long cảnh cường giả, nếu muốn dẫm lên chết đi Khắc Lỗ Tô bên trên vị, đó chính là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố, tuyệt đối phải đụng phải Tây Nặc Nhị chờ tứ đại tổ trưởng bài xích, thậm chí sẽ phải gánh chịu bờ rủ sở mẫu tộc bài xích. Nhưng nếu như hắn vẹn vẹn chỉ là một cái man thể cảnh siêu thần võ người, Hắc Long bảng trước ba nhân vật, như vậy đối với Tây Nặc Nhị những này kinh long cảnh tổ trưởng mà nói, kiêng kỵ cùng uy hiếp liền muốn nhỏ rất rất nhiều, không những sẽ không bị bài xích, thậm chí bởi vì Khắc Lỗ Tô bỏ mình, hắn khả năng còn lại nhận tứ đại tổ trưởng lôi kéo cùng coi trọng, tựa như đã từng hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô liu AB. Địch Vô Pháp, gia hỏa này là thế nào trốn tới? Ngươi thế mà còn giao thủ với hắn rồi. Tây Nặc Nhĩ lúc này đột nhiên đến gần, đem lực chú ý chuyển rời đến Địch Vô Pháp trên thân, thần sắc ở giữa mang theo một tia hồng nghi. Cũng không phải do hắn không kỳ quái. Siêu Vũ Tông môn người vừa mới chui vào tổ chức căn cứ địa bên trong chuẩn bị cứu viện Vũ Vô Đạo, lại bị hắn cho đánh lui. Nhưng bây giờ Địch Vô Pháp vừa về đến, Vũ Vô Đạo liền trốn thoát, còn thành công chạy ra ngoài. Cái này mặc dù cũng có hắn Tây Nặc Nhị không dám làm cho thật chặt nguyên nhân, nhưng Địch Vô Pháp hiểm nghi cũng liền quá lớn. Dù sao Địch Vô Pháp đã từng thế nhưng là Siêu Vũ Tông môn đệ tử, cái này một tầng thân phận còn tại đó, Tây Nặc Nhị cũng thực sự khó mà không đi phỏng đoán lung tung. Địch Vô Pháp há to miệng, đột nhiên sắc mặt đống nhiên đỏ nhuận, ho ra một ngụm máu tươi, nhưng lại cấp tốc chuyển bạch, hắn thở dốc vài tiếng, thần sắc suy yếu khàn khàn nói, Tây Nặc Nhĩ đại nhân, cầm tù trong phòng giám sát thiết bị hẳn là còn chưa bị hủy diệt, nếu như ngươi đối với chuyện này có hoài nghi, đều có thể điều ra hình ảnh xem nhìn một chút. Còn có, đại nhân cũng đừng quên, lúc trước là ta để La Tắt thông báo cho ngươi tin tức, cái này Vũ Vô Đạo mấy lần chặn giết ta, ta cũng không hy vọng hắn chạy đi, đáng tiếc. Tây Nặc Nhĩ cau mày, con mắt chăm chú khóa chặt Địch Vô Pháp, ánh mắt bên trong có yêu ớt thần mang lưu chuyển, giống như hai cây đao, muốn đâm vào nội tâm. Nhưng mà Địch Vô Pháp nói cũng phải lời nói thật, bản thân càng là kinh long cảnh cường giả, sao lại bị nhìn ra cái gì? Thôi, việc này liền chờ Khắc Lỗ Tô trở về rồi mới quyết định. Tây Nặc Nhĩ thu hồi ánh mắt, nhẹ hừ một tiếng. Chương 169, trí giả vừa mất. Đã thật lâu không có người dám can đảm xông vào ảnh anh tổ, càng là tại ảnh anh tổ bên trong ra tay đánh nhau. Vậy mà hôm nay lại liền phát sinh bực này cực kỳ nghiêm trọng ác tính sự kiện. Thậm chí ngay cả Khắc Lỗ Tô hiện tại cũng bị dị ma điện cao thủ quân lấy, tựa hồ lâm vào phiền phức. Cái này phảng phất là một cái âm mưu tuyên qua, Tây Nặc Nhĩ nguyên bản không tính thần kinh nhạy cảm giờ khắc này triệt để căng cứng, ngửi được một chút nguy hiểm tin tức. Lúc này hắn liền phân phó Địch Vô Pháp thành thành thật thật đợi tại ảnh anh tổ bên trong, không được tùy ý ra ngoài, sau đó liền phát ra tin tức thông chi khố 3, AB, 7 ở Đức chờ mặt khác tam đại tổ trưởng tụ tập cùng một chỗ, tổ chức lâm thời hội nghị, đồng thời thì lập tức điều động nhân thủ tiến về Địch Vô Pháp nói tới Berlin đại đạo đi tìm Khắc Lô Tô. Địch Vô Pháp thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem hai tên ảnh vệ thành viên tự mình tiến vào Khắc Lỗ Tô nhà ở bên trong, tại cầm tù trong phòng điều đi thu hình lại thiết bị, hắn thì tiến vào trong phòng ngủ, mang theo bở rủ sở tiến vào trong nơi ở cao cấp phòng điều trị. Trong lòng của hắn lúc này vẫn là hơi có may mắn. Lúc trước hắn chính là phòng bị Vũ Vô Đạo đào thoát, lo lắng đối phương phát giác Lý Hạt Tử cùng Tây Nặc Nhĩ giao thủ động tĩnh sau liền cưỡng ép xông ra cầm tù thất, bởi vậy liền đem bở rủ sở tạm thời đánh ngất xỉu ném trong phòng ngủ. Lúc trước hướng cầm tù thất quan sát Vũ Vô Đạo động tĩnh. Ai ngờ đến Vũ Vô Đạo thế mà thật đúng là cưỡng ép trốn ra cầm tù thất. Cứ việc đối phương cũng bởi vậy bị cầm tù thất cơ quan làm cho thụ thương càng nặng, nhưng cũng cuối cùng trốn thoát, còn đối Địch Vô Pháp đoạt xuống tay trước, đánh hắn một trở tay không kịp, khiến tiếp xuống một loạt sự tình phát sinh. Nếu như Tây Nặc Nhĩ tại đánh lui Vũ Vô Đạo về sau sinh lòng lo nghĩ, đột nhiên nhớ tới bở rủ sở, muốn gặp vị này Tịch Nhĩ gia tộc điện hạ. Như vậy tỉnh lại bở rủ sở thổ lộ ra tình hình thực tế, Địch Vô Pháp tất cả kế hoạch cũng liền đến tuyên cáo trở thành phao ảnh. Vẫn là quá sơ ý, đi sự tình quá xúc động, không nghĩ đến cẩn thận một chút. Bất quá may mà Tây Nặc Nhĩ lao ra hỏa này cũng chưa đối ta quá mức hoài nghi. Địch Vô Pháp âm thầm tỉnh lại, căn bản không cho là mình cái này hoàn toàn là thần kinh quá nhạy cảm nghĩ quá nhiều. Kỳ thật hắn suy nghĩ chuyện này phát sinh tỷ lệ chỉ có rất nhỏ, nhưng cũng không phải không khả năng. Tây Nặc Nhĩ tại mới chỉ là có chút hoài nghi Địch Vô Pháp khả năng chủ động thả ra Vũ Vô Đạo. Lại căn bản liền không nghĩ tới, Địch Vô Pháp lại có hùng tâm báo tử đảm dám đối Khắc Lỗ Tô ra tay. Hai chuyện này, Tây Nặc Nhĩ đều căn bản không có liên hệ đến cùng một chỗ, tự nhiên cũng liền không để ý đến bở rủ sở. Dù sao Địch Vô Pháp chính là Khắc Lỗ Tô thủ hạ người, lại chủ động thông chi hắn siêu vũ tông môn người chui vào tổ chức căn cứ địa sự tình, đồng thời còn mang theo trọng thương bở rủ sở vất vả trốn về tổ chức căn cứ địa. Như thế một trung tâm sáng người, lại vẫn chỉ là một cái man thể cảnh gia hỏa. Sẽ có lý do có đảm lượng đối Khắc Lỗ Tô ra tay. Đây chính là Tây Nặc Nhĩ tư duy điểm mù. Hắn căn bản không nghĩ tới qua điểm này, bởi vậy cũng liền cho Địch Vô Pháp đền bù lỗ hổng lớn thời cơ tốt. Chí giả ngàn lo có lẽ có một mất, kẻ ngu ngàn lo tất có được một. Địch Vô Pháp tự nhận là kế hoạch chú đáo, nhưng lần này nhưng vẫn là hiển lộ ra như thế một cái cực kỳ nhỏ mà sơ hở chí mạng, may mà Tây Nặc Nhĩ cũng không quá mẫn cảm. Phòng điều trị bên trong, trắng loa ánh đèn đem trong phòng chiếu lên thông triệt trong suốt. Địch Vô Pháp đem bở rủ sở đặt vào cao cấp an dưỡng kho bên trong, mở ra khí giới, lợi dụng công nghệ cao chữa bệnh thủ đoạn vì đó tục tiếp gãy chân. Lấy bở rủ sở thân là man thể cảnh cường giả cường đại sức khôi phục, phối hợp chữa bệnh khí giới cùng dược dịch, gãy chân rất nhanh liền nhưng nối liền, khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá Địch Vô Pháp lúc này tự nhiên cũng không chỉ là vì cái này vị điện hạ tục tiếp chân gãy đơn giản như vậy, hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, đem vị này bở rủ sở điện hạ thôi miên mê hồn. Triệt để khống chế nơi tay, thành làm một cái thụ hắn điều khiển khôi lỗi. Có đôi khi cường đại vũ lực mặc dù có thể tranh đến chỗ này vị, nhưng cũng thế tất sẽ khiến một chút đồng dạng thân là cường giả tồn tại kiêng kỵ bài xích. Nhất là tại dưới mắt thời buổi rối loạn, Địch Vô Pháp tự biết đã kích động một chút người thần kinh nhạy cảm, nếu là hắn ở thời điểm này lại biểu hiện ra kinh long cảnh thực lực, muốn khống chế Tịch Nhĩ gia tộc đó chính là vọng tưởng, thậm chí hắn cũng sẽ tại anh luân lại không nơi sống yên ổn. Cho nên ổn thỏa nhất phương thức vẫn là ẩn tàng ẩn nút. đem Bờ Rủ Sở đẩy lên phía trước, hắn tạm thời âm thầm khống chế ủng hộ Bờ Rủ Sở kế thừa Tịch Nhĩ gia tộc tài sản. Sau đó sẽ cùng Tây Nặc Nhĩ bọn người giao hảo thắng đến bọn hắn thân mật, đợi mọi việc đưa tới chấn động bình tĩnh về sau, lại lựa chọn một cái thời cơ thích hợp, vừa đúng đột phá, thuận lý thành chương trở thành Kinh Long cảnh cường giả, từ phía sau màn đi đến sân khấu, hoàn thành hoa lệ xoay người. Đây hết thể ý nghĩ đều đã hình thành kế hoạch, không chỉ một lần tại Địch Vô Pháp não hải lướt qua, mỗi một cái khâu đều trải qua qua hắn nghĩ sâu tính kỹ, thậm chí nghĩ ra không chỉ một loại đối sách cùng phương án áp dụng, để tránh cho đột phát sự kiện phát sinh. Đương nhiên, dưới mắt hắn sẽ phải đối Bờ Rủ Sở tiến hành thôi miên khống chế, đây cũng là trước đó hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Tại tham gia ổ lỉ vị ạ nữ vương sinh nhật tiến hội trước đó kia đoạn tiềm tu thời gian, hắn không những lấy đại lượng năng lượng nguyên tinh thôi diễn yêu ma biến trở công pháp, trong đó quan trọng nhất cũng vẫn là thôi diễn huyền cung mê hồn thuật. Thậm chí trước đây không lâu, bị hắn trực tiếp lấy ma xà thôn vệ khắc lỗ tô thi thể hóa thành đại lượng năng lượng, cũng đều lợi dụng toàn lực thôi diễn huyền cung mê hồn thuật. Một bộ Kinh Long cảnh cường giả thi thể, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa thế nhưng là cực kỳ phong phú. Cứ việc khắc lỗ tô khi chết âm thần hao hết, nguyên khí trong cơ thể cũng còn thừa không nhiều. Nhưng vẹn vẹn máu thịt bên trong năng lượng chi phong phú, coi như liền không sai biệt lắm tương đương với hơn 100 khối nguyên tinh lượng. Đối đãi thi thể của địch nhân, Địch Vô Pháp phế vật lợi dụng dùng để thôn phệ, hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng, chuyện như vậy hắn sớm đã làm được thuận tay. Khắc lỗ tô chỗ cống hiến cái này một cỗ bàng bạc năng lượng ở trên đường bị hắn hấp thu, toàn dùng để thôi diễn huyền cung mê hồn thuật, đã xem này thuật thôi diễn đến 92% cảnh giới viên mãn, thi triển ra huy năng lẽ ra cũng hẳn là tăng nhiều. Ông! Cao cấp an dưỡng kho phát ra nhẹ rung động thanh âm, nằm ở trong đó Bờ Rủ Sở ung dung đã tỉnh lại. Hắn cảm giác được chân gãy của mình chỗ truyền đến trận trận xốp giòn tê dại căng đau cảm giác, mơ hồ có một chút chi giác, trong óc lại cướp qua đại lượng phân tạp suy nghĩ, cuối cùng một bức tranh đột nhiên dừng lại tại khắc lỗ tô thổ huyết chết bất đắc kỳ tử hai mắt nội trường thê lương bộ dáng. Phụ thân. Bờ Rủ Sở đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt con ngươi cơ hồ co rút lại thành hai cây châm, liền muốn bỗng nhiên từ an dưỡng kho bên trong kinh ngồi xuống. Nhưng mà kia một sát na mơ hồ mê mang trong tầm mắt, có một đôi rất là thân thiết mà hiền hòa con mắt dần dần mà rõ ràng. Đôi mắt kia lộ ra quen thuộc ý cười, mang theo để tâm linh của hắn cực kỳ thoải mái dễ chịu vung lòng khí tức, phảng phất phát ra từng đạo y mắng triệu hoán, tại hắn thống khổ mà đục ngầu trong đầu vang lên, vướt lên hắn kinh hoàng, sợ hãi, bất lực. Bờ Rủ Sở, tỉnh dậy đi. Nhìn ta trung thành bộ hạ. Thuận theo ý chí của ta. Địch Vô Pháp lạnh lẽo khỏe miệng nít, âm lực lượng của thần lại từ mi tâm truyền ra. Theo đầu ngón tay điểm vào Bờ Rủ Sở cái chán. Chương 170, cầm quyền. Bờ Rủ Sở cảm giác đầu rất đau, phi thường đau nhức. Loại thống khổ này thậm chí lan tràn đến tinh thần trong linh hồn, tựa như một chương vô hình lưới lớn đem hắn thu nạp ở. Trong đầu rất nhiều nguyên bản hoàn chỉnh hình tượng đột nhiên vỡ vụn, sau đó dần dần biến mất, dần dần khủng hoảng bị lãng quên. Hắn lại lần nữa hôn mê đi. Địch Vô Pháp chậm rãi thu ngón tay về, trong mắt tinh mang hơi có tiêu liễm, than dài ra một hơi. Cũng cảm giác âm lực lượng của thần hao tổn đến có chút nhiều. Thôi miên như thế một cái man thể cảnh ra hỏa, thật đúng là phí sức a. Hắn trong lòng có chút cảm khái, nếu không phải lúc này huyền cung mê hồn thuật đã đạt đến viên mãn cảnh giới, hắn càng là tại đoạn thời gian trước từ Vũ Vô Đạo miệng bên trong hiểu được rất nhiều có quan hệ này thuật tâm đắc trải nghiệm, khiến cho đối với cái này thuật vận dụng càng thêm thành thạo, chỉ sợ hôm nay cái này thôi miên còn muốn càng ví nhốt hơn khó. Nhớ tới Vũ Vô Đạo cái thiên phú này mạnh đến đáng sợ biến thái. Địch Vô Pháp trong lòng liền không khỏi có chút che lấp. Đối phương nắm giữ nhiều môn viên mãn cảnh võ học, thậm chí ngay cả cấp A thần công đều đã luyện thành hai môn, mặc dù so với hắn muốn lớn tuổi hơn 30 tuổi, nhưng thiên phú mạnh cũng là kinh tài tuyệt diễm. Hắn nếu không phải là đạt được ma tâm loại bảo vật này, muốn tại thời gian ngắn như vậy đã đến gần cùng người này khoảng cách, đó cũng là thiên phương dạ đàm. Mà bây giờ như thế một cái địch nhân đáng sợ lại trốn, cứ việc đối phương cuối cùng còn bị cao năng hạt điện quang pháo cho đánh trúng. Từ cao như vậy không rơi xuống, nhưng Địch Vô Pháp nhưng thủy chung có loại trực giác, cái này cường hãn mà cứng cỏi ra hỏa không sẽ dễ dàng như thế liền chết đi. Thôi được, nếu như người nọ mạng lớn thật không chết, hôm đó sau gặp lại, liền vừa vặn từ ta tự mình giải quyết, đem người này thôn phệ đánh bữa ăn ngon. Địch Vô Pháp quay người rời đi phòng điều trị. Hắn hoàn toàn có đủ cường đại lòng tin, dù sao Vũ Vô Đạo mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại so với hắn nhiều tu luyện hơn 30 năm, mà cái này hơn 30 năm chênh lệch. Hắn lại bằng vào ma tâm tại như thế ngắn ngủi thời gian liền săn bằng. Tương lai qua một đoạn thời gian nữa, hắn sẽ chỉ lấy tốc độ nhanh hơn mạnh lên, dù cho về sau gặp lại Vũ Vô Đạo, người này lại dựa vào cái gì có thể cùng hắn đọ sức. Rời đi phòng điều trị về sau, Địch Vô Pháp liền tạm thời tại Khắc Lỗ Tô mảnh này nơi ở lại. Cái này nơi ở mặc dù lúc trước bởi vì một trận đại chiến dẫn đến một chút kiến trúc đổ sụp, nhưng bởi vì đã từng trúc tạo lúc chọn tài liệu tinh lương, không kiên cố, vẫn có đại bộ phận kiến trúc là chưa từng lọt vào hủy hoại. Hiện tại bờ rủ sở còn chưa tỉnh táo lại, Địch Vô Pháp đối thôi miên sau cũng không muốn cưỡng ép tỉnh lại người này, để tránh đối với người này tạo thành cái gì di chứng, đến lúc đó có thể sẽ bị cao thủ xem thấu, cũng liền mặc cho người này bất tỉnh ngủ mất, để tự nhiên mà vậy tỉnh dậy, hắn thì sẽ một mực thủ hộ ở đây. Mà cũng dễ dàng cho lúc này, hắn kín đáo chuẩn bị mặt khác một bộ điện thoại lại bị một cái mã số xa lạ bấm. Địch Vô Pháp cũng không lập tức kết nối, âm thần tràn ra từng lớp lực lượng tinh thần, tinh tế cảm giác quanh mình hoàn cảnh, điều tra cái này Khắc Lỗ Tô nhà ở bên trong phải chăng an trí có nghe trộm thiết bị. Lực lượng tinh thần khuyết tán phóng xạ rất rộng, cơ hồ toàn bộ khu dân cư bao quát phía dưới trong mật thất tình huống đều cảm giác đến rất rõ ràng. Hắn cảm ứng được ba tên ở phía dưới trong mật thất cầm tù thất lấy chứng điều tra cái bóng thành viên, cảm ứng được cầm tù bên ngoài một bộ hành nằm dưới đất khôi ngô thô tráng thân ảnh. Kia là già La Hắc, thân thể phần eo đến phần bụng vị trí có một cái cực kỳ lỗ thủng to lớn, cơ hồ muốn đem nửa người đều xuyên thủng, nhìn thương thế miệng vết thương phán đoán, xác nhận bị cự trảo móc mở. Địch Vô Pháp lực lượng tinh thần liền muốn vút qua, đột nhiên trong lòng hơi động. Ít nghiêng hắn thu hồi lực lượng tinh thần, ánh mắt chợt khẽ hiện, khóe miệng viết lên một tia như có như không cười yếu ớt. Ông ngoong. Điện thoại lần nữa bị bấm, Địch Vô Pháp hiện tại đã xác định cái này trong chỗ tạm thời là an toàn, không có bất kỳ cái gì nghe trộm thiết bị, lúc này hắn nhìn thoáng qua cái này mã số xa lạ, thản nhiên nhận nghe điện thoại. Hai bên đều không có phát ra tiếng, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều không có. Địch Vô Pháp chỉ là khỏe môi nết lên cười yếu ớt, cầm điện thoại bên cạnh nghe, đang chờ điện thoại đầu kia người phát ra tiếng. Địch Vô Pháp. Trong điện thoại di động truyền ra một đạo khàn khàn bên trong mang theo trầm ổn âm thanh nam nhân, ngựa khí mang theo một chút cảnh giác cùng ý. Địch Vô Pháp khỏe miệng mở ra, phun ra hai chữ, không sai. Bên kia nam nhân tựa hồ trầm mặc một hồi, thanh âm mang theo lệnh ý, chúng ta chân trước mới tiến ảnh anh tổ căn cứ liền gặp mai phục, những này không đề cập tới, ta hiện tại chỉ muốn biết Vũ Vô Đạo thế nào. Nếu như hắn có cái gì sai lầm, ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành ta siêu vũ tông môn truy nã truy sát đối tượng. Địch Vô Pháp cười ha ha một tiếng, ánh mắt mang theo lệnh ý, siêu võ lao tổ không ra, trong tông môn chân trinh có thể cầm xuống ta người, chỉ sợ đã không có, coi như sư phụ ta tự mình đến Anh Luân, lại có thể làm gì được ta. Ngươi! Tốt! Địch Vô Pháp cười khẽ, Vũ Vô Đạo đã chạy ra ngoài, mặc dù hắn tình huống hiện tại không hề tốt đẹp gì, các ngươi nếu như tìm được hắn, thay ta hướng hắn vân an. Tạ ơn hắn đoạn thời gian trước chỉ điểm. Địch Vô Pháp cúp điện thoại, trong tay mạnh mẽ kinh khủng nguyên khí bắn ra, tựa như mấy ngàn vạn rễ tơ thép đột nhiên đâm ra. Bành một tiếng, trong tay điện thoại liền trực tiếp báo hỏng, thành một đoàn vặn vẹo khói lửa, tại lòng bàn tay của hắn tạo thành một cái hình tròn, phát ra cháy bỏng khí tức cùng đôm nốt bạo liệt thanh âm. Nửa ngày hắn thu hồi nguyên khí, trong tay chỉ nhiều hơn một bãi đen xì phát ra nhiệt độ cao giống như là mực nước nhựa cao su, bị tùy ý lắc tại góc tường trong thùng rác. Sư bá Mạc Lăng Tuyên thần sắc mang theo sầu lo, nhìn chằm chằm cầm xuống điện thoại di động Lý Hạc Tử. Các người vũ sư thúc đã trốn ra ngoài, bất quá lại bản thân bị trọng thương, vô cùng có khả năng hiện tại tình hình cực kỳ nguy hiểm. Các người tiếp tục lặn trốn ở chỗ này, chuẩn bị tông môn người tới sau tiếp ứng các ngươi trở về, ta ra đi điều tra tình huống. Lý Hạc Tử thanh âm trầm ổn, nói xong liền bỗng nhiên đứng dậy. Sư bá, ta đi chung với ngươi. Dương Tương Giang đi tới, hai mắt tựa như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Mang theo mãnh liệt đấu trí cùng ẩn tàng không cam lòng. Tương Giang, ngươi cùng Lăng Tuyên các nàng trở về, chúng ta bây giờ đều bị ảnh anh tổ để mắt tới, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng không vào kinh long, cuối cùng hư ảo. Lý Hạt Tử thở dài một tiếng, quả quyết nói, ngươi cũng đi, trải qua này ngăn trở, hy vọng ngươi có thể chân chính lĩnh ngộ thiên tâm quyết đệ tam trọng áo nghĩa. Nói xong, thân hình lóe lên, uyển như chim bay ném rừng, thoáng chốc chui cửa sổ mà đi. Liên tiếp hai ngày qua khứ, ảnh anh tổ bên trong không khí càng thêm nghiêm trọng. Tiến về tìm kiếm Vũ Vô Đạo hạ lạc tung tích thành viên tại đêm đó liền trở về, chỉ ở rơi xuống địa điểm phụ cận phát hiện một chút vết máu vết tích. Kia rơi xuống địa điểm lại trùng hợp là tại Khổ Kiều Hà phụ cận, Vũ Vô Đạo nên là mượn nước sông đào thoát. Địch Vô Pháp biết được tin tức sau cũng chỉ có thể cảm khái đối phương quả nhiên là nhân vật chính mạng con rán, tại dưới tình huống đó đều có thể vừa vặn rơi xuống tại bờ sông phụ cận, bây giờ đối phương mượn nước sông đào thoát. Bằng vào tam tử thành thần quyết cường đại khôi phục hiệu quả, muốn chết đều rất khó. Ngày thứ hai chạm vào tối, Địch Vô Pháp nhận được AB chờ bốn vị tổ trưởng đưa tin lệnh, trong lòng của hắn đã có chuẩn bị, lúc này liền tiến về nghi chuyện lớn sảnh bái kiến bốn vị này tổ trưởng đại nhân. Chương 171, cầm quyền. ảnh anh tổ luân phiên bị tấn công, khắc lỗ tô lại bị dị ma điện cao thủ tập kích sau đến nay chưa về, cái này hai cọc sự tình triệt để kích thích tứ đại tổ trưởng thần kinh. Đến hôm nay bốn người này chung quy là kìm nén không được, gọi đến địch vô pháp đi tiếp hỏi ý lên ngày đó khắc lỗ tô bị tập trải qua. Đối với cái này địch vô pháp sớm có đoán trước, thậm chí đều làm xong muốn bị bốn người này thôi miên tìm kiếm sự tình thật tướng chuẩn bị. Đến phòng nghị sự về sau, tiếp xuống đã phát sinh sự tình cũng quả nhiên. Bất quá hắn hiện tại đã là kinh long cảnh cường giả, âm thần chú tổ khiếu, cái này tứ đại tổ trưởng dù cho liên thủ hành động, cũng rất khó chân chính đem hắn thôi miên. Không khỏi bại lộ thực lực, địch vô pháp tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền, tại bị hỏi tham qua trình bên trong giả bộ chúng chiêu, bị tứ đại tổ trưởng thôi miên sau triệt để thổ lộ tình hình thực tế. Cái này tình hình thực tế, đương nhiên cũng là hắn sớm đã suy tư đến cực kỳ hoàn thiện trải qua, không có cái gì sơ hở. Nói như vậy, khắc lỗ tô sở dĩ bị dị ma điện người tập kích, nguyên nhân căn bản chính là hắn từ cách lai nhị gia tộc bên kia lấy được hai đầu ma ưng nhân, từ đó liền bị dị ma điện cho để mắt tới. Đợi địch vô pháp rời đi về sau, Tây Nặc Nhĩ ngồi tại tượng một nghị sự bàn tròn bên cạnh, cau mày nói. AB ngón tay gõ bàn một cái, cấp ra phủ nhận, khả năng cũng không hoàn toàn là, các ngươi đừng quên tiểu tử này cũng đã có nói, hai đầu ma ưng nhân đều bị hắn dùng cái kia đáng chết tà ác công pháp nuốt chửng lấy, nói cho cùng là hắn giết kia hai đầu ma ưng nhân, nhưng dị ma điện ra hỏa vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm khắc lỗ tô, lại không hợp nhau tiểu tử này. Ngươi ý tứ, chẳng lẽ tiểu tử này tại bị chúng ta thôi miên sau còn nói dối? Khố ba áo choàng hạ kim hoàng con mắt lấp lóe, lộ ra mỉm cười nói. Hói đầu bái nhĩ đức tổ trưởng phát ra phá la đánh giống như cười ha ha, cái này sao có thể, chỉ là một cái man thể cảnh tiểu tử, liền tính chúng ta bốn người cũng sẽ không thôi miên mê hồn thuật, nhưng chỉ bằng âm thần lực lượng áp chế, liền có thể đem cưỡng ép thôi miên. Ta nghĩ AB ý tứ hẳn là. Hắn nói, hơi có sưng vù hai mắt nhìn về phía AB. AB hạ giọng cười lạnh nói, khắc lô tô tên kia, rất có thể từ kia hai đầu ma ưng nhân trong tay, đạt được dị ma điện nào đó cái trọng yếu đồ vật. Từ đó bị dị ma điện cho để mắt tới. Hiện tại là triệt để Úc còn không mang nổi mình Úc. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Dựa theo chúng ta năm cái đã từng ký kết khế ước, tại hiện ở loại tình huống này, chúng ta là cần muốn xuất thủ viện trợ. Tây Nặc Nhĩ trầm ngâm hỏi thăm. Xuất thủ? Đương nhiên muốn xuất thủ, vì cái gì không xuất thủ, bất quá cũng hầu như cho chúng ta có thể tìm được tung tích của hắn, đồng thời biết trong tay hắn đến cùng đạt được thứ gì mới được, tiếp tục phái nhân thủ dò xét đi. Ta cảm giác lao ra hỏa này tựa hồ muốn giữ nhiều lành ít. AB nói, cười ha ha, đứng dậy rút mở cái ghế, rời đi phòng nghị sự. Cái khác ba người đều là nghe Huyền Ca biết nhà ý, đều thản nhiên đứng dậy cười rời đi. Khắc lỗ tô đã trêu chọc tới dị ma điện, bốn người bọn họ tự nhiên là không muốn lội cái này tranh vào vũng nước đục. Bất quá nếu là có thể tìm tới khắc lỗ tô hạ lạc, hiểu rõ đến trong tay đối phương đến cùng đạt được dị ma điện thứ gì, bọn hắn cũng sẽ căn cứ tình huống thực tế phân tích lợi ích được mất, quyết định là xuất thủ hay không. Nói cho cùng, ảnh anh tổ ngũ đại tổ trưởng dù ký kết khế ước, nhưng quan hệ lẫn nhau chưa hẳn liền kiên cố, đối mặt dị ma điện bực này nguy hiểm cường hãn thế lực, nếu không có lợi ích thúc đẩy, chưa hẳn liền chịu đồng hội đồng thuyền. Vô pháp quân, ách, khắc lỗ tô đại nhân mất tích đến nay thế mà còn chưa trở về, chẳng lẽ thật đã gặp có cái gì bất chắc. Một cỗ cỡ nhỏ lôi tắt trong ghế xe, trung điền hạnh tử thanh âm mang theo thở dốc, ngựa khí cơ hồ mang theo một tia giọng nghẹn ngào một tia hạnh phúc, hỏi đến. Đầu của nàng đều đã từ sau chỗ ngồi rời khỏi hàng phía trước, theo thân thể run run phập phồng, trên mặt biểu lộ có chút khoa trương. Địch vô pháp đối hắn chân bóng đi cố liền vỗ một cái, trầm mặc không đáp, tiếp tục lao động. Thật lâu quá khứ, trung điền hạnh tử cao kêu một tiếng, rốt cục mềm giả dích nằm sấp xuống dưới, miệng mở rộng, tựa như một đầu mệt mỏi nằm xuống chó, lẻ lươi thở phì phò. Địch vô pháp tự mình đốt lên một điếu thuốc lá. Tê một ngụm sau mới nói, mặc kệ khắc lỗ tô đại nhân phải chăng gặp bất chắc, hiện tại tịch nhĩ gia tộc tại ta phụ tá dưới, sẽ dựa theo lớn ý nguyện của người, từ bờ rủ sơ điện hạ kế vị, tạm thay mặt vị trí gia chủ. Làm sao? Các ngươi sông điền gia tộc chẳng lẽ ở thời điểm này muốn lên cái gì suy nghĩ? Không dám. Trung điên hạnh tử lật người đến, giống như rắn quấn quanh ở địch vô pháp dưới thân, vì hắn chỉnh lý sạch sẽ vết bẩn, mị nhãn như tơ nói, dù cho khắc lỗ tô đại nhân không tại. Không có cách nào quân ngài chủ trì đại cục, tịch nhĩ gia tộc cũng vẫn như cũ có thể ngật đứng không ngã, chúng ta sông điền gia tộc thế vì đại nhân ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. 3. Một tiếng vang lanh lảnh trong xe bộc phát. Trung điên hạnh tử bị địch vô pháp một bàn tay đánh cho có chút choáng váng, đôi mắt đẹp trận to ngửa đầu sợ hãi mê hoặc nhìn xem địch vô pháp, khỏe miệng vỏ đều vỡ tan lưu tràn ra một tia máu tươi. Hạnh tiểu thư, nói chuyện phải cẩn thận, các ngươi sông điền gia tộc là muốn vì bở rủ sở đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, không phải vì ta. Địch vô pháp hai ngón tay bóp lấy trùng điền hạnh tử viên kia nhuận mà hơi nhọn cái cằm, nhẹ nhàng bốc lên, đối chương này lệ nhan nhổ ngụm vòng khói. Khu khu. Trùng điền hạnh tử sặc đến nước mắt tiêu xài một chút, đáng thương sở sở như thuận theo mèo con gật đầu. Địch vô pháp tà ác cười một tiếng, đông nhiên miệng trở dưới, thưởng thức được đối phương kia khỏe miệng máu tươi mùi vị. Xe lúc này cũng đã chậm rãi tự hành xử đến tịch nhĩ ra tộc cổng. Nguyên lai bọn hắn trong xe cuồng hoan, cái này lôi tát xe đúng là trên đường tự hành đi thuyền, lại không phải dừng ở ven đường nơi nào đó. Nhìn thấy bờ rủ sơ lúc, vị này ngày xưa điện hạ, bây giờ chó săn, đang cùng hơi có vẻ u sầu dĩu bị quản gia thương nghị cái gì, tựa hồ là đang xử lý bây giờ phân loạn gia tộc chuyện quan trọng. Khắc lỗ tô mất tích, bờ rủ sở tạm thay vị trí gia chủ, cái này phải đối mặt một chút phiền toái sự tình tự nhiên cũng liền có thêm, dù cho có kinh nghiệm phong phú dĩu bị quản gia phối hợp. Bờ rủ sở như cũ có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Hắn dù sao cũng là bị địch vô pháp cùng sau người mẫu tộc tại thời gian ngắn trên đỉnh vị, ngày xưa mặc dù cũng sẽ phối hợp khắc lỗ tô xử lý trong một ít gia tộc sự tình, nhưng bây giờ đột nhiên chân chính nắm giữ toàn cả gia tộc đại quyền, vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nhất là bây giờ tịch nhị gia tộc, cũng không hề chỉ có bờ rủ sở như thế một vị nam đinh người thừa kế, còn có một cái tại địch vô pháp xem ra hơi có chút bất nam bất nữ các tân dinh. Đó cũng là khắc lỗ tô hợp pháp người thừa kế. Mặc dù các tân dinh căn bản không có thành tựu, nhưng mà phía sau mẫu tộc còn có trong gia tộc bị thu mua một số người, nhưng vẫn là rất hy vọng hắn có thể thay thế bờ rủ sở vị trí, trở thành tịch nhĩ gia tộc người thừa kế. Cho nên mà cho dù hiện tại bờ rủ sở tạm thời như địch vô pháp mong muốn nắm giữ đại quyền, có thể đem phải đối mặt một hệ liệt phiền phức, lại như cũ ẩn nút, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Cái này không chỉ có là bờ rủ sở đau đầu hơn, cũng là hiện tại địch vô pháp cần đau đầu hơn cùng kịp thời xử lý sự tình. Chương 172, cầm quyền. Khổ kiều hà nước sông hoàn toàn như trước đây chảy xuống, bờ sông hai bên trồng đại lượng khổ kiều mạch tại mùa này vẫn còn chưa thành thục, nhìn lại là xanh mơn mởn một mảnh, rất là bắt mắt. Con sông này cũng không tính dài, bởi vậy tại hai ngày trước đã bị ảnh anh tổ hai tên ảnh vệ dẫn đầu mười mấy tên cái bóng thành viên lục soát mấy lần, thậm chí vận dụng vi hình tàu ngầm, tiềm nhập đáy sông một chút xíu kiểm tra. Nhưng mà cuối cùng là tốn công vô ích. Tìm kiếm vũ vô đạo hạ lạc nhiệm vụ cũng liền dừng ở đây. Đã đều đã chạy đi, lại đối phương vẫn là siêu vũ tông môn người, hơn nữa còn là bởi vì khắc lỗ tô quan hệ mới bị bắt vào ảnh ánh tổ. Như vậy hiện tại khắc lỗ tô đều mất tích, Tây Nặc Nhị chờ mấy vị khác tổ trưởng tự nhiên lười nhắc lại đi quản ân oán cá nhân này sự tình, trên mặt mũi làm phen này công trình về sau, cũng liền qua loa kết thúc công việc. Mấy cái dấu ở ruộng lúa mạch bên trong vịt hoang trầm thấp bay lên, lướt qua mặt sông. Lại đến bên kia bờ sông ruộng lúa mạch bên trong không thấy bóng dáng, chỉ phát ra vài tiếng cạc cạc, tựa hồ là vị hoang lịch nước, phải thừa dịp lấy xuân ý, tại cái này xanh mơn mởn ruộng lúa mạch bên trong làm một chút không bàn mà hợp thiên đạo sự tình. Một bóng người từ ruộng lúa mạch bên trong nhảy lên ra, tựa như chuồn chuồn lướt nước, mấy cái lên xuống đến khổ kiều hà mặt, nhìn qua chậm rãi chạy xuôi nước sông, bóng người này lại là thần sắc mang theo thần sắc lo lắng. Đông nhiên hắn ánh mắt lóe lên, ánh mắt đột nhiên nhìn hướng phía sau mặt nước chỗ sâu. Dưới mặt nước phương rất nhanh nổi lên một đạo hắc ảnh. Chợt phốc một tiếng bọt nước tách ra, chui ra một cái đầu, kia chán mà một bên còn có một số tựa hồ bỏng sau lưu lại vết sẹo, một bên đầu cũng bị mất tóc, nhưng kia một đôi nghiêm nghị lộ ra mặt nước ánh mắt lại khiến người không dám kinh thường. Lý Hạt Tử cứng ngắc khuôn mặt bên trên bỗng nhiên nổi lên vẻ mỉm cười. Lý Sư Minh. Vũ Vô Đạo phần bụng cổ động ra thanh âm có chút suy yếu, đại biểu tạng phủ còn chưa hoàn toàn điều dưỡng tốt, thân hình hắn từ trong nước chui ra, đứng ở mặt nước. Hai chân tựa như chân vịt mảng có chút rung động, duy trì thân hình ổn lập không chìm. Lý Hạt Tử tinh thần cảm ứng đánh giá Vũ Vô Đạo, nụ cười trên mặt thu liễm, rất là trịnh trọng nói, xem ra ngươi thương thế này còn cần hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài, cùng ta về tông đi, địch vô pháp kẻ này hiện tại là cá chép hóa rồng, chúng ta đã không làm gì được hắn, chỉ có lao tổ xuất quan, mới có thể đem này nhiệt đồ hàng phục. Vũ Vô Đạo trầm mặc không nói, quay đầu nhìn về phía xung quanh ruộng lúa mạch, mới nói, kẻ này tiến độ tấn mãnh phi thường, cũng đã từng trong tông môn ghi lại kia hiên hòa trưởng lao thanh niên thời kỳ cực kỳ tương tự, ta hoài nghi hắn khả năng thông qua yêu ma biến thu được hiên hòa một loại nào đó truyền thừa. Đúng là như thế. Lý Hạt Tử biến sắc. Lao tổ bế quan đã coi nhiều năm, ta đến Anh Luân trước đó, Mạc Sư Huynh từng nói, liên bang khả năng biến thiên, lao tổ sắp xuất quan, xem ra địch vô pháp kẻ này đến lúc đó vẫn là phải do lao tổ tự mình động thủ. Vũ Vô Đạo thanh âm không vội không chậm, lạnh lùng nói một câu. Đáng sợ trên gương mặt toát ra một tia đáng tiếc thần sắc. Lý Hạt Tử thấy thế cười khổ, sư đệ ngươi vẫn là lấy không thể đem kia ma công luyện đến đại thành cho rằng vì tiếc ca. Ta không thể, tiểu tử này lại có thể, ta sẽ rửa mắt mà đợi lần sau gặp lại. Nước sông sàn sàn, hai người thân ảnh biến mất tại mặt nước, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Một tòa sửa chữa đến tường đỏ ngói xanh hơi có chút cổ hạ kiến trúc vận vị đại trạch viện bên trong, các tân Jin bồi theo mẹ của mình lũ xì tại cái này đại trạch viện bên trong ngồi, tại đối diện bọn họ ngồi ngay ngắn còn có một người, lại là đầu đầy hình xăm một lãnh khốc tên cơ bắp. Cái này trạch viện ở trong đảo nhánh khắp nơi, gió xuân mười dặm hoa đào hương dùng ở chỗ này là mười phần thỏa đáng, để mà tiểu tụ càng là lộ ra có phần vì phong nhã. Ba người lúc này ngồi tại trong trạch viện ngươi một lời ta một câu nghị luận cái gì. Đột nhiên liền nghe Cát Ân Jin hừ lạnh một tiếng nói, Khố Tạp Nhĩ, ngươi tại Hắc Long bảng bên trên chính là xếp hạng thứ 9, cái kia địch vô pháp mặc dù tại lần tiếp theo định ra trong danh sách đứng vào trước 3, lại nói không chừng là chỉ là hư danh. Ngươi lần này mang đến ta ý tứ, nếu như hắn không tuân theo, ngươi liền giao thủ với hắn mấy chiêu, thử một chút thân thủ của hắn, nếu như hắn thật có lợi hại như vậy, ta sẽ lại cho hắn càng có ưu thế dày đãi ngộ, để hắn bỏ qua ca ca ta bở rủ sở, ủng hộ ta. Một bên Cát Ân Jin mẫu thân lũ sỉ cũng lộ ra tiếu dung nói, không tệ, Khố Tạp Nhĩ, chuyện này mau chóng liền muốn làm tốt, ngươi mặc dù hiệu trung trượng phu của ta, nhưng Cát Ân Jin làm cho chúng ta Tịch Nhĩ gia tộc hợp pháp người thừa kế, cũng có thể đạt được ngươi phụ tá, chúng ta rẽn đỡ gia tộc bên kia cũng sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao. Bá thể Khố Tạp Nhĩ khỏe miệng hiện lên một tia lãnh ngạo tiếu dung, có chút hất cằm nói, nhị phu nhân còn có Cát Ân Jin điện hạ ngươi nhóm đều yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đi làm, cái kia địch vô pháp. Ta cũng đã sớm muốn cùng hắn chiếu cố, nếu như hắn không chịu tiếp nhận Cát Ân Jin điện hạ hảo ý, ta tự nhiên sẽ thử một chút sâu cạn của hắn. Nói xong, Khố Tạp Nhĩ bá một chút đứng người lên, động tác già dặn mà lăng lệ, bàn chân giẫm một cái mặt đất, bước nhanh mà rời đi. Hắn đi trên mặt đất liền phảng phất một đầu man long, nhưng rất đi mau xa về sau lại quỷ dị vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả khí tức đều triệt để ẩn nấp, phảng phất từ trong không khí bốc hơi. Cát Ân Jin, lần này lôi kéo tới Khố Tạp Nhĩ. Như lại đem kia địch vô pháp lôi kéo đến ngươi bên này, dù cho tương lai phụ thân ngươi khắc lỗ tô muốn đem gia tộc giao đến bờ rủ sở trong tay, cũng tuyệt đối sẽ có chỗ lo lắng, ngươi muốn biểu hiện được đầy đủ ưu tú mới được, không thể lại bị bờ rủ sở làm hạ thấp đi. Lucy phu nhân hiền hòa nhìn xem Cát Ân Jin, trên mặt mang mỉm cười. Cùng lúc đó, tại Tịch Nhĩ gia tộc điệu thấp mà không mất đi khí quyển xa hoa trong thư phòng, địch vô pháp ngồi, bờ rủ sở lại đứng đấy, ngoại trừ hai người này, thư phòng này bên trong không có người nào nữa. Mẫu thân của ta bên kia có gia tộc mặc dù hết sức ủng hộ ta, nhưng mẫu tộc bên kia cũng vẹn vẹn chỉ có một xương hào giả giữ thể diện, tài lực cũng không hùng hậu, vô pháp cùng Cát Ân Jin mẫu tộc rẽ nở gia tộc so sánh. Trong khoảng thời gian này ta mặc dù thay mặt quản lý gia tộc, nhưng nếu như phụ thân bỏ mình tin tức truyền ra, rất có thể liền vô pháp duy trì dưới mắt hòa bình cục diện, rẽ nở gia tộc nhất định sẽ ủng hộ Cát Ân Jin bên trên vị. Bờ dù sờ nói, vì địch vô pháp chén rượu trong tay cung kính rót một chén rượu. Trung điền gia tộc bên trong cũng có mấy tên man thể cảnh cao thủ, mặc dù gia tộc thế lực nhỏ một chút, nhưng cũng sẽ ủng hộ ngươi bên này, hiện tại Hỏa Vương Lý Kỳ cùng bá thể Khố Tạp Nhĩ hai người bọn họ thái độ thế nào? Địch vô pháp lung lay rượu trong ly, do hỏi. Tịch Nhĩ gia tộc có hai tên đứng hàng Hắc Long bảng xương hào giả đầu nhập vào, chính là Hỏa Vương Lý Kỳ cùng bá thể Khố Tạp Nhĩ hai người này. Nếu như hai vị này cũng như địch vô pháp như vậy hết sức ủng hộ bờ rủ sơ, như vậy cho dù là rẽn đờ gia tộc ủng hộ Cát Tân Jin cũng sẽ lực cản trùng điệp. Bờ rủ sở cười khổ lắc đầu, hai cái vị này khi biết phụ thân sau khi mất tích đã có chút nôn nóng, bọn hắn ban đầu là cùng phụ thân ký kết khế ước, chỉ thuần phục tại phụ thân, hiện tại phụ thân chết rồi, hai người bọn họ có lẽ liền sẽ cải đầu chỗ hắn. Chương 173, khuất phục. Tham dò đến địch vô pháp trước mắt là cùng bờ rủ sở cùng một chỗ về sau, phách thể Khố Tạp ngươi nguyên vốn còn muốn quang minh chính đại tìm tới cửa, nhưng sắp đến cái này nửa đường lại đột nhiên liền cải biến chủ ý. Tại hắn nghĩ đến, dưới mắt khắc lô tô mất tích, gia tộc từ bờ rủ sơ điện hạ thay mặt quản lý, địch vô pháp cùng điện hạ ở cùng một chỗ, trao đổi tất nhiên cũng là gia tộc nặng sự tình, khả năng liền sẽ quan hệ đến Cát Ân Jin điện hạ. Nếu là hắn âm thầm tiếp cận quá khứ trộm nghe được cái gì tin tức hữu dụng, cũng sẽ đối Cát Ân Jin điện hạ bên kia hình thành một chút trợ lực. Mặc dù hắn hiệu trung chính là khắc lô tô, mà không phải bất luận một vị nào điện hạ, nhưng lúc này tiếp cận sau lưng có rẽ đỡ gia tộc trèo chống Cát Ân Jin. Không thể nghi ngờ cũng có thể mò được một bút không ít chỗ tốt. Vô luận vị kia điện hạ, đều là khắc lô tô hài tử, đây cũng không phải là phản bội khắc lô tô, Khố Tạp Nhĩ không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Thế là lúc này, Khố Tạp Nhĩ thân hình như linh xảo con báo nhảy lên vào đến Tịch Nhĩ gia tộc Tây Nam khu vực, chậm rãi hướng về khắc lô tô thư phòng tiếp cận quá khứ. hắn đối tự thân cao siêu ẩn nấp trình độ từ trước đến nay rất có tự tin. Cái này không phải là bởi vì sở học của hắn thân pháp cực am hiểu ẩn nấp, cũng là bởi vì trong tay hắn một kiện lấy ảnh ma nội hạch chế tắc thành bảo vật, nhưng ẩn nấp toàn thân hắn khí tức. Trong thư phòng, Địch Vô Pháp cùng Bở Rủ Sở cũng vừa nghị luận đến Khố Tạp Nhị cùng Lý Kỳ hai người này. Địch Vô Pháp trầm ngâm ngón tay đập cái ghế nắm tay, khẽ vuốt cằm nói, Lý Kỳ hai người này, ta sẽ đi câu thông một phen, còn có, ta sẽ để cho trong tổ chức ảnh vệ La Tắt cùng Gai gia nhập vào gia tộc, trên danh nghĩa đầu nhập vào tại ngươi dưới trướng. Tạ chủ nhân. Bở Rủ Sở trên mặt hiện lộ ra thần sắc kích động. Gia La Hắc thương thế thế nào? Địch Vô Pháp đứng dậy bưng chén rượu tùy ý hỏi một câu. Bở Rủ Sở đi theo bên cạnh hắn, cung kính nói, Gia La Hắc là Gen chiến sĩ, thương thế mặc dù rất nặng, nhưng ở Gen vật chất trị liệu đã bình phục hơn phân nửa. Bọn hắn cũng là cùng Khắc Lỗ Tô ký kết khế ước. Có biện pháp gì hay không để bọn hắn hiệu chung với ta? Địch Vô Pháp giống như lơ đãng hỏi thăm. Nếu như không có thể để cho hắn sử dụng, cái kia giữ lại cũng là phế vật, không bằng trừ bỏ. Gen chiến sĩ là phụ thân từ tổ người máy dệt mua sắm ra, bọn hắn tại bị mua được trước tiên liền ký kết khế ước. Trong đầu khống chế chip đánh vào nhận chương trình xử lý chính, muốn để bọn hắn đổi nhận ngài làm chủ, liền nhất định phải đạt được phụ thân ta cho phép. Bở Rủ Sở bất đắc dĩ nói, không có biện pháp khác. Địch Vô Pháp nhíu mày. Gia La Hắc cùng Gia La Lục hai cái này Gen chiến sĩ đều có man thể cảnh siêu thần võ người trở xuống đỉnh tiêm thực lực, không thể so với Hỏa Vương Lý Kỳ cùng phách thể Khố Tạp ngươi yếu bao nhiêu, rất có giá trị lợi dụng. Có một cái biện pháp, lại rất nguy hiểm, đó chính là phá hư bọn hắn trong đầu khống chế chip. Khả năng này đã đưa bọn họ bỏ mình, nhưng nếu như bọn hắn bất tử, bọn hắn cũng liền tự do, sau đó có lẽ sẽ hướng ngài hiệu trung. Bở Rủ Sở lắc đầu nói. Vậy liền dùng biện pháp này. Địch Vô Pháp thanh âm lộ ra rất lạnh lùng, đồng nhiên hắn trong lòng hơi động, tinh thần cảm giác được hơi hơi khác thường, mơ hồ hình như có nhân tài nhìn trộm hắn. Ừm. Địch Vô Pháp trong lòng hơi rét, lại có thể có người âm thầm rình mò hắn thám thính hắn cùng Bở Rủ Sở trò chuyện, không phải là kinh long cảnh cường giả. Nếu không ai có thể tiếp cận hắn 100 mét phạm vi mà không bị hắn phát giác. Tổ Khiêu Âm thần thoáng chốc liền bắt được một hình ảnh, phản ứng đến não hải, hiện ra một người thân ảnh. Đối phương tựa hồ cũng phát giác Địch Vô Pháp đã phát giác được tung tích của hắn, tựa như con thỏ con bị giật mình đột nhiên lướt qua, hóa thành một đạo tàn ảnh liền phải thoát đi Tịch Nhĩ gia tộc trùng điệp tường viện rời đi. Đã tới, còn muốn đi. Địch Vô Pháp lực lượng tinh thần khuếch tán, trong mắt lánh mang hiện lên, nhẹ nhàng cất bước trực tiếp liền từ phá tan cửa sổ lướt đi thư phòng. Hắn làm sao mạnh như vậy? Lực lượng tinh thần truyền âm bên ngoài hiện. Chẳng lẽ đã là kinh long cảnh cường giả? Phách thể Khố Tạp ngươi lúc này quá sợ hãi, bối rối chạy trốn, không còn có lúc đến tiêu sái đắc ý. Bằng vào ảnh ma nội hạch chế tạo bảo vật lại phối hợp hắn quỷ dị thân pháp, hắn tự tin người cùng cảnh giới rất khó phát hiện tung tích của hắn, nhưng lại đang đến gần Địch Vô Pháp 100 mét phạm vi liền bị đối phương phát giác, mà lại đối phương thế mà còn có thể hướng hắn truyền ra tinh thần ý niệm. Không đúng. Hắn không thể lại là kinh long cảnh cường giả, bất quá cũng không phải ta có thể đối phó, nghe nói võ đạo thông thần nhân, cũng có thể có một chút câu thông thần hồn thủ đoạn, hắn tuyệt đối đã là như thế đỉnh tiêm hàng ngũ. Phách thể Khố Tạp trải qua một sát na bối rối sau lại đột nhiên bình tĩnh lại, dù sao cũng là xương hào cường giả, tâm lý tố chất rất mạnh. Lúc này các loại suy đoán xông lên đầu, Khố Tạp nhị tự biết không phải là Địch Vô Pháp đối thủ, nhưng đối phương cũng không có khả năng vô thanh vô tức liền thành kinh long cảnh, hiện tại lại trốn sẽ chỉ mất mặt. Không bằng liền đỏ sức một trận. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra. Khố Tạp Nhĩ liền muốn quay người liều mạng thời khắc, đột nhiên một tay nắm liền rơi vào trên vai của hắn. À, Khố Tạp Nhĩ hoảng hốt, chỉ một thoáng toàn thân cơ bắp làn da đều căng thẳng, một cỗ cực kỳ cường hãn khí như bén nhọn tơ thép từ bờ vai của hắn bạo bắn ra, muốn đem cái này trên bờ vai bàn tay đánh cho cái sảng. Hắn danh xưng bá thể, tự nhiên là toàn thân cao thấp không chỗ không mạnh, khí kình từ lỗ chân lông bộc phát. Đều có thể sinh ra bằng được tử vi lực của đạn. Nhưng mà sau một khắc Khố Tạp Nhĩ hai mắt trừng trừng không thể tưởng tượng nổi phát hiện, hắn buộc phát lực lượng thế mà như châu đất xuống biển, hoàn toàn biến mất. Giết, Khố Tạp Nhĩ tâm thần cự chiến, nhưng dũng mãnh không thay đổi, khí kình khẽ động vô pháp đả thương địch thủ, lúc này liền đột nhiên thân thể như cung hướng ra phía ngoài bắn ra, đồng thời cánh tay tựa như vây quanh thành cầu, hung hăng sau ôm, muốn đem địch nhân cầm nã vung ra. Cái này chính là sở học của hắn quyền pháp bên trong một thức. Tên là âm dương ôm, có thể hóa giải tập kích, đem địch nhân cầm ôm vung ra. Chỉ một thoáng mặt đất phong trần dơ lên, quanh mình cây rừng cành lá rung động, lá cây từng mảnh bay tới, lại tại Khố Tạp Nhị cánh tay trình viên vung ra sát na, tại hai tay ở giữa vờn quanh thành cầu, vô bắt hướng người sau lưng. Nhưng mà chính là lúc này, một cái nắm đấm trống rỗng đập tới, chấn động hư không, tạo thành tầng tầng lớp lớp ba động không ngớt, sinh ra kinh khủng khí lãng, chỉ một thoáng vỡ ra âm dương. Bành! Khố tạp nhĩ vây quanh chi cầu sát na sụp đổ, hai tay càng bị tầng tầng lớp lớp ba động oanh kích, thân thể cự chiến. Lui! Khố tạp nhĩ cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh, hướng hắn bá thể vô cùng cường hãn, lúc này cũng cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, hắn lúc này liền như mãng xà du lịch cấp tốc sau nhảy lên, đồng thời muốn nhìn rõ thân phận của người đến. Nhưng mà cái này xem xét lại làm cho hắn kinh hãi, thế mà tựa hồ hai mắt mù, trước mắt hết thể đều biến mất, rõ ràng chính là tinh thần cùng hai mắt đều bị đối phương cường đại tinh thần ý chí làm cho mê hoặc, áp chế. A, cái này sao có thể? Khố tạp nhĩ sợ đến vỡ mật, thầm nghĩ đến cái kia không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ lại lần nữa sinh ra, liền muốn giống to lên tiếng kinh động trong gia tộc những người khác. Nhưng mà sau một khắc hắn cảm giác trước ngực huyệt thiên trung, đầu huyệt thần đỉnh, còn có nghiêng phương cơ chỗ huyệt phong chỉ đều trong nháy mắt gặp trọng kích. Toàn thân hắn làn da chỉ một thoáng hiện ra xích hồng chi sắc, tựa như tôm mự, cả người nhất thời co quắp tại địa, bá thể bị phá. Chương 174, giao ra tay cầm. Bành. Phách thể khố tạp ngươi thân thể bị địch vô pháp giống sách rơm dạ tùy ý dẫn theo, sau đó để tại thư phòng nơi hẻo lánh. Lúc này khố tạp nhĩ nơi nào còn có ngày bình thường kia bá đạo dương cương bộ dáng, cả người tựa như là một con hiển nhiên tôm lục tử, tại mặt đất run rẩy kịch liệt, toàn thân làn da càng ngày càng đỏ, cơ hồ muốn nhỏ ra máu tươi tới. Cứu! Cứu! Khố tạp nhĩ răng run lên, hai mắt lồi ra, gắt gao nhìn chằm chằm địch vô pháp trắng dã, trong miệng phát ra từng tiếng gần như thanh âm tuyệt vọng. Hắn đây là có chuyện gì? Bờ dù sơ nhìn về phía địch vô pháp, tại có người ngoài ở tại thời điểm, hắn cần tuân địch vô pháp phân phó, bảo trì nhất gia chi chủ hình tượng, không cần xưng hô địch vô pháp vì chủ nhân. Địch vô pháp tùy ý bưng lên chén rượu trên bàn, uống một hớp rượu chỉ vào bá thể tiêu nói, cái này bá thể mặc dù tu luyện đặc thù nào đó khổ luyện công pháp, cực kỳ lợi hại, có thể nói là đau thương bất nhập, ngay cả khớp nối cùng một chút tử huyệt nặng huyệt bị đập nện đều vô sự, nhưng kỳ thật cũng có một cái nhược điểm. Nói, hắn lại uống vào một ngụm rượu. Nhược điểm. Bờ dù sơ lộ ra vẻ tò mò. Nhược điểm này chính là, nếu có thể tại đồng thời đánh trúng hắn huyệt thiên trung, huyệt thần đỉnh, huyệt phong trì, như vậy hắn khổ luyện công pháp liền tự sụp đổ, thậm chí sẽ liên lụy toàn thân khí huyết hỗn loạn không chịu nổi, khiến cho quanh thân gân mạch hỗn loạn, khí huyết ngực dòng, như không thể kịp thời cứu chữa, liền sẽ tại chỗ bỏ mình. Địch vô pháp cười giải thích nói. Mà lúc này khố tạp nhĩ sắc mặt đã đỏ đến trứng lên, cơ hồ đã là tuyệt vọng. Hắn cái này nhược điểm nói đến tựa hồ rất đáng sợ, nhưng đừng nói là cùng các loại cảnh giới man thể cảnh cao thủ, chính là Hắc Long bảng tiến lên ba tiểu tà vương bọn người, cũng đừng hòng trong nháy mắt đồng thời đánh trúng hắn ba đại yếu huyệt. Hắn cũng không phải cái chảy gỗ, sẽ đứng đấy để người khác đối tam đại huyệt mánh đâm. Mà lại người bình thường cũng căn bản liền nhìn không ra nhược điểm của hắn ở nơi nào. Nhưng ở địch vô pháp bực này kinh long cảnh trong mắt cường giả, hắn ba thể nhược điểm liền không chỗ che thân, địch vô pháp không cần lấy con mắt đi xem, vẹn vẹn tinh thần cảm giác, liền có thể biết được khố tạp nhị thân thể tốc độ máu chảy, tim đập số lần, tư duy tốc độ nhanh chậm, trên người có nhiều ít ám tật, nhiều ít nhược điểm. Tinh thần cảm giác tốc độ có bao nhanh, lại có bao nhiêu nhỏ bé. Khố tạp nhĩ sở dĩ lúc trước coi là địch vô pháp là kinh long cảnh cường giả lúc liền điên cuồng chạy trốn, chính là tự biết căn bản không phải là đối thủ. Cứu khố tạp nhĩ thanh âm đã là mang một chút miệng thân ngâm ý vị, hai mắt cơ hồ đã không nhìn thấy một điểm màu đen, tất cả đều là tròng trắng mắt, thậm chí trong miệng còn tràn ra huyết dịch. Địch vô pháp lạnh lẽo khỏe miệng không có vẻ mỉm cười, ngón tay búng một cái chén rượu, chỉ một thoáng chén rượu bên trong liền bay ra ba giọt tân đỏ rượu dịch, theo ngón tay của hắn búng ra, ba giọt rượu dịch bá bay ra. Như viên đạn lần nữa đồng thời đánh trúng khố tạp nhị trên người mặt khác ba khu huyệt nói. Tại địch vô pháp tinh thần cảm giác bên trong, khố tạp nhị trên thân cái này ba khu huyệt đạo lúc này cơ hồ thành thể nội hỗn loạn đầu mối then chốt trung tâm. Nhưng bị hắn bắn ra cái này ba giọt rượu dịch đánh trúng, chỉ một thoáng cái này ba cái hỗn loạn đầu mối then chốt liền hỏng mất, khố tạp nhị thể nội kia hỗn loạn khí huyết cùng kinh mạch cũng tất cả đều chậm rãi bình phục. Có thể nhìn thấy khố tạp nhị kia vinh quang tột đỉnh màu da bắt đầu phai màu, hướng về bình thường màu da quá độ. Khố tạp nhĩ, hôm nay ngươi rơi trong tay ta, muốn không chết cũng rất đơn giản, đầu nhập vào ta, hiệu trung bờ rủ sờ điện hạ, như vậy ta liền bỏ qua ngươi. Địch vô pháp lung lay chén rượu, dù bận vẫn lung dung nhìn trên mặt đất nằm sấp thở hổn hển như một con chó chết khố tạp nhĩ, phảng phất là mèo hí con chuột. À, khố tạp nhĩ phát ra thống khổ chu lên, thanh âm đều mang thanh âm rung động, hắn túi thấp đầu, từ mặt đất chống đỡ lấy thân thể, tựa hồ đang suy tư, đang giãy giụa. Tư tưởng xung đột kịch liệt. Địch vô pháp có thể rõ ràng cảm nhận được. Rất rõ ràng gia hỏa này hiện tại cũng hiểu biết vô pháp trốn qua địch vô pháp trong tay, thậm chí gọi nát họng khả năng đều không có người biết, nếu như phản kháng tuyệt đối sẽ bị lập tức giết đi. Hắn không dám đi cược Địch Vô Pháp có dám giết hắn hay không, cầm mạng của mình nói đùa người tuyệt đối là cái ngốc tử. Bành, Khố Tạp Nhĩ đột nhiên một đầu túi tại mặt đất, hai tay mở ra thân thể tựa hồ đã mất đi lực lượng, hướng về Địch Vô Pháp biểu thị thần phục, ta Khố Tạp Nhĩ, nguyện ý hướng tới đầu nhập vào ngài, nguyện ý hướng tới bờ rủ sở điện hạ hiệu chung. Trong lòng của hắn vô cùng khuất nhục, nhưng biết rõ Kinh Long cảnh cường giả lợi hại, lúc này thật sâu che giấu. Nhưng tâm tư lại không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ một loạt sự tình. Địch Vô Pháp lại là Kinh Long cảnh cường giả, hắn tại sao muốn ẩn giấu thực lực? Tựa hồ bờ rủ sở điện hạ vô cùng rõ ràng Địch Vô Pháp thực lực. Như vậy khắc lỗ Tô đại nhân mất tích, phải chăng có cái gì mờ ám? Khố Khố Nhĩ lúc này không tự chủ được nghĩ như vậy, liền cảm giác không rét mà run, ngay cả khắc lỗ Tô đều mất tích đến bây giờ còn chưa trở về, hắn giống như có lẽ đã bị cuốn vào một cái cực kỳ nguy hiểm tuyến qua. Hắn thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn trước người đứng đấy Địch Vô Pháp, trong lòng phát lạnh có chút run rẩy, cảm thấy trước người đứng đấy chỉ sợ là cái đáng sợ ác ma. Khố Tạp Nhĩ, đầu nhập vào cùng hiệu chung, không phải chuyện đơn giản như vậy à, ngươi cần một cái nhập đội, cần phải có một chút tay cầm tại trong tay chúng ta mới được. Ta đoán là Cát Ân Jin điện hạ bên kia phái ngươi tới a. Địch Vô Pháp thanh âm rất ôn hòa, nhưng rơi vào lúc này Khố Tạp Nhĩ trong thai lại tựa như cửu u địa ngục ác ma nam nhi. Đúng vậy, đại nhân. Khố Tạp Nhĩ vùi đầu đến thấp hơn. Rất tốt. Địch Vô Pháp khỏe miệng treo lên lánh khóc tiếu, vậy liền mang ta đi tìm Cát Ân Jin đi, sau đó ngươi ở ngay trước mặt ta, đem Cát Ân Jin giết đi, ta liền tiếp nhận ngươi quy hàng. A. Khố Tạp Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu lại là một đôi đen thui lạnh không tình cảm chút nào con ngươi, chỉ một thoáng kia đáy lòng một chút xíu kháng cự bị đánh tan đến phá thành mảnh nhỏ. Địch Vô Pháp đưa tay, trực tiếp nắm lên Khố Tạp Nhĩ, thân ảnh lóe lên liền lại đẩy cửa đi ra ngoài, một bước 10 trượng. Giống như thức lượng, mang theo Khố Tạp Nhĩ cấp tốc đi xuyên qua Tịch Nhĩ gia tộc bên trong, đi tìm Cát Ân Jin. Nguyên bản đối với cái này Cát Ân Jin, Địch Vô Pháp cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, chủ yếu cũng là lo lắng đến lúc đó rẽn đở gia tộc bên kia truy tra lên việc này, sẽ tự nhiên đâm ngang, đối kế hoạch của hắn có chút ảnh hưởng. Nhưng bây giờ đã Cát Ân Jin đều đã lôi kéo đến Khố Tạp Nhĩ, như vậy Địch Vô Pháp cũng không muốn lại cho này quá nhiều người phát triển cơ hội chế tạo phiền phức, dứt khoát liền giải quyết dứt khoát. Không có người sẽ nghĩ tới, vợ rủ sở chỉ là tạm thời trưởng quản Tịch Nhĩ gia tộc mà thôi, thế mà liền sẽ muốn Cát Ân Jin mệnh. Bao quát Cát Ân Jin chính mình cũng sẽ không nghĩ tới. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người cho rằng khắc lỗ Tô chỉ là mất tích, cũng không phải là chết rồi, dù sao một cái Kinh Long cảnh cường giả, thường nhân cũng rất khó tin tưởng hắn sẽ bị giết. Mà chỉ cần khắc lỗ Tô không chết, vợ rủ sở liền khó mà triệt để kế thừa Tịch Nhĩ gia tộc, tạm thời thay trưởng quản, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vậy vô luận là Cát Ân Jin vẫn là Lũ Sỉ phu nhân, đều không hề nghĩ rằng muốn xử lý bờ rủ sở tranh đoạt gia tộc quyền kế thừa, chỉ là tạm thời xuất lực ngăn chặn mà thôi. Đây cũng là Địch Vô Pháp cố tình làm, tạm thời che giấu khắc lỗ Tô bỏ mình tin tức, tê liệt địch nhân, hắn cũng may đoạn thời gian này cấp tốc phát triển. Nếu như khắc lỗ Tô bỏ mình tin tức hiện tại liền truyền ra ngoài, như vậy bờ rủ sở muốn dễ dàng như thế trưởng khống gia tộc, vậy liền gần như không có khả năng, trừ phi Địch Vô Pháp hoàn toàn bại lộ thực lực bản thân. Nhưng hoàn toàn bại lộ thực lực, vậy liền mang ý nghĩa muốn hấp dẫn đến càng nhiều ánh mắt chú ý, gây nên quá nhiều người kiêng kỵ, thậm chí sẽ bị nghi kỵ phải chăng hắn đã giá không bở rủ sở, có phải là hay không hắn phối hợp dị ma điện xử lý khắc lô tô. Một khi loại cục diện này sinh ra, hắn muốn thủ thành có lẽ dễ dàng, có thể nghĩ muốn tiến một bước phát triển, vậy liền mười phần khó khăn. Chương 175, trong lòng bàn tay chi đao. Tịch Nhĩ gia tộc khu kiến trúc cực lớn, chiếm diện tích càng là khá lớn. Khác biệt phong mạo khu kiến trúc bên trong đều có trong gia tộc nuôi dưỡng binh sĩ phụ trách chấn giữ trị an, nghiễm nhiên chính là một cái lãnh địa môn phiệt khí phái. Có thể tưởng tượng khắc lỗ Tô đem gia tộc kinh doanh đến tận đây, là hao tốn nhiều ít tâm huyết. Cho dù Địch Vô Pháp bây giờ vũ lực đỉnh tiềm, nhưng nếu nghĩ hoàn toàn tự lập môn hộ tổ kiến thế lực, cũng rất khó xây ra bực này hào đỉnh gia tộc, trong đó phải trải qua trở ngại cũng tất nhiên không đơn giản. Nhưng bây giờ khống chế bở rủ sở, liền ngang ngửa với gián tiếp khống chế dạng này hào đỉnh thế gia. Hắn liền tựa như ký sinh chi trùng, không phế quá lớn khí lực liền có thể đem bực này hào đỉnh gia tộc khống chế nơi tay. Đương nhiên, cái gọi là không phế quá lớn khí lực, cũng là xây dựng ở khắc lỗ Tô bỏ mình điều kiện tiên quyết, là xây dựng ở nắm giữ cực kỳ cao minh mê hồn thuật khống chế bở rủ sở điều kiện tiên quyết. Những này tiền đề đối với thường nhân mà nói, thậm chí đối tại bình thường Kinh Long cảnh cường giả mà nói, vẫn còn có chút khó khăn. Lúc này Địch Vô Pháp cầm lấy Khố Tạp Nhĩ theo đối phương nói tới vị trí nhanh chóng chạy vội. Hắn hành tẩu như gió, một bước 10 trượng, thân hình như quỷ mị, tại cái này như vậy đại gia tộc bên trong như vào không người địa, không người có thể phát giác. Bởi vì hắn hiện tại đã là Tịch Nhĩ gia tộc phía sau màn người cầm quyền, đối với cái này như vậy đại gia tộc một chút công nghệ cao bảo an giám sát thiết bị cùng binh sĩ bố trí, đều rõ ràng trong lòng, có thể cực kỳ xảo diệu dịch ra, thậm chí không tại hệ thống theo dõi bên trong lưu lại một tia tung tích. Rất nhanh phía trước cũng đã nhìn thấy một lớn phiến lưu ly bảy màu ngói cổ gió hẻ mạo khu dân cư. Đến nơi này, Địch Vô Pháp tinh thần đã có cảm giác, đã nhận ra mảnh này khu dân cư bên trong mục tiêu tình trạng. Hắn dẫn theo Khố Tạp Nhĩ vượt qua tường cao, thân ảnh liền giống như bị mấy cây sợi tơ trên không trung dính dấp chơi diều, như muốn đạp không mà đi. Tiêu Diêu thần hành tu luyện tới viên mãn về sau, hắn hiện tại thân pháp chỗ cao mình đã để cao mấy cái bậc thang, lúc này tiêu giao mà đi, tựa như lên như diều gặp gió chín vạn dặm côn bằng, nhưng tiêu giao mà du lịch giữa thiên địa. Khố Tạp Nhĩ tận mắt nhìn thấy Địch Vô Pháp cái này kinh người kinh khủng thân pháp, trong lòng hãi nhiên càng sâu, so với hắn quỷ dị thân pháp, Địch Vô Pháp thân pháp nhiều một chút phiêu miểu tiêu sái ý vị. Dẫn theo hắn một cái hơn 200 cân tráng hán trên không trung thế mà có thể bảo trì một đoạn thời gian ngưng lại, có thể cảm nhận được Địch Vô Pháp quanh thân có một cỗ tựa như triển ti kình khí kình vần quanh, khiến cho thân hình có thể ở không trung ngưng lại một đoạn thời gian. Thủ đoạn như vậy Khố Tạp Nhĩ cũng có thể làm được, nhưng lại khó mà giống Địch Vô Pháp dễ dàng như vậy tự nhiên lại bền bỉ không rơi. Hẳn là chỗ này viện lạc đi, Khố Tạp Nhĩ, động thủ đi. Địch Vô Pháp đến một chỗ hoa đào đoá đoá trạch viện, lúc này tại một chỗ đào nhánh hạ ngừng chân, tiện tay buông ra Khố Tạp Nhĩ bả vai, khuôn mặt bình thản nói. Hắn đứng chắp tay, cứ việc lúc này khí tức nội liễm, toàn thân không có một tia khí thế, nhưng Khố Tạp Nhĩ cũng không dám có bất kỳ dám can đảm làm trái suy nghĩ. Đối mặt Địch Vô Pháp kia một đôi trong bình tĩnh mang theo ánh mắt lạnh lùng, Khố Tạp Nhĩ biết được hôm nay như không giao ra cái này nhập đội, là đừng muốn sống từ vị này trong tay rời đi. Hắn có lòng muốn thét dài gọi, nhưng cái này ngu xuẩn suy nghĩ cũng chỉ là vừa mới sinh ra liền bị hắn bóc tắt. Địch Vô Pháp kia quỷ thần khó lường thân thủ đã đánh tan lòng tin của hắn, hắn không chút nghi ngờ chỉ cần hắn có chút dị động, cũng sẽ ở còn chưa đem cử động tiến hành thời điểm liền tao ngộ lôi đình đả kích. Khố Tạp Nhĩ cắn răng, kiên trì đi hướng trạch viện nội bộ cố ý giạt rào mấy gian ốc xá. Địch Vô Pháp như bóng với hình cùng ở sau lưng hắn, chắp hai tay sau lưng, như đi bộ nhàn nhã. Theo thân hình đi qua chỗ, mấy đạo mạnh mẽ khí kình thuận bàn chân chân xuống mô tầng, trong trạch viện mấy chỗ cây đào hoa đào rung động, từ đầu cành nhao nhao vẩy xuống, trong lòng đất ẩn ẩn truyền ra một chút buồn bực hử. Phía trước một gian minh hiên môn đột nhiên mở ra, trong đó lộ ra Lũ Sỉ phu nhân còn có Cát Ân Dinh thân ảnh. Hai người cùng nhau đi ra, sau lưng vây quanh mấy tên tôi tớ, nhìn thấy Khố Tạp Nhĩ cùng Địch Vô Pháp hai người thân ảnh đều thần sắc lộ ra kinh ngạc. Khố Tạp Nhĩ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Ha ha ha, xem ra Địch Vô Pháp ngươi là có lòng muốn đầu nhập vào ta rồi. Thật sự là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, làm việc cho ta mới là ngươi lựa chọn sáng suốt. Cát Ân Dinh vẫn không rõ sở tình huống gì, nhìn thấy Địch Vô Pháp thân ảnh, chỉ nói Khố Tạp Nhĩ đã thành công thuyết phục Địch Vô Pháp quy hàng, lúc này đại hỉ lấy muốn đi ra, lại bị đã nhìn ra một chút không đúng Lũ Sỉ phu nhân giữ chặt. Khố Tạp Nhĩ, chuyện gì xảy ra? Lũ Sỉ phu người thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Khố Tạp Nhĩ, lúc này Khố Tạp Nhĩ sắc mặt thực sự không gọi được đẹp mắt, càng làm cho hắn nhạy cảm ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Khố Tạp Nhĩ cơ hồ là từ răng trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, trong lòng quả thực là xoắn xuýt đến muốn thổ huyết. Chuyện gì xảy ra mẹ con các ngươi hai cái chẳng lẽ không biết sao? Như không phải là các ngươi để cho ta đi tìm Địch Vô Pháp, hiện tại ta sẽ bị động như vậy, ta cần muốn giết các ngươi hướng Địch Vô Pháp hiệu trùng, ta cần đem đáng sợ như vậy tay cầm dao cho trong tay người khác. Khố Tạp Nhĩ trong lòng cơ hồ muốn gào thét giận mắng, tất cả biệt khuất tại thời khắc này nhìn thấy Cát Ân Dinh cùng Lũ Sỉ hai người triệt để bộc phát, hắn không dám hướng Địch Vô Pháp cho sủa một tiếng, nhưng lúc này đối mặt Cát Ân Dinh cái này hai mẹ con, lập tức tìm được phát tiết miệng. Nguyên bản còn có chút không tình nguyện không cam tâm, nguyên bản còn rất mâu thuẫn. Nhưng giờ phút này lại là tất cả khủng hoảng cùng dưới sự phẫn nộ triệt để mất lý trí, cùng kêu một tiếng liền xung phong liều chết tới. Lớn mật. Lucy phu nhân cùng Cát Ân Dinh giật nảy mình. Sau lưng những cái kia tôi tớ cũng đều vừa kinh vừa sợ, nhưng bọn hắn trong đó vốn là có người chính là ngầm bên trong bảo hộ Lucy phu nhân cùng Cát Ân Dinh, lúc này mặt lộ vẻ hung sắc đứng dậy. Nhưng đối mặt đã mất đi lý trí Khố Tạp Nhĩ, một cường đại nhận Tịch Nhĩ gia tộc cung phụng xưng hào cái này, bọn hắn đám người này há lại sẽ là đối thủ. Một trận thảm liệt giết chóc lúc này triển khai. Khố Tạp Nhĩ xuất thủ không lưu tình chút nào, cũng gọn gàng mà linh hoạt động như thiểm điện tấn mãnh, mấy tên tôi tớ cũng không dễ rủa mấy chiêu liền bị đánh giết, thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi hô cảnh. Đối mặt Địch Vô Pháp lúc, cái này một vị danh xưng bá thể xưng hào cường giả yếu đến không chịu nổi một kích, nhưng đối với những này thực lực ngay cả man thể cảnh đều không có tôi tớ mà nói nhưng là sát tinh. Địch Vô Pháp từ đầu đến cuối đều chưa từng động thủ, mà là lấy điện thoại di động ra quay chụp hạ đây hết thảy, ánh mắt lại nhìn thẳng bình thản tập trung vào Cát Ân Jin cùng Lũ Sỉ Phu Nhân hai người này, khiến cho hai người này thân thể cứng ngắc, tâm linh thụ nhiếp, đừng nói nhúc nhích, ngay cả kêu lên một tiếng đều rất khó. Đây chính là kinh long cảnh cường giả trô đáng sợ, một ánh mắt liền có thể truyền đạt ra cường hoành tinh thần ý chí, khiến cho thường nhân tinh thần thụ nhiếp, đại não tư duy hiện ra trống không trạng thái, bị mê huyễn, ngũ giác đều mất. Tại dạng này trạng thái, đại não đều đình chỉ vận hành, liền cùng người chết sống lại không có gì khác biệt. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Cát Ân Jin cùng Lũ Sỉ Phu Nhân đều thực lực hèn mọn, ngay cả man thể cảnh đều không có, căn bản đừng nghĩ ngăn cản Địch Vô Pháp tinh thần ý chí. Giết! Khố Tạp Nhĩ xuất thủ nhanh chóng như điện, khuôn mặt dữ tợn, trực tiếp chộp tới Cát Ân Jin cùng Lũ Sỉ Phu Nhân. Chương 176, bảo hộ lộ ra. Hô! Hô! Khố Tạp Nhĩ trong mắt con ngươi thích chặt, con mắt lại trừng đến rất lớn, hoảng sợ nhìn dưới mặt đất nằm ngang một chỗ thi thể, nhìn xem bị hắn tự tay giết chết Cát Ân Jin cùng Lũ Sỉ Phu Nhân. Chợt hắn lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt mang theo sợ hãi chăm chú nhìn Địch Vô Pháp. Yên tâm! Địch Vô Pháp thần sắc hờ hững. Những người này chết ta cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài, sẽ có người phụ trách thay ngươi có nổi, bất quá vẻn vẹn giết người còn chưa đủ, quá khứ, cùng vị này Lũ Sỉ Phu Nhân chụp ảnh chung. Địch Vô Pháp dương lên trong tay điện thoại, Khố Tạp Nhị gấp cắn răng, nhưng vẫn là đi tới Lũ Sỉ Phu Nhân bên cạnh. Động thủ đi, ta nghe nói rẽ nở gia tộc rất xem trọng gia tộc danh dự, tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào, cứ như vậy, dù cho ngươi phản bội ta đi mật báo, gia tộc bọn họ cũng là sẽ không bỏ qua ngươi. Địch Vô Pháp khỏe miệng phiết lấy cười lạnh, hai mắt đã không tự giác hiện hiện đen thui lạnh màu đen, càng là vô tình như vậy mà không từ thủ đoạn tự tư thời điểm, ma tâm trong cơ thể hắn thì càng truyền lại ra một cô nóng hởi nhiệt độ. Ác ma, người ác ma này a! Khố Tạp Nhĩ cơ hồ muốn cắn nát hàm răng, nhưng ở Địch Vô Pháp kia một đôi càng thêm băng lãnh vô tình tĩnh mịch ánh mắt nhìn chăm chú, sự sợ hãi trong lòng hắn lại chiến thắng hết thể đấu trí, để hắn không thể không lựa chọn phục tùng. Cuối cùng, Địch Vô Pháp đạt được hắn muốn một chương chụp ảnh chung, triệt để đoạn tuyệt Khố Tạp Nhĩ dám can đảm phản bội khả năng. Trừ phi đối phương muốn cá chết lưới rách, nếu không đối phương sẽ chỉ thuận theo trở thành một đầu rất nghe lời chó. Man thể cảnh cường giả mặc dù có cực kỳ mãnh liệt tôn nghiêm, nhưng tôn này nghiêm tại so với tự thân vất vả tu được cường hãn thực lực cùng lâu dài thoải mái dễ chịu sinh hoạt, liền lộ ra không quá đáng tiền. Chí ít Khố Tạp Nhĩ không phải loại kia tính tình cương liệt cam nguyện lấy cái chết làm do ý chí người. Nếu không phải gia hỏa này chính là xương hào cấp cường giả, gần với một chút võ đạo siêu thần man thể cảnh cường giả, lực lượng tinh thần quá mức cường đại, vô pháp như khống chế bở rủ sở khinh địch như vậy đem người này khống chế, Địch Vô Pháp hiện tại cũng không cần phiền toái như vậy. Bất quá hắn tự nghĩ nếu là có thể đem huyền cung mê hồn thuật thôi diễn luyện đến quy chân cảnh giới, hoặc là lực lượng tinh thần cường đại hơn nữa rất nhiều, có lẽ liền có thể cưỡng ép khống chế ra hỏa này cũng khó nói. Người đem nơi này trước thu thập xong, không nên để lại hạ bất cứ dấu vết gì. Cũng không cần để bất luận kẻ nào tới gần nơi này phát hiện hiện trường, đem tất cả mọi người thi thể đều tạm thời chuyển di bảo tồn tốt. Địch Vô Pháp vô vô Khố Tạp Nhĩ bả vai, tùy ý hạ một đạo mệnh lệnh, chợt thân ảnh lóe lên liền biến mất ở chỗ này trạch viện ở trong. Khố Tạp Nhĩ mình tự tay giết Cát Ân Jin cùng Lũ Sỉ Phu Nhân, hắn đương nhiên không dám để cho bất luận kẻ nào phát hiện nơi này tình trạng, không cần Địch Vô Pháp phân phó đều sẽ hết sức đi làm chuyện này. Hắn mặc dù là một xưng hào cấp cường giả, nhưng cũng không dám đắc tội rẽn đờ gia tộc. Bởi vì rẽn đờ gia tộc già rẽn đờ tộc trưởng cũng là một kinh long cảnh cường giả. Mặc dù truyền ngôn tại mấy năm trước bị trọng thương, đến nay chưa lành, nhưng dù sao cũng là kinh long cảnh cao thủ, căn bản không phải hắn một cái xưng hào võ giả có thể ứng phó. Xử lý Cát Ân Jin cùng Lũ Sỉ Phu Nhân về sau, Địch Vô Pháp liền chuẩn bị đem Hỏa Vương Lý Kỳ cũng giải quyết. Đã hiện tại đã động thủ, vậy liền lôi lệ phong hành đem mọi chuyện đều làm thỏa đáng. Phách thể Khố Tạp ngươi đã bị buộc bách lấy thu mua vào. Tạm thời không cần lo lắng kỳ phản, như lại thu phục Hỏa Vương Lý Kỳ cũng quy hàng, hiệu trung bở rủ sơ, như vậy liền đại cục đã định. Đến lúc đó liền có thể để ma sứ công bố giết chết Khắc Lỗ Tô cùng Cát Ân Jin đám người tin tức, rẽ nở gia tộc già rẽ nở coi như muốn lợi dụng mình cháu trai Cát Ân Jin không chế Tịch Nhị gia tộc, nhưng Cát Ân Jin lại đã chết. Già rẽ nở liền xem như kinh long cảnh cường giả, cũng không thể nhịn trực tiếp nhúng tay Tịch Nhị gia tộc sự tình. Căn bản là không có cách lại ngăn cản bở rủ sở thành công cầm quyền toàn bộ Tịch Nhĩ gia tộc. Về phần cái này về sau bởi vì Khắc Lỗ Tô bỏ mình tạo thành một hệ liệt phản ứng, tự nhiên có dị ma điện bên kia trên lưng đại bộ phận áp lực, mà hắn cùng một cái tựa hồ nhất định suy sụp Tịch Nhĩ gia tộc, nhận chú ý cũng liền nhỏ rất nhiều. Bất quá cứ như vậy, ta cùng dị ma điện quan hệ, tạm thời liền muốn buộc rất chặt. Địch Vô Pháp bộ pháp mau lẹ ngang qua, nhưng trong lòng cũng sinh ra một chút bất đắc dĩ. Đây cũng là cao thu hoạch về sau nhất định phải trên lưng cao phong hiểm. Ma sứ cũng không phải ngốc tử, sẽ cam tâm tình nguyện thay hắn có nổi, cùng đối phương hợp tác, cũng không khác bảo hộ lộ ra. Chỉ là dưới mắt Địch Vô Pháp lại cũng không thể không mượn đối phương lực, nhưng những này cũng đều chỉ là tạm thời, lợi dụng khống chế trong tay lớn như vậy Tịch Nhĩ gia tộc tài lực, Địch Vô Pháp có lòng tin lấy so với ngày xưa tấn mãnh gấp 10 tốc độ mạnh lên. Vơ vét Tịch Nhĩ gia tộc chân tàng, vơ vét khắc lô tô mật tàng. Những này đều sẽ nhanh chóng chuyển hóa làm thực lực của hắn. Đồng thời toàn bộ Tịch Nhĩ gia tộc rất nhiều nhân lực vật lực đều có thể để cho hắn sử dụng, đây cũng là cưu chiếm thức xảo, tài nguyên cấp đoạn, xa so với hắn tự mình một người đỉnh lấy đối thủ của hắn áp lực chậm rãi phát triển phải tốt hơn nhiều. Trở nên càng mạnh về sau, liền xem như ma sứ phía sau dị ma điện, nghĩ muốn tính kế hắn, cũng phải trước cân nhắc một chút. Trở về tới thư phòng, Địch Vô Pháp lúc này liền phân phó Bờ Rủ Sở tự mình đưa tin gọi đến Hỏa Vương Lý Kỳ, hắn thì thông qua điện thoại liên lạc lên ma sứ. Chúng ta giao dịch lập tức có thể tiến hành, bất quá ta cần ngươi an bài một chí ít cựu đoạn bán ma nhân đến Tịch Nhĩ gia tộc, không muốn gây nên người bên ngoài chú ý. Địch Vô Pháp thanh âm đạm mạc đối trong điện thoại nói. Ma sứ cười khẽ hai tiếng, có thể, một bán ma nhân mà thôi, ngươi bây giờ cùng chúng ta dị ma điện hợp tác, liền triệt để là đi hướng liên bang mặt đối lập, ta đối với ngươi rất yên tâm. Trong lời nói của hắn mang theo một chút giọng niệm ai. Địch Vô Pháp thần sắc không thay đổi, lạnh lùng nói, nếu như quá trình giao dịch bên trong xảy ra điều gì sai lầm, dẫn đến ta một ít kế hoạch thất bại, ngươi cũng không cần nghĩ ta sẽ phối hợp ngươi làm cái gì. Ma sứ lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên bị Địch Vô Pháp như thế phản đâm một cái lập tức tâm tình cũng không tốt lắm, khắc lỗ tô chết sẽ không dính dấp đến trên người của ngươi, bất quá gần sau 3 tháng sự kiện kia ngươi nếu là không phối hợp, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ so khắc lỗ tô còn muốn thảm. Điếu. Địch Vô Pháp trực tiếp treo điện thoại di động, trong lòng đối cái này ma sứ cũng lên một tia sát cơ. Bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này một tia sát cơ thu liễm. Theo thực lực của hắn càng là mạnh, dã tâm cũng liền càng là lớn, cái này dã tâm liền là muốn lợi dụng trong tay tất cả tài nguyên trở nên càng mạnh. Ma sứ muốn lợi dụng cùng dị ma điện giao dịch nội dung đến kiềm chế hắn, ý nghĩ này hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nếu là giao dịch nội dung bại lộ, đối với hắn tuyệt đối sẽ sinh ra rất ảnh hưởng tồi tệ. Bất quá lại thế nào ác liệt, dưới mắt nếu có thể hoàn toàn trưởng khống Tịch Nhĩ gia tộc, đến đại lượng tài nguyên thu hoạch được 3 tháng phát triển, kia cũng đáng giá. Đến lúc đó coi như mang tiếng xấu, vì nghìn người chỉ, bị cường giả xa lánh, lấy thực lực của hắn cũng có thể giữ được tự thân bình an, tối đa cũng chính là bị ép từ bỏ cái này to như vậy gia nghiệp lần nữa chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Mà cái này cướp đoạt mà đến gia nghiệp, bỏ qua, Địch Vô Pháp cũng không đau lòng. Chương 177, không từ thủ đoạn. Một tòa sửa chữa đến không tính lớn nhưng cũng rất là lộng lẫy 3 tầng trong biệt thự, Hỏa Vương Lý Kỳ cúp máy điện thoại trong tay, khóe miệng viết lên cười lạnh hừ nhẹ hai tiếng, tiện tay bóp ra một sợi ngọn lửa, đem miệng bên trong ngậm xì gà nhóm lửa. Hắn thư thư phục phục phun ra một sợi màu lam nhạt sương mù, hồi tưởng Bờ Rủ Sơ lời nói, hắn nhưng trong lòng thì hừ lạnh, cái này Bờ Rủ Sơ điện hạ thật đúng là chịu dày vò, khắc lỗ Tô đại nhân còn chưa có chết đâu, hắn cứ như vậy cực lực lôi kéo thân tín. Địch Vô Pháp còn có Khố Tạp Nhĩ hai người này đều là ngu xuẩn, một cái đầu nhập vào Bờ Rủ Sở, một cái đầu nhập vào Cát Ân Jin, hiện tại cái này Bờ Rủ Sở cũng nghĩ lôi kéo ta, chỉ sợ Cát Ân Jin điện hạ cũng nhanh muốn liên lạc với ta. A a a a, đã như vậy ta liền đi gặp một lần cái này Bờ Rủ Sở điện hạ, xem hắn có thể khai ra điều kiện gì, lại áp chế một chút Địch Vô Pháp tên kia nhuệ khí. Hắn trong lòng suy nghĩ, đông nhiên đứng dậy, gọi đến hạ nhân khoác lên y phục đi xuống thang lầu. Đối với Địch Vô Pháp hắn sớm đã không phục đã lâu, từ khi gia hỏa này hoành không toát ra, liền nhận khắc lỗ tô coi trọng, bây giờ đối phương càng là tại hạ một giới hắc long bảng định ra trong danh sách xếp vào trước 3, cái này tự nhiên để chỉ xếp tại thứ 7 Hỏa Vương Lý Kỳ càng thêm khó chịu. Ở đâu kỳ tưởng đến, hắn tại hắc long bảng thứ 7 vị trí này đã chờ đợi dòng dã hơn nửa năm cũng không hề nhúc nhích, kia cũng chỉ là hắn không có một cái thích hợp chiến tích mà thôi, cũng không phải là thực lực liền so ra kém phía trước mấy vị gia hỏa. Lần này nếu như thừa cơ đánh bại Địch Vô Pháp gia hỏa này, lại đem tin tức truyền đi, có lẽ lần tiếp theo Hắc Long bảng bên trên ta liền có thể thay thế vị trí của hắn. Lý Kỳ phủ thêm hỏa hồng áo khoác lớn, ngậm xì gà, đeo lên thủ sáo, mặt lạnh lấy tiến đến phó ước. Chủ nhân, nghe Lý Kỳ ngữ khí, gia hỏa này tựa hồ cũng không có bao nhiêu thành ý đến gặp mặt, chỉ sợ không phải tốt như vậy lôi kéo đến. Bờ Rủ Sở theo Địch Vô Pháp đi hướng nhỏ phòng nghị sự, cung kính nói. Địch Vô Pháp thần sắc bình tĩnh, cũng có đoán trước. Không ngại, chờ hắn tới, mặc kệ hắn có hay không thành ý, hắn đều sẽ đáp ứng quy hàng, nếu như không đồng ý, kia liền xử lý hắn cũng không có gì. Ta đi gặp hắn là được rồi, ngươi mang mấy cái thân tín, tự mình đi trong nhà hắn một chuyến, khống chế lại trong nhà hắn mấy người kia. Bờ rủ sờ nghe vậy lúc này xoa ngực không ngời, lập tức rời đi đi làm. Địch Vô Pháp phối hợp đi vào nhỏ phòng nghị sự, cho lui tất cả hạ nhân, chờ Hỏa Vương Lý Kỳ đến. Hắn không có chiêu hiền đại sĩ kiên nhẫn, chỉ chuẩn bị giải quyết dứt khoát đem đối phương khuất phục, liền như là đối phó Khố Tạp Nhĩ như thế, không từ thủ đoạn, không giảng cứu cái gì ba lần đến mời hạ thấp tư thái. Cứ việc dạng này đem người thu phục, cũng chỉ là thu phục người, vô pháp thu phục tâm, nhưng vậy cũng tạm thời đầy đủ. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn đem những người này ngưng tụ lại cùng nhau, đồng ý bở rủ sở kế thừa gia tộc, như vậy khắc lỗ tô sau khi chết động loạn liền có thể tiêu trừ đến nhỏ nhất, một số người phù động tâm tư cũng đem rất nhanh bị trấn áp. Về phần bá đạo như vậy thủ đoạn cứng rắn mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều, Địch Vô Pháp cũng có lòng tin tại triệt để trưởng khống Tịch Nhĩ gia tộc về sau tìm thời cơ toàn bộ xử lý. Hòa Vương Lý Kỳ thản nhiên cảm thấy phòng nghị sự, bất quá còn chưa tiến sảnh thời điểm hắn nhẹ nhõm tâm tình liền bắt đầu biến mất, trở nên có chút ngưng trọng. Hắn đã nhận ra một tia không đúng, toàn bộ trong phòng nghị sự tựa hồ không có bất kỳ người nào. Lý Kỳ trong lòng báo động, liền muốn quay người trực tiếp rời đi, đồng nhiên phòng nghị sự môn tự hành rộng mở, lộ ra trong đó Địch Vô Pháp thân ảnh. Ừm. Nhìn thấy trong sảnh ngồi ngay ngắn Địch Vô Pháp sát na, Lý Kỳ liền kinh hãi, huyền như ngọn lửa lông mày đều xoắn lại một chỗ. Hắn học qua một loại cực kỳ đặc thù vọng khí kỹ thuật, mà lúc này cách một đoạn thời gian lần thứ hai nhìn thấy Địch Vô Pháp, hắn chấn kinh không nhỏ, chỉ cảm thấy Địch Vô Pháp cho cảm thụ của hắn lại không thể so với khắc lỗ tô yếu nhược, toàn thân trên dưới lộ ra một loại chặt đứt hồng trần diệt tuyệt khí chất, nhưng lại lộ ra một tia phiêu miểu thâm thúy cảm giác thần bí, khiến người cảm giác thâm bất khả trắc. Ngươi chẳng lẽ đã đột phá đến kinh long cảnh? Lý Kỳ một đôi mắt cơ hồ đều thành màu đỏ hỏa diễm, đồng tử bên trong phảng phất có hai đoàn hỏa tinh tại nhảy vọt, nhìn từ trên xuống dưới Địch Vô Pháp, càng xem càng kinh hãi. Địch Vô Pháp bình tĩnh ngồi tại trên bàn trà, nước chảy mây trôi lấy nước sôi cọ rửa chén trà, kia ấm trà nắm ở trong tay của hắn, trong bầu nước hoàn toàn bị gần như đốt một trường pháp cho đốt nóng, một tia ngấn nước từ hồ nước bay ra. Đến, ngồi. Địch Vô Pháp cũng không trả lời Lý Kỳ, chỉ nói hai chữ, mí mắt đều không ngẩng một chút. Bình thản bên trong lại lộ ra một loại khiến người vô pháp kháng cự uy nghiêm. Lý Kỳ có lòng muốn kháng cự, nhưng loại này kháng cự cảm xúc vừa mới sinh ra liền cấp tốc yếu hóa, không tự chủ được tâm bình khí hòa theo Địch Vô Pháp thanh âm đàm thoại đi tiến gian phòng, đống nhiên ngồi xuống. Tại hắn tọa hạ sát na, ấm trà bay ra một đầu xanh biếc ngấn nước, rơi ở trước mặt hắn chén trà bên trong, tràn đầy một chén giọt nước không lọt. Nhìn xem một chén này trà, Lý Kỳ có lòng muốn dâng lên một tia đấu trí lại trong nháy mắt lại yên tĩnh lại. Hương trà phảng phất dung nhập phòng này đặc thù không khí, dung nhập trước mặt cái này đáng sợ nam nhân tinh thần ý chí, hình thành một loại đặc thù từ trường, thật sâu lây nhiễm hắn, hòa tan trong lòng của hắn lệ khí. Trà ngon. Lý Kỳ chỉ có thể thở dài nói ra hai chữ này, như hai đầu hỏa tuyến tại đốt lông mày chỉ một thoáng đạp kéo xuống, trong lòng một mảnh lạnh buốt suy sụp tinh thần, biết mình đây là còn chưa chiến cũng đã thua. Kẻ yếu giao phong, bằng quyền cước phân thắng bại. Ở giữa người, bằng khí cơ phân thắng bại. Cương giả giao phong, nhưng là lấy tinh thần ý chí áp đảo địch nhân, binh không lưỡi đau máu, giết người chu tâm diệt thần. Có thể nói, tại hắn thuận theo lấy Địch Vô Pháp lời nói tọa hạ trong trước mắt ấy, hắn cũng đã thua. Không phải thua ở quyền cước bên trên, mà là thua ở tinh thần, thua tại tâm linh, thua tất cả, khiến cho hắn hiện tại ngay cả đánh ra một quyền dục vọng đều không có. Một người nếu như ngay cả dục vọng đều không có, vậy hắn còn có cái gì? Cái gì cũng không biết lại có. Đây chính là phương diện tinh thần đả kích đáng sợ. Uống trà. Địch Vô Pháp có chút đưa tay, tầm mắt buông thõng, tựa hồ nửa ngủ nửa tỉnh. Lý Kỳ nâng chung trà lên, đem nóng hổi nước trà uống một hơi cạn sạch. Như thế nóng nước trà, so manh liệt nhất thiêu đao tử còn muốn cắt thiết hầu lung, còn muốn bỏng đến lồng ngực bạo liệt, nhưng trong kỳ cảm giác uống đến nước như băng. Thâm như lạnh buốt, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Hiệu trung bờ rủ sơ điện hạ, đầu nhập vào tại ta, hôm nay ngươi liền có thể từ trong gian phòng này đi ra ngoài. Thê tử của ngươi cùng nhi tử cũng có thể tiếp tục bình yên trong gia tộc sinh hoạt, nhận ưu đãi. Địch Vô Pháp hai ngón tay cầm buốc lên chén trà hớp một ngụm, khóe miệng phát họa lên một tia bình thản thiếu. Lý Kỳ hai mắt lập tức lần nữa hiện ra hỏa diễm, kia thật là huyền như ngọn lửa sông đồng, vô cùng phẫn nộ cùng đấu trí lần nữa tràn ngập tại trái tim của hắn, nắm đấm của hắn thậm chí đều gắt gao tích lũy gốc. Ngươi dám đụng đến ta vợ con? Lý Kỳ cơ hồ khóe mắt, đột nhiên một cỗ hừng hực nhiệt độ từ hắn trên người khuếch tán. Khiến cho dưới người hắn sàn nhà đều cháy bỏng rạn nước, khiến cho chén trà trong tay của hắn nướng đến bốc khói. Một cỗ lửa nóng hừng hực từ hắn trên người bay lên mà lên, đầu tóc bù xù giống như đều như hỏa diễm run run. Chương 178, trứng gà tách ra thả. Lửa nóng hừng hực từ trong kỳ trên thân đằng sông mà lên, nhưng mà cỗ này điên cuồng liệt diễm còn chưa khuyết tán ra liền bị một cô vô hình khí áp khiến cho trong nháy mắt rút về. Lý Kỳ toàn thân cự chiến, trên người liệt diễm đằng sung kích đãng, lại phảng phất bị một mực giam cầm tại quanh người nửa thước phạm vi, căn bản không thể khuyết tán tràn ngập ra. Địch Vô Pháp vẫn như cũ bưng chén trà chậm rãi uống trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lý Kỳ, ánh mắt bên trong lại tản mát ra một loại không dung kháng cự quan mang, khiến cho bốn phía không khí đều trong nháy mắt ngưng kết. Từ hắn trên người tán phát ra nguyên khí khí kình, tựa như tầng tầng lớp lớp kén tầm khuyết tán ra, đem Lý Kỳ bao khỏa áp bách, khiến cho cả người thực lực đều bị giam cầm. A! Lý Kỳ hét to như sấm, một đôi mắt cơ hồ đều muốn hóa thành hỏa diễm cây cột phun ra hỏa diễm, cánh tay hắn run rẩy bỗng nhiên nhấn một ngón tay. Một chỉ này ra như thước hỏa lưu kim, như bay diễm lưu tinh, thế mà ẩn chứa lấy một cỗ phỏng người tinh thần bạo liệt cảm giác, lại là thông thần võ đạo. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong không khí bạo dũng từng đoàn hỏa hoa, phản phất giữa hai người tầng tầng không khí hóa thành thép hợp kim tấm, khiến cho Lý Kỳ đâm ra một chỉ thế mà mở rộng đến cực kỳ gian nan. Giết. Lý Kỳ hai mắt tuôn ra lăng lệ sắc cơ, một đôi hỏa diễm con mắt hướng về màu lam quá độ, đầu ngón tay cũng hướng về màu lam quá độ. Bành một tiếng phảng phất trong không khí có cái gì giam cầm bị đánh vỡ. Cái này kinh khủng một chỉ hung hăng đâm về Địch Vô Pháp cổ họng, muốn một chỉ phong hầu, mãnh liệt nóng rực trong nháy mắt mãnh liệt ra. Được. Địch Vô Pháp lại là trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, cổ tay khẽ đảo, chống rông chặt đường, giống như hồ điệp nhảy múa, nhưng năm ngón tay móng tay lại giống như cánh bướm hàn mang bắn ra bốn phía, hơi chút thay đổi liền trước một bước rơi vào Lý Kỳ trên ngón tay. Ngọn lửa màu xanh lam kia thiêu đốt trên tay hắn thế mà giống bị một tầng vô hình cách ngăn ngăn lại. Lý Kỳ biến sắc thu tay lại chỉ. Địch Vô Pháp mỉm cười, cũng thu tay lại không có truy kích. Trong không khí hừng hực nhiệt độ dần dần hạ nhiệt độ, Lý Kỳ nhìn xem ngón tay của mình, cứng rắn vượt qua cương thiết ngón tay đã bị Địch Vô Pháp móng tay tùy tiện vạch phá thật sâu vết thương, sâu đủ thấy xương, nếu không phải Địch Vô Pháp nửa đường thu tay lại, cái ngón tay này cũng đã bị cắt đứt. Giữa hai người chênh lệch khó mà đong đếm. Lý Kỳ tự nghĩ mình đã là man thể cảnh siêu thần võ người, cái này thông thần một chỉ hắn ẩn tàng rất sâu, từ xếp vào Hắc Long bảng thứ 7 đến nay, chưa hề thi triển, nhưng hôm nay như thế vừa thi triển ra, lại liền thảm tao thất bại, căn bản không phải Địch Vô Pháp đối thủ. Hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt chán nản. Đáp ứng điều kiện của ta, người nhà của ngươi sẽ bị chiếu cố thật tốt, sẽ không có chuyện gì. Địch Vô Pháp đứng dậy, từ áo trong ví móc ra một hộp xông ra thuốc lá đốt lên một cây, chợt ngậm lấy điếu thuốc đi hướng cổng. Ta đáp ứng hướng bờ rủ sơ điện hạ hiệu chung, bất quá người nhà của ta nếu như ít một sợi lông hỏa vương Lý Kỳ ánh mắt bên trong hiện lên điên cuồng. Địch Vô Pháp bước chân dừng lại, khoe miệng treo lên cười yếu ớt, người ta đều là một loại người, sẽ không từ thủ đoạn, nhưng chúng ta đều có một cái ranh giới cuối cùng. Yên tâm, mỗi một cái trò chơi đều có quy tắc, nếu không cũng liền không gọi trò chơi. Hắn trực tiếp rời đi, lưu lại Lý Kỳ một thân một mình đợi tại trong phòng nghị sự. Lúc này Lý Kỳ trong lòng không ngừng hiện lên hai cái suy nghĩ. Đó chính là bắt cóc bở rủ sở làm cho Địch Vô Pháp không thể không sợ ném chuột vỡ bình, hoặc là mặt ngoài hiệu chung, âm thầm điều tra tin tức, cứu người xuất ra sau lại lập tức đào tẩu. Hai cái ý niệm này không ngừng tại đầu góc hắn lấp lóe, cuối cùng hắn cắn răng từ bỏ cái thứ nhất mê người ý nghĩ. Địch Vô Pháp rời đi trước câu nói kia đã rất rõ ràng điểm tình hắn, trò chơi đều có quy tắc, hai người bọn họ đều là không từ thủ đoạn có ranh giới cuối cùng người. Nếu như hắn dám mạo hiểm bắt cóc bở rủ sở, đó chính là phá hư quy tắc trò chơi. Liền là xúc phạm Địch Vô Pháp danh giới cuối cùng, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì Lý Kỳ không dám suy nghĩ. Ép cờ cờ. Lý Kỳ một bàn tay đập trước người trên bàn trà, chỉ một thoáng một chùm màu đỏ hỏa diễm tuôn ra, đem toàn bộ bàn trà đều đốt cháy thành cho bụi than cốc. Vợ dù sơ, sự tình làm tốt về sau, đem Lý Kỳ thê tử cùng hài tử phân tán ra, một cái đưa đi ảnh anh tổ căn cứ địa cầm tù thất, một cái khác đưa đến ta nơi này. Địch Vô Pháp thông qua điện thoại liên hệ đến vợ dù sơ. Hạ đạt một cái đủ để cho Lý Kỳ triệt để thúc thủ vô sách mệnh lệnh. Hắn xưa nay không vui đem trứng gà chứa ở một cái trong giỏ sách. Lý Kỳ thầm nghĩ lấy không thể quá bị động, muốn chủ động âm thầm cứu ra vợ con, sau đó đào tẩu. Địch Vô Pháp cũng đã phán đoán đến bên trong kỳ tâm lý. Làm một kinh long cảnh cường giả, vẫn là lấy cơ nhân khải linh thuật giải khai thứ 3 gen gông xiềng thăng cấp vào kinh long cảnh. Địch Vô Pháp thậm chí có thể căn cứ Lý Kỳ tập tính hoàn toàn mô phỏng đối phương tư duy, đạt tới 8 thành thậm chí 9 thành tương tự. Đối phương tại các loại tình hình dưới tư duy ý nghĩ, Địch Vô Pháp đều có thể mô phỏng ra, sau đó tự nhiên cũng có thể làm ra cực tốt tương đối. Lý Kỳ thê tử là một Tây Khâu người, có được một đôi con mắt màu xanh lam, màu đồng tóc, tướng mạo tại Tây Khâu người bên trong tới nói xem như cái mỹ nữ, nhưng lấy Địch Vô Pháp khuynh hướng cổ hạ thẩm mỹ quan đến xem, vị này tên là Đái Lâm Na nữ nhân cũng chỉ có thể coi là trung thượng chi tư. Đái Lâm Na tiểu thư, trong khoảng thời gian này liền cần ngươi nhiều hơn phối hợp. Địch Vô Pháp nhìn xem bị Bờ Rủ Sở tự mình đưa tới Đái Lâm Na, cười cười liền thi triển Huyền Cung Mê Hồn Thuật. Một vị ẩn tàng một người, nào có trực tiếp đem người này thôi miên khống chế trong tay nghe mệnh lệnh của mình đi sự tình muốn bảo hiểm được nhiều. Đái Lâm Na mặc dù cũng có chút thực lực, là một điện hệ dị năng giả, nhưng đối mặt Địch Vô Pháp như thế cái đại cao thủ, hắn một chút kia năng lực tự nhiên không tính là gì, không có quá nhiều lo lắng liền bị trực tiếp thôi miên khống chế. Tiếp xuống một đoạn thời gian, người đem mình ngụy trang tốt, vụng trộm rời đi Anh Luân, đi một cái ai cũng không biết địa phương, đừng cho Lý Kỳ tìm tới ngươi, như hắn tìm được ngươi, ngươi liền tự sát buộc hắn. Địch Vô Pháp thanh âm mang theo một loại ma tính, khiến Đái Lâm Na cam tâm tình nguyện thuận theo tiếp nhận mệnh lệnh. Chuyện này cũng bởi vậy có một kết thúc. Dù cho Lý Kỳ có can đảm mạo hiểm tìm tới bị giam giữ tại ảnh anh tổ căn cứ địa bên trong con của hắn, nhưng lại nghĩ tìm tới thê tử của hắn đó cũng là muôn vàn khó khăn, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp Địch Vô Pháp. Sau đó phụ thân ngươi bỏ mình tin tức liền sẽ được công bố, ngươi chuẩn bị sẵn sàng tùy thời triệt để kế thừa gia tộc, trung điền gia tộc còn có Khố Tạp Nhĩ, Lý Kỳ đều sẽ phối hợp ngươi. Diệu Bí lão gia hỏa kia nếu có cái gì dị tâm, ta sẽ xử lý. Địch Vô Pháp ngồi tại bên bàn đọc sách, chuyển qua cái ghế, tùy ý phân phó Bờ Rủ Sơ nói. Tới gần lúc chạng vạng tối, một cựu đoạn chiến sĩ thực lực ma hạt người tại ma sứ chỉ thị hạ, dựa theo Địch Vô Pháp cung cấp lộ tuyến, vụng trộm tránh đi Tịch Nhĩ gia tộc đạo đạo phòng tuyến, lẻn vào đến Tịch Nhĩ gia tộc nội địa, đặt tới kia phiến có được lưu ly bảy màu ngói khu nhà ở. Trận một trận kinh loạn chiến đấu bộc phát, Khố Tạp Nhĩ vội vàng tiếng giống giận dữ phá vỡ chạng vạng tối yên tĩnh bầu không khí, đại lượng Tịch Nhĩ gia tộc binh sĩ đều bị kinh động, nhanh chóng hướng về chiến đấu phương vị dựa sát vào quá khứ. Đương đại lượng nhân thủ lúc chạy đến, vừa hay nhìn thấy Khố Tạp Nhĩ một trưởng vỗ chết đã hoàn toàn không phải người hóa ma hạt nhân. Chương 179, đoạt quyền. Hết thảy đều hướng về Địch Vô Pháp dự đoán tình trạng chuyển biến. Đại lượng binh sĩ mắt thấy đến Khố Tạp Nhĩ thần sắc tức giận đến tự tay đánh chết một đầu chui vào gia tộc ma hạt nhân, mà các ân di điện hạ cùng lũ sĩ phu nhân đám người thi thể cũng rất nhanh tại trong trạch viện bị phát hiện. Tìm tới những người này thi thể lúc, thi thể đều đã bị ma hạt độc tố ăn mòn đến không ra hình dạng gì, đã hoàn toàn phân biệt không nhìn rõ cụ thể, một số người trên thân nhiều chỗ gãy xương, thậm chí có tứ chi bị phân giải, một bộ trước khi chết gặp ma hạt nhân điên cuồng tàn phá bộ dáng. Bờ Rủ Sơ nhận được tin tức về sau, lúc này liền mang theo Diệu Bỉ quản gia cùng một đám thân tín đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường, phân phó chuyên gia đối hiện trường tiến hành chụp ảnh lấy chứng, cũng cấp tốc truyền tin tức thông chi rẹn đờ gia tộc bên kia. Một đầu điên cuồng ma hạt nhân vậy mà xông vào Tịch Nhĩ gia tộc nội bộ, trực tiếp đem các ân di điện hạ cùng lũ sĩ phu nhân cho ngược sát, điên cuồng như vậy hành vi tại toàn bộ Tịch Nhĩ gia tộc ở trong đều đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Lại thêm Khắc Lỗ Tô mất tích đến nay chưa về, một chút người bình thường mặc dù không rõ ràng Khắc Lỗ Tô là vì sao mất tích, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn nghi thần nghi quỷ bắt đầu sợ hãi khó có thể bình an. May mà đối với cục diện như vậy Địch Vô Pháp sớm có đoán trước. Hắn phân phó Bờ Rủ Sở vào lúc này đứng ra chủ trì đại cục, lại có Hỏa Vương Lý Kỳ cùng bá thể Khố Tạp Nhĩ cái này hai tên tại Tịch Nhĩ gia tộc uy vọng rất nặng xưng hào giả phối hợp ủng hộ, rất nhanh liền ổn định lòng người, đồng thời đem lòng người tụ lại đến cùng một chỗ, khiến cho Bờ Rủ Sở thành lập mạnh hơn uy tín. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Hiện tại Tịch Nhĩ gia tộc xuất hiện bực này loạn tượng, Khắc Lỗ Tô lại mất tích, Bờ Rủ Sở gia tộc này trưởng từ nơi này lúc đứng ra, liền có thể nói là chúng vọng sở quy. Một nháy mắt ngay tại rất nhiều trong lòng người đặt vững kiên cố hình tượng. Chỉ có Lão Lỗ So cùng số ít người nhạy cảm người được một tia không tầm thường khí tức, nhưng mà dưới mắt Khắc Lỗ Tô mất tích, các tân dinh cùng lũ sĩ đều đã chết, cái này phía sau lộ ra nguy hiểm tin tức đủ để cho bất luận kẻ nào không rét mà run. Các tân dinh vừa chết, Bờ Rủ Sở lại là Tịch Nhĩ gia tộc bây giờ duy nhất hợp pháp người thừa kế, hiện ở gia tộc phân loạn, hắn đứng ra chủ trì đại cục trưởng khống gia tộc, ai lại dám nhắc tới ra dị nghị? Có thể đưa ra dị nghị người cũng đã chết rồi. Liền xem như Lão Lỗ So cái này Khắc Lỗ Tô bên cạnh hồng nhân, Tịch Nhĩ gia tộc đại quản gia, lúc này cũng không thể không thận trọng từ lời nói đến việc làm, quan sát tình thế, đồng thời cầu nguyện Khắc Lỗ Tô tranh thủ thời gian trở về gia tộc chủ trì đại cục. Nhưng liền tại lúc này, rẽ đờ gia tộc bên kia tiếp vào các ân dinh cùng lũ sĩ phu nhân bỏ mình tin tức thời khắc, một cái càng thêm khiến người khiếp sợ tin tức đột nhiên thông qua anh Luân thị chợ đen lưu truyền ra. Ảnh anh tổ ngũ đại tổ trưởng một trong Khắc Lỗ Tô đã bỏ mình, giết chết Khắc Lỗ Tô người chính là dị ma điện một vị tự xưng ảnh sát ma sứ. Tin tức này truyền ra, tựa như mười mấy cấp động đất bạo tạc. Đừng nói Tịch Nhĩ gia tộc, chính là ảnh anh tổ, rẽ đờ gia tộc, toàn bộ Anh Luân phàm là biết được tin tức này quý tộc gia tộc, đều chấn kinh đến tột đỉnh. Lập tức liền có người từ trong chợ đen mua ra tình báo, trong tình báo bổ sung một đoạn thu hình lại, vừa lúc là khắc lỗ Tô bỏ mình lúc bộ dáng, cuối cùng kia thu hình lại hình tượng nhất chuyển, đối hướng về phía một chương mang theo kính râm lánh khốc mà lão giả già nua khuôn mặt, vừa nhưng chính là ảnh sát ma dùng. Edhit. Đáng chết dị ma điện dòi bỏ, lão gia hỏa này đang nói cái gì? Ai có thể nói cho ta lão gia hỏa này nói cái gì? Hắn cũng dám như thế khiêu khích ta ảnh anh tổ. Ảnh anh tổ bên trong, Tây Nặc Nhị chờ tứ đại tổ trưởng đoàn tụ một đường, AB sắc mặt tái xanh đến như thép tấm. Coi như hắn cùng Khắc Lỗ Tô lại thế nào không hợp nhau, khi nhìn đến Khắc Lỗ Tô bị ma sứ giết chết hình tượng này lúc cũng triệt để phát nổ. Khắc Lỗ Tô cùng dị ma điện có cái gì ân oán bọn hắn lười đi quản. Nhưng dị ma điện thế mà gan dám giết Khắc Lỗ Tô, đồng thời còn từ chợ đen bên trong thả ra tin tức diêu vọ dương oai, đây chính là xúc phạm bọn hắn danh giới cuối cùng. Là cha đạp ảnh anh tổ uy danh, bọn hắn thân là cùng Khắc Lỗ Tô ngang nhau địa vị tứ đại tổ trưởng, tự nhiên cảm thấy nhục nhã phẫn nộ. Chuyện này nhất định phải coi trọng, chúng ta nhất định phải đi xin phép ta chủ. Khố ba thanh âm băng hàn đạo, bóng ma áo choàng tiếp theo hướng mang theo ý cười ánh mắt lúc này cũng lạnh lẽo như đao. Ta chủ. Ba người khác đều trong lòng đọc lấy hai chữ này, một trận trầm mặc sau đều là gật đầu. Hiện tại ngay cả Khắc Lỗ Tô đều đã chết, sự mạnh mẽ của kẻ địch đã uy hiếp đến ảnh anh tổ căn bản. Uy hiếp đến bốn người bọn họ, nhất định phải hướng bóng ma chi chủ xin chỉ thị. Cùng lúc đó, rẽ nở gia tộc, lão rẽ nở khuôn mặt đều vặn vẹo đến cùng một chỗ, phát ra chấn nộ giống to, đáng chết, đây là âm mưu, cái này nhất định là âm mưu. Vì cái gì cháu ngoại của ta cắt ân gìn còn có Khắc Lỗ Tô lão gia hỏa kia sẽ cùng chết rơi. Đây hết thể đều thành toàn ai? Là bờ rủ sở kia cái mao đầu tiểu tử, chẳng lẽ tiểu tử này thế mà bán linh hồn của mình, lựa chọn cùng dị ma điện hợp tác? Lão rẽ nở tiếng giống chấn động đến kiên cố tòa thành đỉnh khung đều tại cự chiến, một chút cho bụi gì rào mà rơi. Tả hữu, theo ta cùng một chỗ lập tức đi tịch nhị gia tộc, ta muốn vì nữ nhi của ta còn có ta kia cháu trai chết đòi lại một cái công đạo, ta muốn nhìn bờ rủ sở kia cái mao đầu tiểu tử có cái gì thủ đoạn lợi hại. Lão rẽ nở nổi giận đùng đùng đống nhiên đứng dậy đi ra tòa thành đại sảnh. Tịch nhị gia tộc lúc này một chút cao tầng đều đã chấn kinh đến trong lòng chết lặng. Lão Lỗ So kia từ trước đến nay ăn nói có ý tứ nghiêm túc khuôn mặt lúc này thậm chí đều hiện ra tuyệt vọng, thân thể già nua run rẩy không ngừng. Khắc Lỗ Tô thế mà chết rồi, bị dị ma điện ma sứ giết đi, thậm chí ngay cả lũ sỉ phu nhân cùng các ân dinh điện hạ đều bị dị ma điện ma hạt nhân giết. Chẳng lẽ dị ma điện chuẩn bị muốn đối tịch nhĩ gia tộc động thủ? Bọn hắn làm sao dám? Tịch nhĩ gia tộc lúc này chỉ có 7 tên cao tầng, hơn phân nửa đều đã trong lòng lạnh bớt. Vợ dù sở tại địch vô pháp bàn giao hạ ngụy trang rất khá. Một mặt cực kỳ bi ai thống khổ vô cùng phẫn nộ, trong phòng nghị sự đều có thể vang vọng vang lên hắn tiếng gầm gào giận dữ. Người không biết chuyện đều lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, cảm kích hoặc là có lòng nghi ngờ người thì trong lòng phát lạnh, nhìn chằm chằm cái này vị điện hạ hoa lệ biểu diễn. Điện hạ, hiện tại là cần ngươi chủ trì đại cục thời điểm, ta đề nghị lập tức phong tỏa tin tức, để tránh gây nên trong gia tộc những hạ nhân kia khủng hoảng, tạo thành càng lớn động loạn. Đồng thời ta đề nghị điện hạ ngươi lập tức tại mọi người chứng kiến hạ kế thừa tịch nhị gia tộc trưởng không quyền, để tránh bị một chút người hữu tâm chui chỗ trống. Địch vô pháp đứng ra trấn an cảm xúc cực kỳ bi ai bợ rủ sở, đưa ra sứ nghị. Hắn nói, ánh mắt đảo qua toàn trường, trung điền gia tộc tộc trưởng trung điền nhị quy lập tức bắt đầu phụ họa an ủi bợ rủ sở, đồng thời thỉnh cầu bợ rủ sở kế thừa gia tộc trưởng không quyền. Có trung điền nhị quy dẫn đầu, bá thể khố tạp nhị cùng hỏa vương Lý Kỳ tự nhiên cũng giống như rất chân thành đồng ý. Nhưng trong lòng thì không rét mà run. Bở rủ sở mẫu thân trở lộ phu nhân, cũng là cực kỳ bi thương an ủi bở rủ sở, đồng ý hắn kế thừa đại vị. Hiện tại vị này trở lộ phu nhân, đã sớm bị địch vô pháp cho thôi miên hướng dẫn, nếu không coi như lại thế nào cưng chiều bảo vệ nhi tử, trong gia tộc đột phát những này một loạt sự kiện, cũng tuyệt đối sẽ sinh đem lòng sinh nghi, sẽ không như vậy quả quyết làm ra quyết định. Chương 180, phàm nhân cùng thần chênh lệch. Diệu bị cảm giác mình già thật rồi. Hắn nhìn xem bợ rủ sở kia trong ngày thường rất là trầm ổn, rất để hắn vui mừng gương mặt, đột nhiên cảm thấy kia là xa lạ như thế. Hắn há to miệng, có lòng muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem hai mắt khóc đến sưng đỏ chớ lộ phu nhân, nhìn xem hỏa vương Lý Kỳ cùng bá thể khố tạp nhị kia hai tấm căng cứng mặt, còn có trùng điền nhị quy tâm kia chất đầy lấy lòng nịnh nọt gương mặt, đột nhiên chán nản. Lấy hắn cơ trí, hiện tại từ nhưng đã nhìn ra không đúng. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào từ đầu đến cuối thần sắc đều lộ ra rất bình tĩnh địch vô pháp trên thân, trong lòng dâng lên một trận lạnh buốt. Ta đồng ý bở rủ sở điện hạ kế thừa trưởng quản gia tộc quyền lợi, Khắc Lỗ Tô lão già sau khi chết gia tộc kế thừa công việc sẽ trải qua quý tộc hiệp hội xét duyệt phát cáo công văn xuống tới, hiện tại liền mời tại chư vị theo ta cùng một chỗ như vậy sự tình ký hợp đồng đồng thời đè xuống thủ ấn. Diệu Bỉ ngữ khí hơi có vẻ hơi không lưu loát đạo, đứng dậy móc ra một cái trí năng cỡ nhỏ trên lòng bàn tay máy tính, tại chỗ liền tại trước mặt mọi người đánh xuống một phần hợp đồng. Hắn thân là tịch nhị gia tộc đại quản gia, Khắc Lỗ Tô đối cũng 10 phần tín nhiệm. Đã sớm đem có quan gia tộc quyền kế thừa một hệ liệt hợp đồng dành trước trong tay hắn, mặc dù cũng không ghi chú rõ tên ai, nhưng bây giờ thêm vào đi cũng chính là một cái quá trình thôi. Một cái quý tộc đại gia tộc kế thừa là cực kỳ chuyện phiền phức. Nếu là Khắc Lỗ Tô cũng không trực tiếp lập xuống di chúc hoặc trực tiếp tuyên bố thối vị nhượng chức đem gia tộc giao cho ai kinh doanh, như vậy thì cần gia tộc đông đảo cao tầng cùng một chỗ tổ chức hội nghị, bỏ phiếu tuyển cử gia tộc này hợp pháp người thừa kế phải chăng có tư cách kế thừa gia tộc. Như hợp pháp người thừa kế tuyển cử cũng không thông qua cao tầng ý kiến, như vậy hợp pháp người thừa kế cũng chỉ có tạm thời trưởng quản gia tộc quyền hạn, lại từ quý tộc hiệp hội bên kia điều động chuyên gia tới điều tra khảo nghiệm, xác định là không có vĩnh cửu kế thừa gia tộc tất cả tài sản tư cách. Bởi vậy địch vô pháp xử lý Khắc Lỗ Tô về sau, cũng vẫn là muốn lôi kéo tới này chút ở đây cao tầng ủng hộ đồng ý bở rủ sở bên trên vị mới được. Hiện tại ngay cả Diễu Bỉ đều thức thời chấp nhận bở rủ sở kế thừa tịch nhị gia tộc. Cái này tự nhiên là đại cục đã định, không còn quá lớn khó khăn chắc trở. Rất tốt, các ngươi vậy mà đều đã tụ tập tại nơi này, cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm kiếm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bở rủ sở người cái này cái mao đầu tiểu tử làm sao kế thừa tịch nhị gia tộc. Đột nhiên đúng lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm rất nhỏ chuyển tới căn này trong phòng nghị sự, đã rơi vào ở đây trong thai của mọi người. Hòa vương Lý Kỳ cùng bá thể khố tạp nhị cũng đều ánh mắt nở rộ tinh mang. Trung Điền Nhị Quy cũng bỗng nhiên đứng người lên tay đặt ở bên hông cán dài võ sĩ đao bên trên. Địch vô pháp ánh mắt chợt khẽ hiện, thần sắc không có hiện lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn. Liền nghe phía bên ngoài truyền đến hai tiếng buồn bực hừ, phòng nghị sự đại môn bị trực tiếp đẩy ra, hai đạo nhân ảnh lảo đảo ngã tiến phòng nghị sự, nhưng đều là Trung Điền gia tộc man thể cảnh cường giả. Hai người này lảo đảo rút lui tiến phòng nghị sự, liền thấy phòng nghị sự bên ngoài chậm rãi đi tới một lão giả cùng hai tên người mặc tử kim áo đuôi tôm trung nhân. Austin đại nhân. Diệu Bí nhìn thấy cái này đi đầu đi vào sống mũi cao lão giả sát na liền thấp hô ra tiếng. Zender Austin, đây là tên của ông lão, là Zender gia tộc tộc trưởng, một cái không thể so với Khắc Lỗ Tô thân phận địa vị kém bao nhiêu gia hỏa. Nhìn thấy lão giả này trong nháy mắt, Diệu Bí trong lòng liền bắt đầu có chút hoạt lạc, nhưng chợt lại là cảm thấy đắng chát. Hiện tại tịch nhị gia tộc đã là chỉ có bờ rủ sở cái này một vị hợp pháp người thừa kế, coi như lão Zender hiện tại xuất hiện. Cũng vô pháp ngăn trở bở rủ sở trở thành tịch nhị gia tộc hợp pháp người thừa kế kết cục đã định. Trừ phi lão rẽ nở trực tiếp đem bở rủ sở giết đi, nhưng loại hành vi ngu xuẩn này, lão rẽ nở là tuyệt đối sẽ không làm, Diệu Bỉ cũng là tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hắn cứ việc đoán được bở rủ sở khả năng có mờ ám, nhưng hắn đối tịch nhị gia tộc nhưng cũng là trung thành tuyệt đối. Hiện tại Khắc Lỗ Tô đã chết, các tân dinh cũng đã chết, bở rủ sở là còn sót lại tịch nhị gia tộc người thừa kế duy nhất, Diệu Bỉ dù cho lại thế nào thống khổ cũng không muốn nhìn thấy tịch nhị gia tộc huyết mạch đoạn tuyệt. Ta tiếp vào tin tức, nữ nhi của ta Lũ Sỉ còn có cháu ngoại của ta Cắt Ân Jin đều bị ma hạt nhân giết đi, hiện tại ta chạy tới, là nghĩ nhìn thi thể của bọn hắn, đồng thời ta cũng nên biết được chuyện này tất cả trải qua, khố tạp nhĩ. Lão rẽ nở một đôi nheo lại lúc liền tựa như hai cái thật mỏng lưỡi dao con mắt nhìn chằm chằm về phía khố tạp nhĩ, kia trong cặp mắt trô phóng thích ra hàn mang làm người sợ hãi, phát ra một loại đặc thù tinh thần uy áp. Nói cho ta, chuyện đã xảy ra. Lão rẽ nở mặc dù không có giống to, không có bao nổi, nhưng thanh âm của hắn thấp chìm, liền giống như dỉ xét đoạn đao từ trong vỏ nhổ ra, theo nhổ ra vết dỉ chốc ra, hiện ra phong mang, khiến ở đây tất cả mọi người nổi da gà cũng không khỏi nô lên, cảm giác làn da nhói nhói. Khố tạp nhĩ đứng núi chịu sào, nhận một loại tinh thần chấn nhiếp. Loại này chấn nhiếp mặc dù không kịp địch vô pháp mãnh liệt như vậy, cho người ta một loại hơi có vẻ hư nhược cảm giác, nhưng bệnh hổ càng có ba phần uy. Để trái tim của hắn không tự chủ được liền mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, tư duy kịch liệt rung động, cơ hồ liền muốn lộ ra sơ hở. Mà đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở khố tạp nhị trước mặt, đứng ở trước người hắn, chỉ một thoáng tựa như lấp kín tường vì hắn ngăn cách tất cả khốc nhiệt ánh nắng, khố tạp nhị cảm giác tất cả áp lực lập tức quét sạch sành sanh. Địch vô pháp. Khố tạp nhị trong lòng nhất định, tư duy chỉ một thoáng khôi phục bình thường, thần sắc không có toát ra một chút kẽ hở. Ừm. Ta hỏi khố tạp nhị, ngươi dám đứng ra ở trước mặt ta làm càn. Lão rẽ nở hai mắt rễ mang tăng vọt, cơ hồ như hai thanh cương đao ra khỏi vỏ hung hăng đâm vào địch vô pháp trên mặt. Địch vô pháp trực tiếp liền nhận cố lực lượng tinh thần này ảnh hưởng, mà tại bên cạnh hắn hai tên trùng điển gia tộc man thể cảnh cao thủ trực tiếp liền thống khổ kêu gào, đều che lấy cổ kêu thảm lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là kinh long cảnh cường giả trô đáng sợ, mỗi một cái kinh long cảnh cường giả đều là một cái cao minh thôi miên sư, tinh thần xung kích phát tán ra, liền sẽ khiến người bình thường tinh thần lọt vào trọng kích, sinh ra ảo giác, hướng đại não truyền lại phạm sai lầm lầm tín hiệu, khiến chúng chiêu người huyễn tượng mọc thành bụi, rõ ràng không có việc gì lại cho là mình phải chết. Lão rẽ nở chắc lần này uy toàn bộ phòng nghị sự người đều bị dọa đến câm như hến, nhất là hai tên trùng điển gia tộc man thể cảnh cao thủ kêu thảm, càng làm cho người ta nghe ngóng không rét mà run. Nhưng mà sau một khắc địch vô pháp đột nhiên bước ra một bước, đông nhiên huy quyền. Chỉ một thoáng trên người hắn phát ra một loại vô cùng kinh khủng mà cường thịnh vương giả khí thế, một quyền này vung ra, không khí sợ hãi, gây nên ở đây tinh thần của mọi người đều bị khiên động, thấy được một tôn cao lớn vô cùng lục tí thiên vương từ địch vô pháp phía sau bay lên mà lên, thế mà vô cùng uy nghiêm mà bá đạo hướng về lão rẽ nở huy quyền. Trời! Trung điên nhị quy suýt nữa trực tiếp bị dọa đến quỳ xuống, hắn căn bản không biết được địch vô pháp chính là kinh long cảnh cường giả. Lúc này gặp địch vô pháp thế mà dám can đảm hướng lao dẹn đờ ra quyền, quả thực trái tim đều muốn dọa đến ngưng đập. Ừm. Chỉ là võ đạo thông thần quyền pháp, thế mà cũng dám ra tay với ta. Ngươi đại khái không biết phàm nhân cùng thần chênh lệch. Lao dẹn đờ hai mắt trừng một cái, không thèm để ý chút nào một chỉ điểm tới. Chương 181, cục diện bế tắc. Ba quyền khó cản một trường, ba trường khó cản một khuỷu tay, ba khuỷu tay khó cản một nhọn, ba mũi khó cản một chỉ. Lão rẽ nở lúc này một chỉ điểm ra, trong nháy mắt như tiên nhân chỉ lộ, một cỗ phong mang cùng lăng lệ tinh thần ý chí bao phủ địch vô pháp hổ khẩu, hợp gốc, cổ tay, khuỷu tay cổ tay nhiều chỗ huyệt vị. Địch vô pháp một quyền này mắt thấy muốn bị lão rẽ nở điểm trúng hợp cốc huyệt, hắn lại đột nhiên cười khẽ, quyền pháp đung đưa trái phải, lục tí thiên vương đóng cảm giác thiên hạ bá khí bỗng nhiên biến đổi. Hắn hoẩn tù tì vì trường, giả dích nu nhu, tựa như tây thi hoang xa, bước chân xẹt qua mặt đất, thanh thế như gió như mưa. Thân thể theo sát gần sát, một trưởng nhu hòa đóng hướng về phía lao dẹn đờ huyệt kiên tỉnh. Trong chốc nhoáng này biến hóa quả nhiên là điện quang hỏa thạch động tác mau lẹ, hiển lộ rõ ràng gia địch vô pháp cử trọng nhược khinh võ học tạo nghệ, quyền trưởng chuyển đổi ứng biến tùy tâm. Trong phòng nghị sự hơn phân nửa người thậm chí đều không thấy rõ địch vô pháp là như thế nào biến chiêu, chỉ cảm thấy kia cố khí phách vương giả đột nhiên chuyển biến làm nhu nhu giả dích âm nhu lạnh lẽo, dường như từ tháng 6 trời trong nháy mắt đi tới tháng chạp trời. Hai loại trên tinh thần kịch liệt chuyển biến khiến người khó chịu đến cực điểm, như muốn thổ huyết. Lão rẽ nở lúc này cảm thụ là cường liệt nhất. Một chỉ đem đâm chưa đâm đã thất bại, trong con mắt của hắn duệ mang tăng vọt, một cái tay khác hóa thành vân long thám chảo, cánh tay trái từ cánh tay phải chui ra, một chảo chụp vào địch vô pháp đánh tới bàn tay, muốn bóp nát địch vô pháp cổ tay. Lão rẽ nở trong nháy mắt bắt thực, lại là khuôn mặt đột nhiên kịch biến, cảm giác bắt ở không giống cánh tay của người, mà là giống như rắn trơn trượt thân thể, càng trải rộng lân phiến. Một chảo vồ xuống sắc bén móng tay thế mà không thể móc vào. Địch vô pháp lại trong nháy mắt này cánh tay sinh ra màu đỏ vảy rắn, vô cùng trơn trượt từ lão rẽ nở một rưỡi vướt chui ra, bàn tay nhẹ nhàng khắc ở lão rẽ nở trên huyệt kiên tỉnh. Miên trưởng nhìn như nhu kỳ thực cương mãnh trưởng lực cầm vang bộc phát, càng ẩn chứa một loại vô cùng lăng liệt như trời đông giá rét thời tiết tuyết lớn đầy trời tinh thần ý chí. Tuyết lớn dù lạnh, lại là gặp dương thì hóa, như mùa xuân ba tháng, tích tuyết tan, ấm bên trong mang lạnh, lạnh bên trong có ấm. Âm dương biến hóa, thủy hỏa giao hòa. Cái này đã là miên trưởng cuối cùng áo nghĩa cao siêu cảnh giới, địch vô pháp dù chưa từng đem miên trưởng thôi diễn đến quy chân cảnh giới, nhưng bây giờ hắn đã là kinh long cảnh cường giả, thoáng điều động âm thần lực lượng mô phỏng miên trưởng chân nghĩa, ngụy trang thành man thể cảnh siêu thần võ người, bình thường kinh long cảnh cường giả thật đúng là khó mà nhìn ra mánh khỏe. Phốc một tiếng, lão rẽ nở sắc mặt đỏ lên, đồng nhiên lui ra phía sau một bước, móng vuốt thuận thế từ địch vô pháp trên cánh tay bắt kéo mà qua. Lớn phiến vảy màu đỏ đều bị tóm lên, huyết nhục lâm ly. Địch vô pháp lại là hừ đều không hừ một tiếng, thuận thế xúc cốt cánh tay từ lão rẽ nở dưới vớt lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chuẩn ra. Thật can đảm. Lão rẽ nở khuôn mặt đã là xanh xám một mảnh, cảm giác vai trái chỗ tê dại một hồi căng đau, thế mà còn bị địch vô pháp một trưởng này gây thương tích, nhất thời ngưng tụ không xuất lực nói. Địch vô pháp một trưởng kia ẩn chứa miên trưởng chân nghĩa tinh thần xung kích còn vô pháp tổn thương hắn âm thần. Nhưng một trưởng này chỗ mang theo vật lý công kích lại là thực sự thương tổn tới thân thể của hắn. Hắn còn đợi lần nữa trà đạp thân mà lên khởi xướng càng mạnh mẽ hơn tiến công. Lại vào lúc này, trong phòng nghị sự đã có mấy đạo vô cùng lăng lệ khí cơ đem hắn khóa chặt, thậm chí phòng nghị sự bên ngoài cũng có hai đạo lăng lệ khí cơ khóa chặt ở trên người hắn. Đồng thời có từng đám huyền như gót sắt đạp đất chấn động âm thanh truyền đến, đem nơi này song bao vây hết, có số lớn người máy chiến đấu đã xuống lại, đồng đều cầm trong tay cực kỳ quý giá ớt cấp điện tương thương khóa chặt phòng nghị sự. Kinh Long cảnh cường giả mặc dù lợi hại, một cái tinh thần ý chí truyền lại ra liền có thể chấn nhiếp sinh linh kinh tránh thậm chí tử vong, nhưng đối với không có linh hồn không có tinh thần người máy mà nói lại không có lực chấn nhiếp. Mặc dù đại lượng ớt cấp điện tương thương cũng không có khả năng giết chết Lao Dẹn Đờ, trừ phi hắn đứng đấy bất động tùy ý ớt cấp điện tương thương xạ kích, nhưng ở trận lúc này có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Lại có địch vô pháp như thế một cái có thể thương tổn hắn quái thai tồn tại ở đây, lập tức liền để Lão Dẹn Đờ có chút đâm lao phải theo lao. Ảo Sơn gia chủ, ngài ái tử sốt ruột ta có thể hiểu được, nói đến lũ sỉ phu nhân khi còn sống cũng đối với ta có chút chiếu cố, nàng chết ta cũng rất thống khổ, nhưng bây giờ chúng ta tịch nhị gia tộc chính là nội loạn ngoại hoạn thời khác, còn xin Ảo Sơn gia chủ ngài có thể khắc chế. Vợ dù sở vào lúc này đứng ra, hiện ra một đại gia tộc gia chủ khí thế. Đối mặt Lao Dẹn Đở cũng ung dung không vội khuyên giải thích, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Địch vô pháp thuận thế lui lại một bước, trên mặt như cũ treo kia khiến Lao Dẹn Đở có chút nhìn không thấu bình tĩnh tiêu dung, lộ ra rất điệu thấp. Hắn mới vừa xuất thủ, cũng không vận dụng một điểm kinh long cảnh lực lượng, chỉ là ngụy trang thành một cường đại man thể cảnh võ giả, vẹn vẹn mấy chiêu, lợi dụng Lao Dẹn Đở khinh địch đồng thời âm thần bị thương không dám sử dụng quá mạnh lực lượng tinh thần ưu thế, một chưởng làm bị thương Lao Dẹn Đở. Mặc dù hắn cánh tay của mình cũng suýt nữa bị Lao Dẹn Đờ một chảo bẻ gãy, nhưng như thế chiến tích, rơi vào một chút không rõ thực lực trong mắt người, hình thành chấn kinh coi như không nhỏ. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh địch vô pháp tuyệt đối có man thể cảnh thực lực vô địch, tựa như đã từng vũ vô đạo, nếu không làm sao có thể cùng Lao Dẹn Đờ loại này kinh long cảnh cường giả giao phong. Giống quái thai như vậy mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không phải không có, hiện tại địch vô pháp chỗ biểu hiện ra chính là như vậy một vai. Làm cho Lão Dẹn Đờ tại bậc này tình hình dưới cũng không thể không nhiều một phần kiên kỵ. Ta hiện tại liền rất hoài nghi, Lucy còn có cắt ân Jin, liền là cái này hỗn đản cho hại chết, kia ma hạt nhân, ta hoài nghi liền là tiểu tử này biến. Lão Dẹn Đờ mặt lạnh lấy ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên lần nữa hung hăng chăm chú vào địch vô pháp trên mặt, ngón tay chỉ vào địch vô pháp một con kia đã khôi phục bình thường cánh tay, hắn vừa mới cánh tay đều sinh trưởng ra lân phiến, đây rõ ràng là ma xà nhân năng lực, một cái ma xà nhân. Thế mà hôn vào tịch nhị gia tộc. Lao Dẹn Đờ nói cười lạnh, hai mắt lấp lóe hàn mang, tại bên cạnh hai gã khác Dẹn Đờ gia tộc xưng hào cường giả cũng là chăm chú nhìn địch vô pháp, ánh mắt mang theo khiêu khích cùng kiên kỵ. Địch vô pháp tầm mắt có chút túi thấp xuống, thần sắc bất động mảy may, thanh âm cũng rất là băng lãnh. Lao gia hỏa, nếu như ngươi là đến gây chuyện, như vậy thì không cần nói nhảm, ngươi bây giờ đại khái có thể trực tiếp động thủ. Nương theo hắn lời nói rơi xuống, Hỏa Vương Lý Kỳ, Bá thể Khố Tạp Nhĩ bọn người cũng không thể không tiến lên một bước trực diện ứng đối Lao Dẹn Đờ. Đồng thời, phòng nghị sự bên ngoài, đệ tử cột gia tộc hai tên xưng hào cường giả lúc này cũng đều đem cửa ra vào ngăn chặn, một người trong đó đương nhiên đó là cột gia tộc đương đại gia chủ. Từng đạo ớt cấp điện tương thương lạnh lẽo họng súng khóa chặt tại Lao Dẹn Đờ ba trên thân thể người, rất có một lời không hợp liền đem cá chết lưới rách bộ dáng. Bầu không khí đột nhiên trở nên càng thêm ngưng trọng. Mơ hồ tại bát phương còn có một số khí tức cường đại ở nút. Kia là tịch nhị gia tộc mặt khác ba tên man thể cảnh võ giả, thậm chí ngay cả La Tát đều giấu ở trong đó, thành vây kín chi thế nhìn chằm chằm. Bực này tình hình, nhìn qua tựa hồ đã sớm chuẩn bị, liền đợi đến Lao Dẹn Đờ một đầu tiến đụng vào tới. Cục diện như vậy, nhiều như vậy cường đại khí cơ đan vào một chỗ bao phủ tới, dù cho Lao Dẹn Đờ cũng là trong lòng nhẹ rung, bên cạnh hai tên xưng hào cường giả càng là thần sắc khó coi. Cục diện nhất thời cứng đờ. Chương 182, Sao Sơn Chấn Hổ. Cục diện bế tắc rất nhanh lại bị bờ rủ sở khách sáo nét mặt tươi cười đánh vỡ. Hiện tại chỉ cần người sáng suốt đều nhìn ra được cục diện không đến được cá chết lưới rách tình trạng, Lao Dẹn Đờ căn bản không dám đi cược. Đây cũng là địch vô pháp đã sớm dự liệu được cục diện. Hắn ra lệnh bờ rủ sở đem lũ sỉ phu nhân cùng cắt ân Jin bỏ mình tin tức truyền đi Dẹn Đờ gia tộc lúc, đã đoán được Lao Dẹn Đờ có khả năng sẽ đích thân chạy đến tịch nhị gia tộc, cho nên liền sớm liền triệu tập nhân thủ tiến hành một phen bố cục. Vô luận là số lớn chuẩn bị ớt cấp điện tương thương máy móc chiến sĩ, lại hoặc là La Tát, Hỏa Vương, còn có địch vô pháp dạng này siêu thần võ người, bao quát cái khác đông đảo xưng hào cường giả cùng man thể cường giả, đây đều là cực lớn lực chấn nhiếp. Dù cho Lão Dẹn Đờ thời kỳ toàn thịnh, đều chưa hẳn dám can đảm ở như thế tình hình dưới trực tiếp đại khai sát giới. Một nhiều cường giả như vậy liên lụy đến thế lực thực sự quá rộng, hắn dù cho giết sạch, cũng sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Hai người cho dù kinh long cảnh cường giả cũng chưa hẳn là vô địch, lực lượng tinh thần cũng có khô kiệt thời điểm, bị địch vô pháp loại này ngụy trang man thể cảnh cường giả vô địch quân lấy, lại bị nhiều tên xưng hào giả vây công, còn có cơ khí chiến sĩ cầm lớn uy lực điện tương thương uy hiếp, vậy cũng có bị trọng thương khả năng. cũng chớ nói chi là lão rẽn đở bản thân âm thần liền có thương thế, bên cạnh còn mang theo hai tên trong gia tộc xương hào cường giả. Một khi khai chiến, vô luận là hắn lần nữa bị thương, vẫn là hai tên gia tộc xương hào giả có bất kỳ thương vong, vậy cũng là không có ý nghĩa tổn thất, vì nhất thời đánh nhau vì thể diện không đáng. Địch Vô Pháp cùng Bờ Rủ Sơ một cái hát mặt đen, một cái hát mặt đỏ, rất nhanh trận này vô vị phân tranh liền trừ khử ở vô hình. Khố Tạp Nhĩ lúc này liền đem Lũ Sỉ Phu Nhân cùng Cắt Ân Jin bọn người bị giết quá trình nói ra, lần này không có lao rẽn đỡ lấy tinh thần ý chí chấn nhức hắn, Khố Tạp Nhĩ tự nhiên là đối đáp trôi chảy, không có lộ ra một chút kẽ hở. Sau đó lao rẽn đỡ nhìn kỹ Lũ Sỉ Phu Nhân cùng Cắt Ân Jin thi thể, lại kiểm tra kia bị Khố Tạp Nhĩ một trường đánh chết ma hạt nhân, sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng thái độ cũng dịu đi một chút, cuối cùng mang theo Lũ Sỉ cùng Cắt Ân Jin thi thể rời đi, không tiếp tục khó xử Bờ Rủ Sơ. Bờ Rủ Sơ, lao gia hỏa này hiện tại đi, ngươi liền thuận thuận lợi lợi đem Tịch Nhĩ gia tộc kế thừa xuống tới, ta rời đi trước một chuyến, La Tát sẽ phụ tá ngươi. Địch Vô Pháp nhìn xem lão rẽn đơ bọn người rời đi, mỉm cười đối Bờ Rủ Sơ phân phó nói, chợt lại vỗ vỗ La Tát bả vai. Sư phó ngài yên tâm. Số tuổi so Địch Vô Pháp còn muốn lớn La Tát nhìn rất là trầm ổn, đối Địch Vô Pháp mệnh lệnh lại là nói gì nghe nấy. Địch Vô Pháp một mình rời đi, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số, gai. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Được. Điện thoại đầu kia truyền đến gai lạnh lùng thanh âm. Địch Vô Pháp ánh mắt vượt qua một mảnh bóng cây, khóa chặt nơi xa cưới một cô ai nhị pháp phòng xa rời đi Tịch Nhĩ gia tộc lão rẽn đờ bọn người, thân ảnh lóe lên liền huyền như quỷ mị giáng tới. Thân thể của hắn một chút bộ vị khi thì mơ hồ trong suốt, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, lực lượng tinh thần cùng khí tức tùy theo thu liễm đến khó mà phát giác, rõ ràng là đã ở vào cấp một ảnh ma biến trạng thái. Trong tay càng là tích lũy lấy một khối trong suốt viên châu, lại là từ Khố Tạp Nhị trong tay mượn tới món kia từ ảnh ma nội hạch chế tạo bà bối. Gia chủ, chẳng lẽ Lũ Sỉ cùng Cắt Ân Jin thật là chết tại ma hạt nhân trong tay? Ta xem bọn hắn lần này chuẩn bị đến như thế đầy đủ, tựa hồ đã sớm dự liệu được chúng ta muốn đi qua, trong này khẳng định có mở ám. Một cố ai nhĩ pháp phòng xa bên trong, xương hào giả mạn thần sắc âm trầm đối lao dẹn đờ nói. Edhip, ngươi làm ta không có nhìn ra sao? Lucy còn có Cắt Ân Jin chết khẳng định có vấn đề, nói không chừng Bờ Rủ Sở tiểu tử kia liền cùng dị ma điện dính dáng đến quan hệ, nhất là cái kia gọi là Địch Vô Pháp tiểu tử, ta bây giờ hoài nghi hắn rất có thể liền cùng dị ma điện có liên hệ nào đó. Nếu không khắc lỗ tô như thế nào lại chết, cái này phía sau nhất định có thiên đại âm mưu, bên trong nước rất sâu, có thể là dị ma điện muốn khống chế Tịch Nhĩ gia tộc. Lao rẽ nở chửi nhỏ lấy làm ra phỏng đoán. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên khác xưng hào giả thấp giọng hỏi thăm. Làm sao bây giờ? Lão rẽ nở nhe răng cười, giết ta nữ nhi, hại chết ta cháu trai, để cho ta đều không thể gián tiếp khống chế Tịch Nhĩ gia tộc, thật chẳng lẽ làm ta lão rẽ nở sẽ không trả thù? Hắn cười lạnh hai tiếng, bất quá ta sẽ không đích thân xuất thủ, trong này nước quá sâu, ngay cả khắc lỗ tô đều đã chết, ta như vụng trộm động thủ, cũng có thể sẽ bị dị ma điện để mắt tới. Ngự khí của hắn không tự chủ được mang theo nồng đậm kiên kỵ. Không ai có thể coi nhẹ dị ma điện năng lượng. Dị ma điện bên trong ba đại thống lĩnh đều là kinh long cảnh bên trong cường giả đứng đầu, âm thần dương thần đều đã tu luyện ra, âm dương giao thái, có thể xưng vô địch, nhục thân diệt đều có thể sống sót, ai có thể là dạng này cường giả đối thủ. Húng chi dị ma điện bên trong còn có vị kia thâm bất khả chắc điện chủ. Kia hai tên xưng hào giả đều mang trưng cầu thần sắc nhìn xem láo rẹn đờ. Chuyện này đã khiến cho ảnh anh tổ cao độ coi trọng, vương thất bên kia khẳng định cũng sẽ bị kinh động. Chúng ta như ở sau lưng trợ giúp giải lời đồn. Rất có thể liền sẽ đem FBI cùng Ưng Dương Vương bài tổ chức ánh mắt hấp dẫn hướng Tịch Nhĩ gia tộc, đến lúc đó nếu như bọn hắn tra ra cái gì mờ ám, hừ hừ hừ. Lão rẽ nở nhếch miệng lên, bưng lên rượu đỏ chén rượu uống một ngụm, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, móc ra trong ví điện thoại. Màn hình điện thoại di động xuất hiện một cái mã số xa lạ. Lão rẽ nở trong lòng đột nhiên tuôn ra sinh ra một loại cực kỳ không ổn suy nghĩ, hắn vội vàng kết nối số điện thoại di động. Lập tức điện thoại liền tự động bắn ra một cái màn sáng. Kia màn sáng bên trong như phủ quang lược ảnh lại xuất hiện một hình ảnh, đương nhiên đó là rẽn đở gia tộc kiến trúc cảnh tượng. Lão rẽn đở thần sắc khẽ biến, bên cạnh hai gã khác xưng hào cường giả cũng đồng đều cũng thay đổi mặt. Liên gặp trong điện thoại di động hình tượng chậm rãi chuyển biến, tựa hồ có người nào đó tại cầm điện thoại di động quay chụp ống kính chậm rãi tại rẽn đở gia tộc dạo bước. Đột nhiên bành một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ trong điện thoại di động truyền ra, một đoàn cự hình hỏa diễm trụ lôi cuốn lấy mây hình nấm từ điện thoại trong tấm hình ầm vang bộc phát. Có thể trông thấy có một dãy nhà bị trực tiếp nổ nát. Chỉ một thoáng liền có thể nghe được tại cái này hoành mình xen lẫn bên trong rất nhiều người thét lên, có thể nhìn tới điện thoại di động trong tấm hình xuất hiện một số người hốt hoảng thân ảnh, còn có rẽn đờ gia tộc nuôi dưỡng binh sĩ gào thét lớn vội vàng chạy tới chẳng cảnh. Liệt diễm, khói đặc, thét lên còn có khủng hoảng, rẽn đờ gia tộc trong lúc nhất thời giống như hóa thành kinh khủng chiến trường. Lão rẽn đờ tâm kia giàn mua gương mặt trong nháy mắt hắc đến tựa như đáy nổi. Bíp một tiếng, màn sáng tự hành đóng lại, hiển nhiên bị bên kia dập máy. Về nhà, lập tức trở về nhà. Lão rẽn đờ tiếng thét chói tai quả thực muốn lật tung trần xe, dù cho lấy kinh long cảnh tâm cảnh, dù sao tuổi tác cao, không có ngày xưa huyết tính, lúc này gặp chuyện về sau đã loạn thành một đoàn tê dại. Ai nhĩ pháp phòng xa cấp tốc phi nhanh, mạnh mẽ đâm tới, hướng về rẽn đờ gia tộc phương hướng tiến đến. Địch vô pháp thân ảnh lóe lên, không còn như bóng với hình đuổi lấy nhà xe, thân ảnh cướp đến con đường bên cạnh đứng vững, đưa mắt nhìn nhà xe đi xa, khóe miệng treo lên một tia cười khẽ. Chương 183, trưởng trung quyền. Gây mũi khói lửa khí tức nương theo lấy xa xa một chút kêu khóc đập vào mặt, lão rẽn đờ đứng ở gia tộc trống trải trên quảng trường nhỏ, bước nhanh hướng về phía trước hỗn loạn tương bừng phế tích đi đến. Khoe miệng của hắn mím chặt, lại vẫn không tự chủ được có chút nhẹ rung động, nội tâm phẫn nộ đã cơ hồ khiến hắn nổi điên, nhưng cũng làm cho hắn hết sức sợ hãi. Hắn nhìn xem phế tích bên trong một chút đã thành than cốc thi thể, nhìn xem chung quanh bận rộn gia tộc binh sĩ cùng người hầu, cái mũi đều đã ngửi được thi thể khét lẹt khí tức. Edhip. Lão rẽn đờ nhịn không được phát ra gào thét. Gia chủ, nhất định là bọn hắn làm. Chúng ta nhất định phải trả thù. Xương hào giả mạn cắn răng oán hận nói, hắn chưa hề nói bọn họ là ai. Nhưng lão rẽn đờ nhất định rõ ràng. Một tên khác xưng hào giả cũng sắc mặt tái xanh, lần này chết bởi bạo tạc hãm hại vong người cứ việc không nhiều, nhưng là triệt để đánh mặt, đã tổn hại đến rẽn đờ gia tộc danh dự. Lập tức điều ra giám sát thiết bị, nhìn xem đến tột cùng là ai ra tay, còn có lúc trước đối phương đánh tới thông tin dãy số, lập tức khóa chặt bắt giữ thông tin vị trí. Dàn phân phó khắp nơi người, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía lão rẽn đờ. Đã thấy lão rẽn đờ thế mà vào lúc này nhắm mắt lại, phẫn nộ sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Gia chủ Zman nhíu mày. Lão rẽn đờ tựa như tiết khí bóng ra, mở mắt ra đột nhiên chán nản phất phất tay, hai mắt hiện lên thống khổ cùng bị đè nén. Được rồi, lần này chỉ là bọn hắn một cái cảnh cáo, nếu như chúng ta lại dây dưa tiếp, chỉ sợ gia tộc sẽ bị cuốn vào một cái vòng xoáy khủng bố bên trong, coi như cuối cùng có thể vượt qua, nhưng cũng khẳng định nguyên khí đại thương. Gia chủ. Một tên khác xưng hào giả gầm nhẹ, còn phải lại khuyên, thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Được rồi. Lão rẽn đờ khoát tay, vỗ vô bả vai của hai người, ngựa khí trầm thấp, Khắc Lỗ Tô đã chết, Lũ Sỉ cùng Cắt Ân Jin cũng đều đã chết. Hai tên xưng hào giả đều toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong kiên định cùng phẫn nộ cũng theo một câu nói kia giống như bị rút sạch, chậm rãi đều lộ ra một tia đắng chắt thần sắc. Nếu như lão rẽn đờ còn tại tuổi trẻ thời kỳ, như vậy hiện tại xảy ra chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không xem như không có phát sinh, tuyệt đối sẽ không bị người đánh mặt còn chịu đựng, kia rẽn đờ gia tộc danh dự ở đâu? Nhưng bây giờ, lão rẽn đờ chỉ cảm thấy mình rất mệt mỏi, càng có loại hơn cảm giác không rét mà run, trong cõi u minh một loại cảm giác để hắn nhạy cảm phát giác, như nơi này sự tình bên trên truy cứu tiếp, chỉ sợ rẽn đờ gia tộc hạ chẳng sẽ không quá tốt. Kế hoạch lúc trước hủy bỏ đi, các ngươi xử lý tốt chuyện lần này, tìm ra một cái dê thế tội. Lão rẽn đờ ngửa mặt lên trời thở dài. Tại tịch nhĩ gia tộc trong phòng nghị sự, theo hợp đồng ký kết, giao cho quý tộc hiệp hội bên kia xét duyệt. Bờ rủ sở kế thừa tịch nhị gia tộc sản nghiệp đã triệt để là ván đã đóng thuyền. Có trong gia tộc đa số cao tầng đồng ý, quý tộc hiệp hội bên kia xét duyệt kỳ thật cũng bất quá chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Có thể nói tại địch vô pháp trợ giúp phía dưới, toàn bộ tịch nhị gia tộc bây giờ đã nắm giữ tại bờ rủ sở trong tay. Mà bờ rủ sở cũng bất quá chỉ là địch vô pháp khống chế khôi lỗi thôi. Cái này nửa đường phát sinh một dãy chuyện cũng cuối cùng là có một kết thúc, cầm xuống tịch nhị gia tộc quá trình xem như hữu kinh vô hiểm. Sau đó hai ngày quá khứ, rẽn đờ gia tộc bên kia một mực không có động tĩnh gì, đồng thời công bố đã bắt được một to gan tập kích gia tộc cùng đồ, trực tiếp xử tử hình, địch vô pháp biết được lão rẽn đờ đây coi như là phục nhuyễn. Hắn cũng liền không còn đi chú ý gan này tiểu nhân lão gia hỏa, nếu là lão già này dám can đảm đánh một cái hồi mã thương, hắn cũng không để ý đến nhà cho lão gia hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem, bất quá cơ hội này lão rẽn đờ hẳn là căn bản cũng sẽ không cho hắn. Đến ngày thứ ba, quý tộc hiệp hội bên kia xét duyệt công văn cũng hạ đạt, bờ rủ sở có được tịch nhị gia tộc quyền kế thừa, đã đạt được quý tộc hiệp hội thừa nhận, cái này liền coi như là danh chính ngôn thuận đạt được toàn cả gia tộc, ngoại giới các cái quý tộc gia tộc đều phải thừa nhận bờ rủ sở thân phận địa vị. Khắc Lỗ Tô bỏ mình, dòng dõi Cắt Ân Jin bao quát nhị phu nhân Lũ Sỉ cũng đều bỏ mình, đại nhi tử bờ rủ sở kế thừa vị trí hiện tại trưởng quản toàn cả gia tộc, đồng thời còn chiếm được quý tộc hiệp hội thừa nhận, bây giờ có được tước vị hầu tước. Một loạt chuyện này phát sinh thực sự quá nhanh, gây nên ngoại giới dư luận. Có quan hệ khắc lỗ Tô chết bởi dị ma điện ma sứ chi thủ tin tức dù sao quá dị ứng cảm giác mà rung động, ngoại trừ số ít từ chợ đen nhận được tin tức quý tộc gia tộc cùng thế lực, cũng không tại dân gian truyền ra, cho nên mà đối với phổ thông bách tính mà nói, tịch nhĩ gia tộc quyền lực thay đổi là dâu dịa. Chủ nhân, vương thất bên kia truyền đến nữ vương vương lệnh, ngày mai liền sẽ có vương thất điều tra quan đến đây điều tra phụ thân ta bỏ mình một chuyện, cần ta nhất thiết phải phối hợp điều tra. Tại sửa chữa đến điệu thấp bên trong không mất xa hoa tịch nhĩ gia tộc tòa thành trong thư phòng, bờ rủ sở không người hướng về địch vô pháp báo cáo tình huống. Tòa thành thư phòng chính là trọng địa, trong đó chân quý toàn bộ tịch nhĩ gia tộc tất cả chân quý bí tàng bảo điện, ngày bình thường ngoại trừ gia chủ hoặc nhận gia chủ hứa có thể vào người, ai cũng không thể tiến vào trong đó. Bờ rủ sở tại không được đến quý tộc hiệp hội nhận có thể kế thừa tịch nhĩ gia tộc trước đó, cũng không có bước vào gia tộc này thư phòng danh phận. Bởi vì không có đạt được quý tộc hiệp hội công nhận quý tộc gia chủ, cho dù nắm giữ gia chủ tín vật, cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng, không có thu hoạch được pháp định thực tế quyền lợi. Đương nhiên, nếu là cưỡng ép không phải muốn đi vào, kia quý tộc hiệp hội cũng không có cách, chỉ nếu không có ai báo cáo, cái gọi là danh phận thứ này, tựa như là một khối tấm màn che mà thôi, xé mở cũng không có gì. Địch vô pháp thả ra trong tay một bản được bảo dưỡng rất tốt tấm da dê thư tịch, bưng lên chén trà trên bàn hớp một ngụm. Trợ ánh mắt nhìn về phía bờ rủ sở khẽ vướt cằm nói, không nghĩ tới vương thất động tác nhanh như vậy, nếu nói như vậy, bờ rủ sở, phân phó người xách 500 khối nguyên tinh đến đây đi. Vâng. Bờ rủ sở lúc này cầm lấy trên bàn một cái linh đan, nhẹ nhàng lắc lư hai lần, chỉ một thoáng ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, một dáng người khôi ngô cận vệ đứng tại cửa ra vào gõ cửa. Bờ rủ sở cũng chưa từng làm cho đối phương tiến đến, tùy ý phân phó câu, chuẩn bị 500 khối nguyên tinh mang tới. Địch vô pháp tiếp tục túi đầu nhìn trong tay tấm da dê thư tịch. Hiện có thư tịch rất ít, phần lớn tin tức ghi chép đều đã dùng tồn ảnh khí thay thế, nhưng mà tịch nhĩ gia tộc cái này trong thư phòng lại bảo tồn có rất nhiều giấy chất thư tịch, đều bảo tồn được rất tốt, cực ít không trọn vẹn, thậm chí đa số là bản độc nhất. Giống trong tay hắn bản này tấm da dê thư tịch, chính là một bản nguồn gốc từ cổ hạ cổ võ võ học, tên là Xỉ Vạ Thần Ấn. Đây là một môn trực chỉ tinh thần ý chí võ học, rèn luyện người bồi dưỡng tinh thần công kích phương thức. Kết thủ ấn có thể ngưng tụ lực lượng tinh thần, khiên động âm thần. Xỉ Vạ chính là hủy diệt chi thần, nhưng lại gồm cả sáng tạo cùng hủy diệt hai loại tính cách, bởi vậy môn này thủ ấn lực sát thương cũng là cực lớn, chính là một môn khó được cấp B võ học. Giống khắc lỗ Tô đã từng thi triển ra cùng loại dương quang phổ chiếu lợi hại pháp môn, chính là xuất từ cái môn này thủ ấn ở trong bí kỹ. Chương 184, Kinh Long Chi Bí. 500 khối nguyên tinh rất nhanh liền bị cận vệ tự mình đưa tới. Đây là tịch nhĩ gia tộc đệ tam bồi dưỡng cận vệ, độ trung thành cực cao, thực lực cũng không yếu, xem như tịch nhĩ gia tộc nội tình, bây giờ lại cũng vì địch vô pháp sử dụng. Trong thư phòng mặc dù không quá thích hợp để mà tĩnh tu, bất quá dứt khoát không gian cũng rất lớn, địch vô pháp liền cũng không có chuyển di địa điểm, trực tiếp tại trong thư phòng bắt đầu thôn phệ đại lượng nguyên tinh. Hiện tại chính thức đem cái này lớn như vậy quý tộc gia tộc nắm giữ trong tay, hắn có thể nói là một đêm trận giàu, quét qua đã từng bốn phía sưu tập tài nguyên quân cảnh. Cũng không cần hướng La Tát chờ đồ đệ bối nhân vật đưa tay, hoàn toàn là tự cấp tự túc. 500 khối nguyên tinh nhìn như rất nhiều, nhưng so với tịch nhĩ gia tộc tài sản mà nói, thật sự là chín châu mất sợi lông. Địch vô pháp biến ảo ra năm đầu ma xà cánh tay, một hơi liền trực tiếp nuốt vào 200 khối nguyên tinh. Hắn hiện tại cường độ thân thể đã đạt đến một cái cực hạn, cơ hồ ở vào kinh long cảnh đỉnh tiêm hàng ngũ, chỉ là bình thường không hiện, tận lực cẩn tàng, nhưng thực tế trải qua đột phá về sau trong khoảng thời gian này chậm rãi tăng cường. Đã siêu việt chưa đột phá trước mấy lần không thôi. Cho nên đã từng nuốt vào 200 khối nguyên tinh liền muốn chống thân thể muốn tự bạo, bây giờ nuốt vào 200 khối nguyên tinh lại vẫn có thể chống đỡ. 200 khối nguyên tinh ẩn chứa bàng bạc năng lượng tại thể nội không ngừng khuấy động. Cố năng lượng này ẩn chứa giá trị đếm song toàn đầy đủ địch vô pháp toàn lực đánh ra đại lực kim cương chảo 100 lần, là hắn tự thân năng lượng nhiều gấp đôi. Lúc này trong óc ma tâm cung cấp màn sáng màu đỏ không vương bên trong biểu hiện năng lượng trị số sớm đã phá trần. Địch vô pháp lợi dụng cỗ này cường hoành năng lượng bắt đầu toàn lực thôi diễn Huyền cung mê hồn thuật cùng vừa mới đọc qua xong Xỉ Vạ Thần Ấn. Huyền cung mê hồn thuật vẹn vẹn chỉ là cấp E võ học, mà Xỉ Vạ Thần Ấn lại là cấp B võ học. Hai loại võ học đều là có liên quan phương diện tinh thần pháp môn tu luyện, đồng thời thôi diễn, lập tức đặc sắc xuất hiện, tại địch vô pháp trong óc hiện ra rất nhiều cảm ngộ. Thôi diễn Xỉ Vạ Thần Ấn quá trình, liền sẽ khiến cho địch vô pháp sinh ra rất nhiều mới lạ suy nghĩ, đối lực lượng tinh thần cùng âm thần vận dụng làm sâu sắc. Loại suy phía dưới, đối Huyền cung mê hồn thuật lý giải tự nhiên cũng thì càng thêm thông thấu. Bất quá Xỉ Vạ Thần Ấn dù sao vẫn là đẳng cấp quá cao, thôi diễn tốc độ cực kỳ chậm chạp, chỉ dựa vào địch vô pháp bây giờ đối với âm thần lực lượng lý giải cùng tinh thần pháp môn nghiên cứu, rất khó chỉ dựa vào năng lượng liền đóng cửa làm xe suy tư thôi diễn đến cảnh giới tiểu thành. Từ không sinh có dù sao vẫn là rất khó khăn, vạn sự vạn vật dù sao vẫn cần có một cái cơ sở mới còn củng cố sinh trưởng. Địch Vô Pháp một bên thôi diễn cái này hai môn võ học, cũng phân phó một bên bở rủ sở từ trong thư phòng tìm ra tinh thần của hắn bí pháp đến xem duyệt. Hắn muốn tổng hợp đại lượng tinh thần bí pháp dùng để thôi diễn. Nếu là có thể đem những này tinh thần bí pháp hấp thu dung hợp là một, tự sáng chế một loại cường hãn tinh thần pháp môn, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Bất quá tự sáng tạo công pháp cũng chỉ là một cái mỹ hảo tưởng niệm, cụ thể muốn thực hiện còn cần vượt qua rất nhiều nan quan. Địch Vô Pháp bây giờ chỉ muốn đánh tốt cơ sở, luyện tốt thôi miên mê hồn thủ đoạn, phát huy ra âm lực lượng của thần. Mỗi một cái kinh long cảnh cường giả cũng sẽ là một cái cao minh thôi miên sư, liền nhìn mỗi người đối tự thân âm thần lực lượng vận dụng trưởng khống trình độ. Âm thần chủ tĩnh, bản thân chỗ năng lượng ẩn chứa là cực thấp, nó có thể khách quan phản ứng ẩn thái cùng hiện thái thế giới liên hệ. Địch Vô Pháp biết được, âm thần cư ở thể nội, hiện tại bên ngoài cơ thể thời điểm bởi vì ở vào dương vị, cho nên tại bên ngoài cơ thể hiện lên dương tính, tồn trữ tính đặc thù cũng khiến cho âm thần có thể cho người chế tạo đủ loại ảo giác, đây chính là dễ dàng nhất phát huy thôi miên hiệu quả lực lượng. Kinh Long cảnh về sau tu luyện, chính là lấy âm lực lượng của thần, cường đại ta bản thân nguyên thần. Tu luyện âm thần khiến cho nguyên thần có thể ly thể. Nguyên thần ly thể về sau, âm thần mới có thể tùy theo xuất thể, sau đó bằng vào dị tính hút nhau đặc điểm, âm thần hấp thu ngoại giới dương tính năng lượng, cuối cùng liền có thể tại ta trong tổ khiếu ở mi tâm chậm rãi ngưng tụ ra dương thần, đây cũng là cái gọi là âm dương tuần tự thừa. Địch Vô Pháp trong lòng mặc nghiệm, làm rõ mạch suy nghĩ. Hắn hiện tại chủ yếu tu luyện xỉ vạ thần ấn bực này lực lượng tinh thần pháp môn, ngoại trừ muốn cường hóa tự thân thôi miên mê hồn lực lượng, cũng là muốn giải khai âm thần chi bí. Khiến cho nguyên thần xuất thể, âm thần hấp dẫn dương có thể, mà sau khi ngưng tụ dương thần, khiến cho thực lực bản thân cảnh giới cao hơn. Liên bang hệ thống sức mạnh là cửu đoạn, man thể, kinh long, còn có kinh long về sau thâm bất khả chắc thất tinh chi cảnh. Thất tinh đã thuộc về siêu võ lao tổ cấp bậc kia, lại là thế gian hiếm thấy. Cái này bốn đại lực lượng cảnh giới, cũng không quan trọng sơ trung hậu kỳ chờ tỉ mỉ phân hóa, bởi vì bất luận cái gì tỉ mỉ phân hóa đều rất khó làm được đầy đủ chính xác miêu tả. Giống man thể cảnh người, thực lực có mạnh có yếu, có chủ tu ghen thuật, có chủ tu dị năng, có chủ tu cổ võ, có thông thần võ giả, cũng có hiếm thấy cùng cảnh vô địch võ giả, khó mà cụ thể phân rõ. Mà tại kinh long cảnh, cái này tỉ mỉ phân chia muốn rõ ràng một chút. Địch Vô Pháp bây giờ liền ở vào sơ bộ tu luyện âm thần giai đoạn, sau đó là nguyên thần ly thể, dương thần ngưng tụ, âm dương cộng sinh. Theo ta cùng khắc lô tô, ma sứ, lao rẽ nở chờ số ít kinh long cảnh cường giả giao thủ giải, cái này trong ba người. Khắc lỗ tô cùng ma sứ thực lực hơi mạnh, lại cũng chỉ thuộc về nguyên thần ly thể giai đoạn, âm thần còn vô pháp ly thể. Âm thần nếu có thể ly thể, liền có thể hấp thu dương có thể, ngưng tụ dương có thể sức mạnh, có cực lớn khả năng kéo dài tuổi thọ lại hoán thanh xuân, đây cũng là khắc lỗ tô một mực theo đuổi. Địch Vô Pháp một bên thôi diễn công pháp võ học, một bên suy tư gần đây chiến đấu kinh lịch, tổng kết được mất. Khắc lỗ tô tại tu luyện sĩ và thần ấn không chỗ tiến thêm về sau, liền đem hy vọng ký thác vào hắn tặng cho yêu ma biến bên trên. Ý đồ bằng vào yêu ma biến thôn vệ gen lực lượng, cường hóa nhục thân, lấy tinh khí nhục thân lớn mạnh thần hồn, hoặc là khám phá gen mật mã, lợi dụng gen lực lượng khống chế bưng hạt môi chữa trị chuỗi gen, đạt tới duyên thọ hiệu quả. Đối phương suy nghĩ cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Nhưng đối với Địch Vô Pháp mà nói, tự nhiên là trực tiếp lợi dụng ma tâm cường đại thôi diễn công năng, thôi diễn đại lượng tinh thần bí pháp, trực tiếp giải khai âm thần dương thần chi mê muốn tới đến thuận tiện lại chính đồ. Yêu ma biến tuy là một môn cực kỳ cường hãn công pháp, nhưng lại không phải chủ tu lực lượng tinh thần, cũng không thích hợp làm kinh long cảnh tu luyện chủ yếu công pháp, nhưng để mà phụ trợ tu hành lại là không sai pháp môn. Tỷ như lợi dụng yêu ma biến đi thôn phệ dị tộc bên trong lực lượng tinh thần thiên phú cực mạnh hồ tộc, ảnh ma trở. Lợi dụng những này dị tộc gen thiên phú, cường hóa tự thân lực lượng tinh thần thiên phú, có lẽ liền có thể làm cho mình tu xuất dương thần con đường muốn thuận thản rất nhiều, loại ý nghĩ này khắc lỗ tô chưa hẳn liền không có qua. Một đêm thời gian đều tại Địch Vô Pháp thôi diễn trong tu luyện chậm rãi vượt qua. Đương 500 khối nguyên tinh thôn phệ xong lúc, hắn từ lâu đem Huyền Cung Mê Hồn thuật thôi diễn đến quy chân cảnh giới, xì vạ thần ấn thì thôi diễn đến tiểu thành, còn có mặt khác mấy môn cấp E thậm chí cấp D tinh thần bí pháp, đều hoặc nhiều hoặc ít thôi diễn một chút tiến độ, tích lũy đầy đủ nội tình. Chương 185, xì vạ thần thể. Thiên ngoại bình minh tảng sáng, ngay từ tầng mây bên trong dần dần lộ ra một vòng xinh đẹp ánh sáng. Địch Vô Pháp tu luyện một đêm, Bờ rủ sở liền ở bên chờ đợi một đêm. Lúc này hắn Huyền Cung Mê Hồn thuật triệt để đạt tới quy chân chi cảnh, càng thêm tu cái khác mấy môn tinh thần bí thuật, có thể nói trong vòng một đêm đạt đến thường nhân vài chục năm đều khó mà hoàn thành hành động vĩ đại. Vợ dù sơ, ngươi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc đi qua sau, thực lực của ngươi cũng sẽ có được tăng trưởng. Địch Vô Pháp thanh âm lộ ra yên tĩnh ý vị, âm thần dù chưa ly thể, nhưng cũng phóng xuất ra một loại tựa như ảo mộng sức mạnh thôi miên, phối hợp lời của hắn truyền vào bờ rủ sở trong hai. Chỉ một thoáng bờ rủ sở liền bị trực tiếp thôi miên, tự hành đi tới thư phòng sau trong phòng ngủ nằm xuống đi ngủ. Một đêm thời gian, Địch Vô Pháp đối người thôi miên mê hồn lực lượng trưởng khống đến càng thêm thành thạo. Ngay tại vừa rồi một khắc này, lời của hắn truyền ra, phối hợp với tinh thần phát ra một loại kỳ dị sóng điện não. Loại ba động này chuyển vào đến bờ rủ sở não hải, cùng nó tinh thần đạt thành một loại kỳ dị cộng hưởng, khiến cho bờ rủ sở tự nhiên mà vậy thuận theo. Âm lực lượng của thần, bản liền có thể thúc người nhập ngộng, khiến người sinh ra đủ loại ảo giác, phân không rõ thật giả. Địch Vô Pháp một đêm này thời gian dù chưa làm cho tự thân lực lượng tinh thần, nguyên thần, tăng trưởng, đối âm thần lực lượng vận dụng lại tăng lên một bậc thang. Hắn đi vào phòng ngủ bên trong, hai tay bốn lượn mà lên, đến mi tâm sau bóp ra một cái cổ quái ấn ký. Phảng phất là một chiếc mắt nằm dọc. Động tác này làm được, chỉ một thoáng Địch Vô Pháp liền cảm giác tinh thần tập trung cao độ, tại mi tâm tổ khiếu ngưng tụ, tinh thần hết sức sinh động. Đây là hắn ý thức sinh động, là nguyên thần sinh động. Địch Vô Pháp đem lưng uốn lượn, chân duỗi ra, như nhảy ra một loại nào đó vũ đạo, thiên hình vạn trạng, uy nghi tự sinh. Trong đầu của hắn thế giới tinh thần bên trong, tự nhiên mà vậy liền mình tưởng ra sỉ vạ thần hình tượng, âm thần tại não hải trực tiếp liền hóa thành sỉ vạ thần ngồi ngay ngắn. Sỉ vạ gồm cả sinh xấu trực cùng hủy diệt, sáng tạo cùng phá hư song trọng tính cách, hiện ra các loại kỳ quệt quái đản không như nhau mạo, chủ yếu có rừng già tướng, kinh khủng tướng, ôn nhu tướng, siêu nhân tướng, ba mặt tướng, múa vương tướng, ly giả chi chủ tướng, nửa nữ chi chủ bằng nhau biến tướng. Lúc này ở Địch Vô Pháp âm thần hóa thành tam nhãn bốn tay, phân chấp đinh ba, thần xoắn ốc, nước bình, chống các loại, thân mang áo da thú, toàn thân bôi xám, trên đầu có trăng non lưỡi liềm làm trang trí, tóc bàn thành sừng thú hình. Lớn phiến lực lượng tinh thần hóa thành sông hàng cách đỉnh đầu xoay quanh. Bực này minh tưởng cảnh tượng tại não hải sinh ra, Địch Vô Pháp liền cảm giác từ nơi sâu xa lực lượng tinh thần của hắn chui ra đỉnh đầu, thế mà tại bên ngoài cơ thể vươn về trước, ngưng tụ ra một cái hình thù kỳ quái xỉ vạ thân ảnh. Đây chính là nguyên thần ly thể. Địch Vô Pháp trong lòng vô cùng yên tĩnh, đã tiến vào ma tâm loại kia tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, độ cao duy trì xỉ vạ thần ấn thuận lợi thi triển. Hắn hiện tại liền sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Tựa hồ từ nơi sâu xa, nguyên thần của hắn lực lượng liền cùng một loại nào đó chi cao vô thượng tồn tại liên hệ đến cùng một chỗ, khiến cho nguyên thần ly thể có phi phàm uy năng. Cho dù hắn hiện tại còn khó có thể nguyên thần ly thể ngưng tụ tinh thần thân thể, nhưng bây giờ bằng vào thi triển xỉ vạ thần ấn uy năng, lại có thể ngắn ngủi nguyên thần ly thể ngưng tụ xỉ vạ thần thể. Đi. Địch Vô Pháp nguyên thần ý thức khẽ động, cảm giác mình ngưng tụ ra xỉ vạ thần khu vũ đạo lấy bay lượn mà ra, đầu nhập vào giường bên trên nằm bờ rủ sở thể nội. Lập tức liền có loại kỳ lạ cảm thụ, phảng phất là linh hồn phân hóa một bộ phận, ký thác vào hắn trong cơ thể con người. Địch Vô Pháp cảm giác mình bây giờ phảng phất có hai bộ thân thể, một bộ là chính hắn, còn có một bộ chính là nằm tại giường bên trên bờ rủ sở, bất quá bờ rủ sở thể nội còn có đối phương tinh thần nguyên thần. Cỗ này tinh thần nguyên lực lượng của thần cực kỳ yếu ớt, so sánh với hắn phảng phất như là một viên nho nhỏ đậu nành so với trứng gà, cách xa rất lớn. Bất quá cỗ này lực lượng nguyên thần dù sao cũng là cỗ thân thể này chủ đạo. Địch Vô Pháp cảm giác mình xỉ và nguyên thần thể tại đối phương thể nội bị yếu ớt xa lánh, nhận đối phương tinh khí thần bài xích. Cái này rất hiển nhiên, là bờ rủ sở trong vô thức kháng cự hành vi. Đối phương vẫn là nhận hắn khống chế người, nếu là một cái không có nhận khống chế người, đột nhiên bị nguyên thần của hắn phụ thể, tuyệt đối kháng cự mãnh liệt hơn. Địch Vô Pháp ý niệm khẽ nhúc đích. Lực lượng nguyên thần ngay tại bờ rủ sở tinh thần bên trong đặt xuống một cái lao không thể nhổ tinh thần lạc ấn. Cái này lạc ấn là lấy sỉ vạ thần ấn làm căn cơ tạo dựng, đánh vào bờ rủ sở tinh thần đương về sau, có thể trợ đối phương minh ngộ sỉ vạ thần ấn pháp môn, nhưng cùng lúc, bờ rủ sở cũng triệt để bị Địch Vô Pháp khống chế, thậm chí sẽ trực tiếp liền bị Địch Vô Pháp ý thức nhập chủ khống chế thân thể. Có thể nói hiện tại đạo này sỉ vạ thần ấn tại đối phương não hải đánh xuống về sau. Bờ rủ sở tinh thần khí tức bên trong liền dung nhập một tia Địch Vô Pháp nguyên thần khí tức, triệt để hòa làm một, ngoại nhân đã rất khó phát giác bờ rủ sở là bị thôi miên, chỉ nói bờ rủ sở cũng tu luyện sỉ vạ thần ấn. Địch Vô Pháp thu hồi sỉ vạ thần thể, cảm giác đầu có chút mê muội, lực lượng tinh thần tựa hồ tiêu hao 1/5. Hắn không khỏi cảm khái, nguyên lực lượng của thần vẫn là quá yếu, cho dù có thể bằng vào sỉ vạ thần ấn ngưng tụ ra nguyên thần ly thể, nhưng ở ly thể trong quá trình, tinh thần tiếp tục tiêu hao. Là ngày bình thường nguyên thần trô ở thể nội thời khắc tiêu hao tốc độ hơn vạn lần không thôi. Dưới loại trạng thái này, muốn một mực duy trì nguyên thần ly thể trạng thái, cần cực mạnh lực lượng tinh thần. Đây cũng là vì sao kinh long cảnh cường giả nhục thân diệt vong về sau cũng sẽ chết, không thể sinh. Chính là bởi vì tinh thần ly thể về sau, giống như cây không rễ nước không nguồn, lực lượng tinh thần tiếp tục tiêu hao vô pháp cấp tốc khôi phục, cuối cùng muốn diệt vong.